Chương 33. Trở lại Thiếu Lâm chương 33, trở lại Thiếu Lâm, Ba Cảng. Nhìn thấy Lý Thanh Dương cùng Trần Cận Nam ánh mắt, Vi Tiểu Bảo nhất thời lắp bắp mở miệng nói, "Sư phụ, trên tay của ta, tứ thập nhị trường kinh còn chưa kịp giao cho ngươi, liền bị giả thái hậu cướp đi. Cũng là hắn đem ta ném tới ngao bái phòng giam bên trong, ta mới có thể bị bắt tới nơi này." Trần Cận Nam nghe vậy, mi đầu thật sâu nhăn lại, thở dài, "Giả thái hậu." Lúc này, nếu như nàng thông minh lời nói, chỉ sợ sớm đã rời đi Thanh Cung, về Thần Long giáo qua. "Đúng, ngươi bị giả thái hậu cướp đi mấy quyển kinh thư." "Ê." Vi Tiểu Bảo co rụt đầu lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Trần Cận Nam, "Ba quyển." Trần Cận Nam trừng to mắt, kém chút bị Vi Tiểu Bảo tức giận đến thổ huyết. "Ngươi, lúc đầu hết thể liền 4 bản kinh thư, chính mình là có khả năng đạt được 3 quyển, đây quả thực là cơ hội trời cho. Kết quả, hiện tại còn xong." "Tổng đà chủ." Lý Thanh Dương chậm rãi mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, "Ta tới nơi này là kiến Ninh công chúa cùng Vi Tiểu Bảo hai người thị nữ, một đường đuổi theo, kết quả lầm tiếp xúc từ Ninh cung bên trong cơ quan, phát hiện thật thái hậu. Kiến Ninh công chúa rất lợi hại thông minh, chạy đi tìm hoàng đế báo cáo chân tướng đồng thời, còn chạy đến võ học bên trong kho tìm ta, để cho ta tới cứu Vi Tiểu Bảo." Vi Tiểu Bảo bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, "Khó trách, ta liền nói Lý đại ca ngươi mất ăn mất ngủ vài ngày, làm sao lại đột nhiên đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi thực biết không cần đoán cũng biết đây." "Vì lẽ đó," Lý Thanh Dương mượn mở miệng nói, "Khang Hy hoàng đế rất nhanh liền đến, ngươi bây giờ trạng thái, chỉ sợ cũng giết không hắn. Ngươi vẫn là sớm làm đi thôi, miễn đến thời gian muộn, liền đi không?" Trần Cận Nam sắc mặt biến ảo tưởng một chút, sau cùng thật sâu liếc hắn một cái, trầm giọng nói, "Tốt, vậy ta đi." Nói, hắn đứng dậy, thôi động nội lực miễn cưỡng đè xuống tương thế, phi thân mà đi. Lý Thanh Dương nhìn lấy Trần Cận Nam rời đi, lắc đầu, đối một bên Vi Tiểu Bảo nói, "Ta trở về tiếp tục xem sách, đằng sau sự tình ngươi tự mình xử lý." Vi Tiểu Bảo nao nao, còn không đợi hắn nói chuyện, liền thấy Lý Thanh Dương thi triển kinh công, phi thân rời đi. Hắn gãi đầu một cái, nhìn lấy đầy đất thi thể, trong hai đột nhiên nghe được lộn xộn đống lớn tiếng bước chân. Hoàng thượng giá lâm. Ngày yên tĩnh luôn luôn trôi qua thật nhanh. Từ khi ngao bài rơi đài, với cánh bị bắt, giết về sau, Khang Hy rất nhanh liền nắm giữ triều đình đại quyền. 4 cái cố mệnh đại thần, ta 3 cái đều bị ngao bái hoặc sáng hoặc tối dê ao chết, không thể không nói, hiện tại ngược lại là giúp Khang Hy bận điệu. Trên triều đình, không có nguyên lao bó tay bó chân, bát vương hội nghị cũng khó có thể chế được hắn, hoàng quyền đã hoàn toàn kiểm chế trong tay hắn. Ngoại giới một mảnh yên tĩnh, hoàng cung võ học nội khố bên trong Lý Thanh Dương, tự nhiên cũng không có người quấy rầy. Hắn tại võ học bên trong kho, trọn vẹn nhìn 3 tháng võ học bí tịch, mới rốt cục xem như có một kết thúc. 3 tháng, đương nhiên không có khả năng đem phong phú võ học bí tịch toàn bộ xem hết. Trên thực tế, chỉ là nhìn 1 tháng thời gian, đem các phương diện đền bù không sai biệt lắm về sau, Lý Thanh Dương liền không tiếp tục nhìn chằm chằm những tam lưu đó bí tịch. Những này tam lưu võ học bí tịch, chứa toàn bộ võ học nội khố 8 thành trở lên nội dung. Mà rất nhiều bí tịch, lập ý mặc dù không giống nhau, nhưng nội dung cụ thể, thực có không ít trùng hợp nội dung. Điều này sẽ đưa đến phía sau hắn duyệt, lĩnh hội tốc độ càng lúc càng nhanh. Chớ nói chi là, hắn bản thân liền là bác văn cường ký, có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Chờ đến hắn từ võ học bên trong kho đi ra thời điểm, môn tự vấn lòng, luận đến đối võ học bí tịch kiến thức, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ có thể sánh ngang người khác, đều một cái không có. Sau khi đi ra, Lý Thanh Dương chỉ ở kinh thành đợi 3 ngày thời gian, liền hướng Khang Hy chào từ biệt, lời nói muốn đi du lịch thiên hạ. Khang Hy cũng không có ngăn cản, mà chính là bỏ mặc hắn rời đi. Giờ phút này nắm giữ đại quyền, thực sự trở thành tứ hải công chủ Khang Hy, đối Lý Thanh Dương coi trọng cùng kiêng kỵ cũng giảm xuống rất nhiều, đương nhiên sẽ không cưỡng ép đem hắn ở lại kinh thành. Hú hồn, hắn cũng được chứng kiến Lý Thanh Dương võ công, trong lòng rất rõ ràng, coi như phong tỏa toàn bộ kinh thành, cũng không có khả năng ngăn lại Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương rời đi kinh thành, cưới này tất Khang Hy đưa Hạn Huyết bảo mã, một đường thẳng đến Tung Sơn mà đi. Vẹn vẹn 7 ngày sau đó, hắn liền đến Tung Sơn khu vực. Một ngày này, Tung Sơn Thiếu Lâm tự dưới, chuyên môn vì kẻ hành hương, khách đến thăm xây dựng tiểu trong đỉnh. Hai cái nên khách tăng đứng tại trong đỉnh, đang lẫn nhau nói chuyện với nhau, bên trong một người khỏe mắt liếc qua, đột nhiên thoáng nhìn một cái đang leo núi mà lên thân ảnh. Cái thân ảnh này, một thân hoang sắc tăng bảo, đỉnh đầu không có một mảng cỏ, còn đỉnh lấy 9 cái giới ba. Cái đó là. Nên khách tăng cảm giác đối phương thân ảnh hết sức quen thuộc, chờ đến lại đi vào một số, mới nhận ra người tới là Chân Diễn sư minh. Hắn rời đi Thiếu Lâm vừa đi nửa năm, rốt cục trở về. Nên khách tăng trên mặt một mặt kinh hỉ, chỉ đến người thân ảnh. Gì đó? Một cái khác nên khách tăng trong lòng giật mình, đội vàng nhìn lại, thật sự là Chân Diễn sư minh. Rất nhanh, Chân Diễn trở về tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thiếu Lâm tự. Sau nửa canh giờ, Lý Thanh Dương tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, nhìn thấy Thiếu Lâm Phương Trượng Viên Tâm đại sư. Phương Trượng đại sư. Lý Thanh Dương chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Viên Tâm mang trên mặt hiền lành mỉm cười, chắp tay hành lễ, nhìn lấy Lý Thanh Dương, miệng nói, "Chân Diễn, ngươi vừa đi nửa năm, du lịch thiên hạ, nhưng có thu hoạch?" Lúc đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dù sao xông qua một nhân hạng đệ tử hành tẩu thiên hạ, chỉ là vì tích lũy giang hồ lịch duyệt mà thôi. Về phần đến có cái gì cụ thể thu hoạch, này liền không nói được. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Lý Thanh Dương thế mà gật gật đầu, miệng nói, "Có đại thu hoạch." Nói, hắn thở xuống sau lưng bao phục, tại Viên Tâm đại sư trước mặt mở ra, trong bao quần áo, trừ mấy bộ quần áo, cũng là 7 bản bí tịch, chồng lên nhau, bày đặt chỉnh chỉnh tề tề. Phía trên nhất một bản, Lam Sát Phong Bì, 9 chữ to vô cùng dễ thấy, Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Kim Trung Cháo. Viên Tâm đại sư chấn động trong lòng, nhìn lấy cái này 7 bản bí tịch, cái này lại là. Chương 34. Thập toàn đại bổ đan chương 34, thập toàn đại bổ đan, bốn càng. Lý Thanh Dương mỉm cười, cầm lấy phía trên nhất quyển bí tịch kia, mở miệng nói, đây là Tây Tăng Bố Đạt Lạp cung trấn cung chi bảo, trước thái tử thái bảo ngao bái tuyệt học, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo. Nói xong, hắn chỉ còn lại 6 bản bí tịch, còn lại những này, theo thứ tự là ta thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong, Nghiêm Hoa Chỉ, bản thiếu, Đại Lực Kim Cương Tối, bản thiếu, Long Trảo Thủ, bản thiếu. Trừ cái đó ra, còn có Thụy Mộng La Hán Quyền, cả bộ, cùng Nhất Vĩ Độ Giang, cả bộ. Cái này Viên Tâm đại sư khiếp sợ không thôi, chắp tay hành lễ, sững sờ nhìn lấy những bí tịch này, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hắn liên tiếp nói 4 tiếng A Di Đà Phật, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng sức sống. Trần Diễn, hắn nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương hai mắt, từng chưa nói ra mở miệng nói, những vật này, ngươi là thế nào nắm bắt tới tay? Thiếu Lâm liên tục gặp hạo kiếp, các đại tuyệt học, bí điển đều đã tổn thất 89/10. So sánh Đạt Ma Đông Độ, vừa mới sáng lập Thiếu Lâm, dưới mắt Thiếu Lâm có thể nói là thê thảm vô cùng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì địa vị. Thiếu Lâm chẳng lẽ không muốn tìm về mất đi điện tịch a? Đương nhiên nghĩ, thế nhưng là không tìm về được mà thôi. Bây giờ, thế mà lập tức xuất hiện trọn vẹn 7 bản bí tịch, 4 bản là bản thiếu, 2 quyển đều là cả bộ. Mà, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo là lấy Thiếu Lâm, kim trung cháo, làm căn cơ, sáng tạo ra đến tuyệt thế thần công, hoàn toàn cũng có thể xem là toàn bản bí tịch. Cái này khiến Viên Tâm đại sư rung động sau khi, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chân diện đến tuột cùng lại như thế nào làm được. Những vật này, Thiếu Lâm tự nhiều cao thủ như vậy, thời gian mấy chục năm đều cầm không trở về, tìm không thấy. Rất đơn giản. Lý Thanh Dương trên mặt hiện lên mỉm cười, lái chậm chậm miệng nói, "Ta trợ giúp hoàng đế giết Ngao Bái, bản này, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, là từ Ngao Bái trong nhà tìm ra tới. Còn lại bí tịch thì là bày đặt tại hoàng cung võ học bên trong kho, ta hỏi hoàng đế lấy muốn đi qua." "Giết Ngao Bái?" "Hỏi hoàng đế lấy muốn đi qua." Viên Tâm đại sư lông mày vừa nhấc, sắc mặt chợt trầm xuống, nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương, nói như vậy, vị kia danh chấn đại giang nam bắc thần uy hầu, cũng là ngươi. Chính diện đánh bại Ngao Bái, trợ giúp Khang Hy nắm giữ triều đình, được tôn sùng là quan to tam phẩm, nhất đẳng hầu tước. Thần uy hầu đại danh đã sớm truyền khắp thiên hạ hôm nay. Viên Tâm đại sư đương nhiên không có khả năng không biết, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến là Thần Uy Vương thân phận chân thật, lại là đệ tử Thiếu Lâm chân diễn. Không tệ. Lý Thanh Dương thản nhiên thừa nhận, khoảng chừng bất quá là hư danh mà thôi. Phương Trượng đại sư vì sao nhìn ta như vậy? Vì cái gì? Viên Tâm đại sư ra mặt dốc hết ra một chút, chỉ Lý Thanh Dương, ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi có biết hay không? Ngươi phá giới, phạm phải lớn như thế sai, tại Phật tổ trước mặt, thế mà còn thản nhiên như vậy. Phá giới? Lý Thanh Dương kỳ quái liếc hắn một cái, hỏi ngược lại. Phật môn giới luật bên trong, nhưng có không cho phép tiếp nhận triều đình phong thưởng, không thể làm quan viên a. Cái này, trên thực tế, lịch đại triều đình, nếu như là tôn Phật, đương nhiên hội xây dựng rầm rộ, kiến tạo Phật tự, Thiếu Lâm cũng tiếp nhận không biết bao nhiêu phong thưởng. Viên Tâm đại sư dừng một cái, mới mở miệng nói, ngươi phạm giết chóc giới chỉ, không nên vọng động sát nghiệp, giết Ngao Bái. Xin nhờ, Phương Trượng, ta là đi ra ngoài lịch luyện a, Ngao Bái muốn giết ta, cũng không thể để cho ta không hoàn thủ đi. Ngao Bái một thân đồng bị thiết cốt, muốn đánh bại hắn dễ dàng, muốn không giết hắn, liền khó. Lý Thanh Dương nháy mắt mấy cái, nghĩa chính ngôn tử. Ngươi. Viên Tâm đại sư tức giận đến ra mặt phát run, tốt, đầu này coi như, còn có khác đâu. Ngươi tiếp nhận triều đình phong thưởng, khi thần uy hầu, suốt ngày trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt. Lý Thanh Dương khoát khoát tay. Thứ nhất, ta không có uống rượu. Thứ hai, ta không có dính thức ăn mặn. Thứ ba, ta không có chơi gái. Phương Trượng, xin hỏi ta phạm này một điều giới luật. Ngươi. Viên Tâm đại sư bị hắn tức giận đến không lời nào để nói, dứt khoát hai mắt nhắm lại, chắp tay hành lễ, cúi đầu đọc thẩm Phật hiệu. Này Phương Trượng, ngươi tốt nhất niệm kinh đi, những bí tịch này ta liền lấy đi, xem ra ngươi cũng trướng mắt. Chờ một chút. Lần này, Viên Tâm đại sư cũng đã không thể duy trì hình tượng, vội vàng mở hai mắt ra, lên tiếng quát bảo ngưng lại. Đã ngươi cầm về, muốn phụng cho Phật tổ, nào có thu hồi qua đạo lý. Lý Thanh Dương trên mặt hiện ra mỉm cười, ta cũng không có nói là muốn dâng hiến cho Phật tổ, lại nói Phật tổ thần thông quảng đại, chắc hẳn cũng trướng mắt những vật này. Viên Tâm đại sư nhìn lấy hắn, thanh âm bỗng nhiên ôn hòa đứng lên, "Chân Diễn, ngươi cũng là đệ tử Thiếu Lâm, đã cầm những này thất lạc bí tịch trở về, tự nhiên là muốn giao cho tông môn. Phật tổ trướng mắt, nhưng chúng ta những người này còn không có thành Phật, tự nhiên là cần." Lý Thanh Dương nhìn Viên Tâm đại sư liếc một chút, lái chậm chậm miệng nói, "Vậy ta cứ việc nói thẳng đi, ta mang về những vật này, đương nhiên là muốn hiến cho tông môn, phong phú ta Thiếu Lâm tàng kinh các. Bất quá, ta cũng không thể cho không không phải. Vì những vật này, ta cũng là ra rất đại lực khí, kém chút mất đi tính mạng." "Ngươi?" Viên Tâm đại sư chỉ Lý Thanh Dương, cuối cùng vừa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Ngươi ra ngoài nửa năm, thật sự là nhiễm không ít thế tục khí tức, nói đi, ngươi muốn cái gì?" "Thiếu Lâm bí tịch, ngươi đã sớm toàn bộ nhìn qua, ta chỉ sợ cũng không có gì có thể cấp cho ngươi." "Cái này có thể không nhất định." Lý Thanh Dương trên mặt ý cười mở rộng hai điểm, "Phương Trượng, ta nghe nói, chúng ta trong chùa còn cất giấu thập toàn đại bổ đan." "Nói vậy?" Viên Tâm đại sư trực tiếp thề thốt phủ nhận, "Gì đó thập toàn đại bổ đan, trong chùa không có loại vật này. Những này giang hồ truyền thuyết đều là người ngoài lập đi ra, thật có dạng này thần đan, chúng ta không phải sớm đã dùng à?" "Phương Trượng, ngươi phạm giới, ngươi không nên đánh lừa dối." Lý Thanh Dương ngửa đầu nhìn lấy Phật tổ, chậm rãi mở miệng nói, "Thiên hạ hôm nay, thật là luyện chế không ra thập toàn đại bổ đan, nhưng ta Thiếu Lâm lịch sử đã lâu, ta không tin hội không có tồn tại. Hú hồ, tầm thường tăng nhân tiên tư lưu hạ, cả một đời cũng sẽ không có nhiều đại thành tựu, dùng thập toàn đại bổ đan, đơn thuần lãng phí. bởi vì ta Thiếu Lâm xưa nay không thiếu cao thủ, thiếu là có thể chấn áp giang hồ cái thế cường giả. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm Viên Tâm đại sư, chỉ có thiên tư hơn người hàng người, dùng để tiết kiệm thời gian, leo tông sư chi cảnh mới thật sự là dụng pháp. Phóng nhãn Thiếu Lâm thậm chí toàn bộ thiên hạ, người nào so ta càng có tư cách này. Chương 35, Bố Đạt Lạc Cung. Chương 35, Bố Đạt Lạc Cung, một càng. Lý Thanh Dương câu nói này, nói là cuồng vọng vô biên, danh xưng phóng nhãn thiên hạ, luận đến thiên tư, thuộc hắn mạnh nhất. Nhưng Viên Tâm đại sư nghe nói lời ấy, lại là trầm mặc. Bởi vì hắn biết, Lý Thanh Dương không phải cuồng vọng, mà là tuyệt đối tự tin. Bách mạch câu thông chi thể, cho dù là ngàn năm trước đó giang hồ võ lâm, cũng là trăm năm có gặp. Một thời đại, thường thường đều không nhất định có một vị. Có lẽ trên đời còn có một số dạng này thiên tư hơn người hạng người, nhưng bọn hắn đại đa số căn bản tiếp xúc không đến võ công, cả một đời mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời, tầm thường, bình bình phàm phàm. Trần Diễn, Viên Tâm đại sư mi đầu thật sâu nhăn lại, hiển nhiên là do dự bất định, khó mà quyết định chủ ý. Thiểu Lâm bên trong, xác thực còn có dấu một khỏa thập toàn đại bổ đan, ngươi cũng nói rất đúng, nhưng nếu là cái này một khỏa thập toàn đại bổ đan dùng, trên đời chỉ sợ cũng chân tuyệt dấu vết. Lý Thanh Dương nhất thời minh bạch Viên Tâm đại sư ý tứ. Cái này một khỏa thập toàn đại bổ đan, hiển nhiên liền không chỉ là đang dược, càng giống là Thiếu Lâm truyền thừa cùng tích xúc, một loại nào đó biểu tượng. Phương Trượng đại sư, đây chính là ngươi lâm vào mê trướng. Lý Thanh Dương chậm rãi mà nói, thập toàn đại bổ đan, cuối cùng chỉ là một viên thuốc mà thôi. Coi như nó lại thần kỳ, hoàn hảo đến đâu, thời gian trôi qua, cuối cùng có một ngày, hội đánh mất sở hữu dược lực. Hiện tại không cần chờ đến nó đánh mất sở hữu dược lực cùng tác dụng, liền thật thành chỉ có thể cung cấp người thưởng thức đồ vật. Cái này, Viên Tâm đại sư hiển nhiên bị Lý Thanh Dương thuyết phục, mi đầu giãn ra một số, nhưng vẫn có từ lâu chút do dự. Thập toàn đại bổ đan, trên đời chỉ có một viên cuối cùng, cho Lý Thanh Dương, liền thật không có. Mà lại Lý Thanh Dương tiên phú cao như thế, coi như phục dụng thập toàn đại bổ đan, cũng nhiều lắm là có thể tiết kiệm thời gian 2 năm mà thôi. Nhìn lấy Viên Tâm đại sư như cũng do dự, Lý Thanh Dương mỉm cười, ném ra ngoài đón sát thủ, "Phương Trượng, viên này thập toàn đại bổ đan, ta cũng không phải lấy không." Nói, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy cao lớn chi cực Phật tổ kim thân tượng, xúc động nói, "Năm đó ta Thiếu Lâm gặp hạo kiếp, không ít giang hồ môn phái, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khiến rất nhiều võ học bí điển lưu lạc giang hồ. Bên trong trừ Thanh Đình bên ngoài, cũng là Tây Tăng Bố Đạt Lạc Cung Hồng Y Liệt Ma, cướp bóc đi nhiều nhất Thiếu Lâm bí tịch. Ta chuẩn bị tây hành tàng khu, tiến về Bố Đạt Lạc Cung, bước bách bọn họ giao ra những này địa tịch." Lý Thanh Dương nói, chính là lúc trước Nam Thiếu Lâm bị di diệt một chuyện. Nam Thiếu Lâm xây dựng vào Nam Triều, nguyên danh Lâm Tuyển Chùa, bởi vì Đường Triều 13 võ tăng hộ tống Đường Vương một chuyện, bị gia phong vì Nam Thiếu Lâm, bởi vậy Thiếu Lâm một Nam một Bắc. Nhưng năm đó bởi vì Nam Thiếu Lâm liên lụy đến phản thanh của mình, bị thanh binh san thành bình địa, cả nhà tăng nhân đều bị giết sạch, hiếm thấy có chạy ra người. Phía Bắc Tung Sơn Thiếu Lâm tự cũng bởi vậy bị liên lụy, tuy nhiên rất nhiều ghi chép nói không tỉ mỉ, nhưng nhận thanh binh cướp bóc lại là không tranh sự thật. Thanh binh sau khi đi, bởi vì Thiếu Lâm cao thủ thương vong hầu như không còn, giang hồ môn phái lại tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp bóc đi đại lượng điện tịch. Viên Tâm đại sư sắc mặt thông suốt nhất động, chăm chú nhìn hắn, không thể. Bố Đạt Lạc Cung cao thủ như mây, cường giả như mưa, một mình ngươi đánh lên qua, nhất định đã đi là không thể trở về. Ngươi đừng tưởng rằng đánh bại Nga Bái, liền có thể hoành hành thiên hạ. Bọn họ đơn đả độc đấu, có lẽ không người là đối thủ của ngươi. Nhưng dính đến đại sự như thế, A Vượng La Tang Gia Thố cũng sẽ không giảng môn phái nào phong độ, nhất định sẽ cùng nhau tiến lên. Trong miệng hắn A Vượng La Tang Gia Thố chính là tàng truyền Phật giáo bên trong, hoàng giáo đời thứ 5 đặt lại, Bố Đạt Lạc Cung chủ nhân. Cái này một vị đặt lại, hung tài đại lượng, chứng kiến Mãn Thanh nhập quan, chủ động quy hàng, đồng thời âm thầm bồi dưỡng truyền nhân Ngao Bái. Nếu là Ngao Bái có thể thuận lợi xoán quyền và vị, hoàng giáo địa vị có thể cất cao đến mức nào, thật đúng là khó mà nói. Cũng chính là hắn, lúc trước nhắm ngay thời cơ, không xa ngàn dặm phái người tới, theo thanh binh một đạo cướp đi đại lượng Thiếu Lâm võ học bí tịch. Vì lẽ đó, ta mới cần viên này thập toàn đại bổ đan. Lý Thanh Dương sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí không nhanh không chậm, có viên này thập toàn đại bổ đan, ta liền có thể bổ sung trọng yếu nhất một vòng, nội lực, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, cũng có thể nhờ vào đó tu luyện tới viên mãn. Đến lúc đó, ta liền lại. Hắn nhìn qua Viên Tâm đại sư, phun ra bốn chữ, thiên hạ vô địch. A Di Đà Phật. Viên Tâm đại sư nhìn qua ánh mắt hắn, chắp tay hành lễ, thấp giọng tụng niệm một tiếng niệm Phật. Tốt. Đương thời một viên cuối cùng thập toàn đại bổ đan, ta liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi thật có thể từ Bố Đạt Lạc Cung trong tay đoạt lại bí tịch, ít nhất cũng phải giữ được tính mạng trở về. Thiếu Lâm tự hậu sơn trong tĩnh thất, Lý Thanh Dương khoanh chân ngồi dưới đất, trên thân toát ra từng tia từng sợi yên khí. Những này yên khí không giống như là tu luyện hóa cốt miên trưởng thời loại kia, ngược lại giống như là sáng sớm sương mù. Hô, Lý Thanh Dương thở dài ra một hơi, hai mắt mở ra, ẩn ẩn phát ra thần quang, lại rất nhanh biến mất. Trọn vẹn 5 ngày thời gian, thập toàn đại bổ đan dược lực cũng bị hắn hoàn toàn thu nạp. Lúc đầu dựa theo hắn dự đoán, chí ít có thể để bạt 10 trong vòng 2-3 năm lực, dù sao hắn có bách mạch cầu thông thể chất tăng thêm. Kết quả không biết có phải hay không là bởi vì thả quá lâu, dược lực trôi qua một bộ phận, chỉ là khó khăn lắm để bạn chừng 10 năm. Dù vậy, cũng đầy đủ dẫn động biến chất. Đương đại giang hồ, muốn trở thành một tên nhất lưu cao thủ, ít nhất phải 30 năm khổ tu, không sai biệt lắm có thể đổi thành trong vòng 30 năm lực. Đương nhiên, nơi này đổi là lấy phổ thông tiên tư xuất chúng người làm thí dụ, là đại khái tính ra, thiên phú càng mạnh không ở chính giữa. Tỷ như tư chất nghịch thiên Lý Thanh Dương, thời gian 5, 6 năm, liền bù đắp được thường nhân 30 năm nóng lạnh. Về phần thiên phú quá kém, hoặc là cả một đời cũng đạt không đến lúc này. mà muốn đạt tới tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc như Trần Cận Nam, Nga Bái, Thần Long giáo chủ, Phùng Tích Phạm, Độc Tí Thần Ni bọn người cấp độ, không có 50 năm nội lực đã, đó là không cần nghĩ. Lý Thanh Dương ban đầu vốn là có tương đương với 3-10 năm nội lực, lại liên tiếp phục dụng hai quả Tuyết Tham Tạo Hóa Hoàn, một quả Thập Toàn Đại Bồ Đan. Nội lực của hắn cũng rốt cục đến nước này. Tiếp đó, chỉ cần đem Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo, tu hành đến tối cao viên mãn cảnh giới, đương kim võ học mà thế, liền không có người lại là đối thủ của ta. Đợt, nói câu đề lời nói với người xa lạ, tác giả Quần Yên lặng đổi mới lâu như vậy, một mực không có ở trường tiết sau nhắn lại, chính là sợ quấy rầy người thật to nhóm duyệt thể nghiệm, bất quá hôm nay, tác giả Quần đang trùng kích tuần siêu tập bảng, hiện tại còn kém mấy tên liền xông lên bảng danh sách lạ, tác giả Quần ở đây là tiếp, chỉ cần có thể xông lên tuần siêu tập bảng, cũng chính là 15 người đứng đầu, hôm nay, mỗi tiến lên 3 tên, tăng thêm một trường, bên trên không không. Giới hạn. Câu người thật to nhóm ủng hộ a, hoa tươi, đánh giá, bình luận, khen thưởng, đều đến điểm đi, các ngươi đều không sống gọn một chút, tác giả Quần một người gõ chữ, rất lợi hại cô đơn, cũng hoảng hốt a. Sơ si. N. Sơ si, o thuận tiện, lại thanh minh một chút, tác giả Quẩn, viết là Châu Tinh Chỉ điện ảnh bản lộc đỉnh ký, điện ảnh bản lộc đỉnh ký, điện ảnh bản lộc đỉnh ký, không là tiểu thuyết bản, cũng không phải phim truyền hình bản. Chương 36. Đòi nợ chương 36, đòi nợ, hai càng. Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo là tại Thiếu Lâm, kim trung cháo, trên cơ sở, cắt giảm, tăng thêm rất nhiều thứ phiên bản. Từ Thập Tam Thái Bảo bốn chữ liền có thể nhìn ra, bộ công pháp này có thể cực lớn tăng cường tu luyện giả lực lượng, đây là nguyên bản không có công năng. Nếu không, Ngao Bái cũng là lại thiên sinh thần lực, cũng cơ bản không có khả năng có cử đỉnh chi lực. Trừ cái đó ra, căn cứ Lý Thanh Dương tại Hoàng Thất Võ Học Nội Khố cùng trong Thiếu Lâm tự lĩnh hội, so sánh, trong lòng của hắn đối, Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo đã có kết luận. Bộ này cải biến phiên bản viên mãn cảnh giới, tương đương với nguyên bản, kim trung cháo, đệ cửu tầng, chẳng những có thể kháng đao kiếm, tích thủy hỏa, liền liền nội lực gia trì bảo kiếm, cũng không thể gây tổn thương cho. Duy nhất có khác biệt là, nguyên bản, kim trung cháo, đệ cửu tầng, trừ hai mắt bên ngoài, còn có một cái một tấc cháo môn. Cái này cháo môn, mỗi người tu luyện người cũng khác nhau, có thể nói là tự thân bí mật lớn nhất. Mà Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo đem cái này cháo môn cố định tại hạ âm, đồng thời thông qua xúc dương nhập phúc phương thức, sắp xỉ tiêu trừ cái này cháo môn. Có thể làm ra như thế cải biến người, nhất định là đệ nhất quỷ tài, nhìn như tự hủy tiền đồ, thực mới thật sự là kinh thế chí dụng chi đạo. Đương kim thời đại đã không có khả năng đem kim trung cháo luyện đến đệ cửu tầng phía trên, nhưng cho dù dạng này vẫn là có cháo môn. Mà sửa đổi qua, Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo không riêng đem cái này cháo môn nghĩ biện pháp đánh tan, còn có thể đổi lấy một thân thần lực, có thể nói không lỗ. Nếu thật là vị này năm thế đặt lại, A Vượng La Tăng gia thố sửa đổi, kim trung cháo vậy hắn thật đúng là không thể khinh thường. Giờ phút này Lý Thanh Dương đã đem Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo, bộ công pháp này hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Có thể nói, bộ này bố đạt lạc cung chấn cung chi bảo, trừ lúc trước sửa đổi người, sẽ không có người so với hắn lĩnh ngộ càng sâu. Mà có Thiếu Lâm chính thống, dịch cân kinh, nội lực tắc làm cơ sở, tu hành Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo đồng dạng là nhanh chóng vô cùng. Lý Thanh Dương vốn là đã đạt đến đại thành, Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo nội lực đạt tiêu chuẩn về sau, chỉ là một tháng thời gian, liền đạt tới viên mãn chi cảnh. Ầm ầm. Theo thanh âm trầm thấp, phong bế thạch thất từ mở ra. Lý Thanh Dương một thân hoang sắc tăng bảo, và áo khinh động, bước dài ra thạch thất. Một khắc đồng hồ về sau, đại hùng bảo điện. Lần này đi bố đạt là cùng, lộ trình dài dằng dặc, ngươi thật có nắm chắc. Sự đáo lâm đầu, Viên Tâm đại sư vẫn như cũ nhịn không được lo lắng, liên tục căn dặn. Phương trưởng yên tâm, ta đã khoe khoang khoác lác, tự nhiên có hoàn thành việc này nắm chắc. Lý Thanh Dương mỉm cười, hiện lộ ra vô cùng tự tin, thiên hạ hôm nay sẽ không còn có người là đối thủ của ta. Tốt. Viên Tâm đại sư chấp tay hành lễ, thấp tụng Phật hiệu, thật sâu liếc hắn một cái, vậy ta liền chờ ngươi công thành trở về, tại Thiếu Lâm tự vì ngươi bày tiệc mời khách. Lý Thanh Dương thi triển kinh công, chỉ là một canh giờ, liền dưới Thiếu Thất Sơn, hướng về ngoài núi tiến đến. Hệ thống. Hắn ở trong lòng mặc niệm một tiếng, từng dây hắc sắc văn tự, như thác nước chảy xuôi xuống tới, Vạn Thú Chi Vương hệ thống chủ ký sinh, Lý Thanh Dương thú vương chi lực, còn kiến chi lực, đệ nhất cấp, tiến giai tiến độ, 75 võ đạo năng lực, dịch cân kinh, đại thành, nhất vĩ độ giang, tiểu thành, đại lực kim cương trưởng, tiểu thành, Thiếu Lâm phục ma côn pháp, đại thành, Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo, viên mãn, hóa cốt miên trưởng, đại thành, chủ tuyến nhiệm vụ, đem Thiếu Lâm tự chí bảo dịch cân kinh tu hành đến tiểu thành, cường hóa thể phách cùng tinh thần, hoàn thành lần thứ nhất thú vương chi lực dung hợp, đã hoàn thành 50 năm nội lực, thình lình đem dịch cân kinh cũng thôi động đến đại thành cảnh giới. Mà nguyên bản, Thiếu Lâm kinh công đồng dạng bị nhất mạch tương thừa, nhất vĩ độ giang, thay thế, công hiệu mạnh hơn, tiềm lực lớn hơn. Được từ Hải Đại Phú, hóa cốt miên trưởng tại 50 năm nội lực thôi động phía dưới đồng dạng đến đại thành chi cảnh, mạnh hơn Hải Đại Phú. Tiến giai tiến độ 75. Lý Thanh Dương nhìn lấy nghề này số liệu, như có điều suy nghĩ, nói cách khác, ta hiện tại thể phách đã đạt tiêu chuẩn, nhưng tinh thần ý chí phương diện còn kém hơn một chút. Chịu đựng mê chướng, tùy tâm mà làm, lĩnh hội trăm ngàn võ học, thật to mở rộng kiến thức, võ đạo cảnh giới liên tục tăng lên, không nghĩ tới còn kém hơn một chút. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, thu nhiếp tinh thần, nhìn về phía tây cao viễn thiên cung. Bố đạt là cung, đòi nợ chủ nợ, đến. Bên trong thiên địa, một đầu to lớn sơn mạch vắt ngang ở trên mặt đất, như là bốn lượn bàn long. Vạn lý thiên cung, như là một khối cự đại lam sắc lưu ly, móc ngược ở trên mặt đất phương, thương mang bao la hùng vĩ. Bố đạt là cung, tiêu tọa lạc ở trong dãy núi, Hạ xạ tây bắc, xa xa liền có thể nhìn thấy, đỏ trắng giao thoa, bắt mắt vô cùng. Cả tòa Bố Đạt Lạc Cung, tổng cộng có 22 tầng, ngoại tầng nhà trắng thập tam tầng, tầng bên trong hồng cung cửu tầng, cao đến 7-8 chục trượng, tiếp thiên liên địa. Chờ đến khoảng cách thêm gần, mới càng phát giác tòa cung điện này bàng bạc hùng vĩ, như là trấn áp toàn bộ sơn mạch, trấn áp cả vùng. Nó so cả tòa sơn mạch còn hùng vĩ hơn, so phiến đại địa này còn muốn cao thượng. Thanh Tạng Cao Nguyên là thế giới này sống lưng, mà Bố Đạt Lạc Cung tựa như là thanh tạng cao nguyên sống lưng, trấn áp giữa thiên địa. Hoang thổ đường lớn, một mực kéo dài thân đến Bố Đạt Lạc Cung dưới chân trong sân rộng, trên đường đi, đông đảo kẻ hành hương ba bước vừa quỳ, năm bước cúi đầu, hướng về Bố Đạt Lạc Cung mà đến. Ừm. Canh giữ ở ngoài sân rộng Hồng Y Liệt Ma, liếc mắt liền phát hiện kẻ hành hương trong đội ngũ, một cái mười phần không hợp cung thân ảnh. Hắn một thân hoang sắc tăng bào, cưỡi tại một con ngựa cao lớn bên trên, trên đầu mang theo hắc sắc mũ rộng đành, che khuất khuôn mặt. Người đến ngừng bước. Hai cái Hồng Y Liệt Ma tiến lên, ngăn ở người tới trước ngựa, ra hiệu hắn xuống ngựa lấy xuống mũ rộng đành. Bố Đạt Lạc Cung là sống Phật Đông Cung, người tới cho thấy thân phận. Một cái Lạt Ma nói một câu, nhìn thấy người trên ngựa thờ ơ, nao nao, lập tức nghĩ đến cái gì, biến sắc, Bố Đạt Lạc Cung, là sống Phật. Đông Cung, người tới, muốn cho thấy thân phận. Hắn dùng sức xẻo tiếng Hoa, một lần nữa lặp lại một lần, chăm chú nhìn lập tức người động tác. Người tới tung người xuống ngựa, mang trên đầu mũ rộng bánh bóc, đặt ở trên lưng ngựa. Ừm. Hai cái Lạt Ma sắc mặt lại là đồng thời biến đổi, nhìn người tới trên đầu, dễ thấy chín cái giới ba. A Di Đà Phật. Người tới chắp tay hành lễ, tụng niệm một tiếng niệm Phật, sắc mặt bình tĩnh. Thiếu Lâm tự bản nhược đường võ tăng chân diễn, vì đòi lại năm đó Thiếu Lâm tự mất đi điện tịch mà đến. A Vượng La Tàng già thố ở đâu? Để hắn đi ra gặp ta. Chương 37. Đánh tới cửa. Chương 37. Đánh tới cửa. Ba cảng. Ken. 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 Gấp rút tiếng chuông, truyền khắp cả tòa Bố Đạt Lạc Cung, vô số Hồng Y Lìa Lạt Ma hướng ra phía ngoài đổi ra. Chuyện gì phát sinh? Không biết ta, không phải là đạt lại mặt Phật, muốn triệu tập chúng ta nghị sự. Lục đại trong chùa, gần nhất không có chuyện gì phát sinh a. Vẫn là đừng. Nghị luận ầm ĩ bên trong, mấy trăm tăng nhân vọt tới Bố Đạt Lạc Cung dưới chân trong sân rộng, lẫn nhau châu đầu ghé hai. Lúc này, bọn họ đều nhìn thấy một người mặc hoang sắc tăng bào hòa thượng, đứng ở trong sân rộng, ngửa đầu đánh giá hùng hồn bao la hùng vĩ Bố Đạt Lạc Cung. Đây là ai? Tới làm gì? Loại này tăng bào cũng vậy, rất rõ ràng, đây là Trung Nguyên Tiền Tông người, mà không phải là Mật Tông hòa thượng. Lúc này, 16 cái Hồng Y Lìa Lạt Ma dơ lên nhất tôn lộng lây vô cùng kim sắc pháp liễn, từ tầng cao nhất Hồng Cung bên trong, chậm rãi hướng về phía dưới mà đến. Kim sắc pháp liễn bên cạnh, còn đi theo mười mấy người mặc hồng hoàng giao nhau tăng váy là ma, rõ ràng địa vị càng cao thêm một bậc. Lý Thanh Dương hơi hơi híp híp mắt, hắn nhìn hết sức rõ ràng, kim liễn ngũ sắc hoa cái phía dưới, ngồi cả người khoác lụa hồng sắc tăng bào, áo khoác thêu lên kim ngân đồ án phê thân thể áo cả xa là ma. Vị này chính là đương kim Bố Đạt Lạc Cung chủ nhân, đương nhiệm đạt lại hòa phật, A Vượng La Tàng gia thố. Niên kỷ của hắn ước chừng 50 tuổi, hốc mắt hăm sâu, da mặt khô vàng, một đôi mắt như là chim ưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Thanh Dương. Lộng lấy kim liễn cuối cùng dừng lại tại tầng ngoài cùng nhà trắng trước đó. A Vượng La Tàng già thú quan sát trên quảng trường mấy trăm vị Lạt Ma. Sở hữu Lạt Ma cũng không dám mở miệng, lặng lặng chờ lấy đạt lại hòa Phật dẫn đầu lối ra. Vô lượng thọ Phật. A Vượng La Tàng già thú chậm rãi mở miệng, thanh âm ra ngoài ý định thanh tịnh, một thanh tiếng Hoa, rõ ràng. Các hạ thật đến từ Thiếu Lâm tự. Lý Thanh Dương chắp tay trước ngực, thấp tụng một tiếng niệm Phật, thanh âm bình ổn, A Di Đà Phật, bần tăng chân diễn, chính là từ Thiếu Lâm tự mà đến. A Vượng La Tàng già thú sắc mặt không có chút nào biến hóa, lại tiếp tục hỏi một câu, các hạ này đến, là muốn thu hồi Thiếu Lâm tự rơi mất địa tịch. Mấy trăm Lạt Ma bên trong, hiểu được tiếng Hoa người vẫn là có không ít, theo những người này phiên dịch, Lý Thanh Dương cùng A Vượng La Tàng già thố đối thoại, nhất thời lặng lẽ truyền khắp. Không ít Lạt Ma nhất thời đối Lý Thanh Dương trợn mắt nhìn, tựa hồ sau một khắc liền muốn cùng nhau tiến lên, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, bọn họ mới biết được vị này đến từ Trung Nguyên Thiền Tông hòa thượng, chính thức mục đích. Đúng. Lý Thanh Dương tích tự như kim, chỉ về một chữ, lại trùng điệp đập vào mọi người tại đây trong lòng. Hòa Phật. Đi theo kim liễn một bên một vị Lạt Ma, rốt cục nhịn không được mở miệng. Hắn tiến lên một bước, trước là hướng về phía A Vượng La Tàng già thố thi lễ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Dương, nghiêm nghị nói, ngươi Trung Nguyên này Thiếu Lâm tăng nhân, nói năng bậy bạ. Chúng ta cách lỗ phái khắp tứ đại, sao lại cướp đoạt các ngươi Thiếu Lâm tự điện tịch? Ngươi đây rõ ràng là nói xấu, muốn cường thủ hảo đoạt chúng ta cách lỗ phái điện tịch. Cái gọi là tứ đại, cũng là trước dấu, sau dấu, bên trong Mông Quốc, bên ngoài Mông Quốc, bình thường từ bốn vị hoạt Phật chủ quản, mỗi cái địa vị cực cao. Đại Lạt Ma, Bố Đạt Lạc Cung chi chủ, chính là bên trong một vị, cùng ban tiền hoạt Phật đặt song song, địa vị cao hơn tại hai vị khác hoạt Phật. Lý Thanh Dương nhìn lấy cái này Lạt Ma, mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu, ta còn chưa nói, ta Thiếu Lâm điện tịch là bị các ngươi cướp đoạt đầu. Làm sao, ngươi liền không đánh đạc ai? Ngươi, cái kia Lạt Ma biến sắc, còn muốn nói điều gì? Kim Liễn bên trên A Vượng La Tàng già thố lại mở miệng, tốt, Đa Cát, lui ra đi. Đa Cát Lạt Ma biến sắc, nói một tiếng được túi đầu lui về. A Vượng La Tàng già thố hai con ngươi như là tĩnh mịch không thấy suối nước, thanh âm lại như suối chảy thanh tịnh, thiên hạ phong vân biến ảo, như nhật nguyệt doanh thăng, đã từng người hắn nắm chính quyền, bây giờ đến phiên người mãn. Ta đã sớm biết, Thiếu Lâm chắc chắn sẽ có khôi phục nguyên khí, tìm tới cửa một ngày, chỉ là không nghĩ tới một ngày này lại nhanh như vậy. Hắn hơi hơi cúi đầu, mí mắt rủ xuống, ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà còn trẻ như vậy, vẫn là lẻ loi một mình. Chúng ta Thiếu Lâm tăng nhân, bề bộn nhiều việc, chỉ có ta có rảnh, liền đến. A Vượng La Tang gia thố cười lắc đầu, người xuất gia không đả lừa dối, cái này là các ngươi lời nói. Ngươi hẳn là Trung Nguyên Thiền Tông người mạnh nhất, vì lẽ đó ta mới kinh ngạc ngươi tuổi trẻ. Lời vừa nói ra, đông đảo Lạt Ma càng hơi hơi rối loạn lên, không ít người khó có thể tin nhìn qua Lý Thanh Dương. Nay tấm khuôn mặt thấy thế nào đều khó có khả năng vượt qua 20 tuổi, nhưng mà đặt lại hòa Phật lời nói lại không người nghi vấn. Hắn nói trước mắt cái này trẻ tuổi hòa thượng là Trung Nguyên Thiền Tông mạnh nhất người, vậy liền nhất định là. Lý Thanh Dương chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng bỗng nhiên không khỏi cảm nhận được một cô ẩn ẩn áp lực. Ta tới đây chính là muốn vì đoạn chuyện cũ này làm một cái kết. Vô luận như thế nào, ta Thiếu Lâm lưu lạc bên ngoài điện tịch, ta là nhất định muốn cầm trở về. A Vượng La Tang gia thố trầm mặc một chút, chợt thở dài, Đa Cát, ngươi đi lên gặp một lần vị này chân diễn sư đệ. Vâng, hòa Phật. Này Lạt Ma tiến lên một bước, bỗng nhiên hơi hơi quỳ gối, thả người nhảy lên. Vâng, như là vẫn thạch rơi xuống đất, hắn trực tiếp từ cao 2 trượng địa phương rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất. Hắn ép hoang chân hơi hơi một khúc, lập tức lại đứng thẳng, không hư hao chút nào, hô hấp to khỏe như là hai đầu giận lang. Dưới chân hắn, tảng đá xanh từng khúc dạn nước ra. Cách lỗ phái, hô đồ khắc đồ, Đa Cát, xin chỉ giáo. Hắn tiếng Hoa phát âm cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng mỗi một chữ đều như là đinh sắt nhập vào gỗ thật, nói năng có khí phách. Lý Thanh Dương hai mắt khẽ híp một cái, đánh giá đối diện là ma. Hô đồ khắc đồ, ý tứ vì thánh giả, là Mông Quốc ngôn ngữ, cũng là hoạt Phật một loại. Tối cao đẳng cấp có phong hào hô đồ khắc đồ, phân biệt nói bên trong Mông Quốc cùng bên ngoài Mông Quốc, cách lô phái tối cao lãnh tụ. Trừ cái đó ra hô đồ khắc đồ đồng dạng là số Phật, bất quá thấp nhất đẳng, địa vị chỉ ở 4 đại hoạt Phật phía dưới. Hô đồ khắc đồ làm hoạt Phật đồng dạng có chuyển thế luân hồi hệ thống, danh ngạch cố định, mỗi một thời đại có thể được đến cái danh xưng này, đều là cách lô phái mạnh nhất một nhóm là ma. Mà trước mặt cái này hô đồ khắc đồ, tên gọi Đa Cát, tạm ngữ bên trong là kìm cương ý tứ, lấy cái danh hiệu này, có thể thấy được thực lực cùng tự tin. Thiếu Lâm tự, bàn nhược đường võ tăng, chân diễn, xin chỉ giáo. Đợt, thật vất vả vừa mới xông lên bảng, lại bị người bạo rơi qua, thật to nhóm, cầu ra sức, cầu cố lên, cầu ủng hộ a, vô luận như thế nào, hôm nay tác giả khuẩn nhất định. Chương 38, một người chiến nhất giáo. Chương 38, một người chiến nhất giáo. Bốn càng. Lý Thanh Dương vừa dứt lời. Vâng. Đa Cát thân thể chính là nghiêng về phía trước, hai chân hung hăng đạp một cái, cả người như là bay ra khỏi nòng súng như là tháo, hướng phía Lý Thanh Dương cuồng mãnh công tới. Hắn nhất trưởng đánh ra, chỉnh bàn tay vậy mà trong khoảnh khắc xung huyết bành trướng, trở nên khoảng chừng trước kia gấp đôi lớn nhỏ, nhìn qua rất là đáng sợ. Lý Thanh Dương không nhúc nhích, nhìn lấy hắn thôi động vô cùng ý thế, mỹ mắt đều không có nhấc một chút. Trung Nguyên tăng nhân nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Lý Thanh Dương như thế khinh thường, Đa Cát trong lòng nổi giận, chỉ cảm thấy nhận cự đại nhục nhã, ánh mắt lộ ra một tia cuồng bạo sát ý âm ầm. Cự đại bàn tay màu đỏ ngòm vạch phá không khí, sinh ra hơi hơi trầm thấp gào ghét. Nhìn thấy một trưởng này uy thế cái gọi là người, không chút nghi ngờ, cũng là một đầu tê giác, đều muốn bị một kích này đánh chết tại chỗ. Lý Thanh Dương rốt cục động, bước chân hắn một điểm đồng dạng nhất trưởng đánh ra. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ này, đại lực kim cương trưởng. Hai trưởng giao kích, trọn vẹn kém gấp đôi lớn nhỏ, nhìn qua có phần có một loại mãnh liệt so sánh cảm giác. Tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh Dương bàn tay nhỏ liền bị tươi sống bẻ gãy, cả người bị cự nhân thủ trưởng đánh bay ra ngoài. Nhưng kết quả lại hoàn toàn tương phản. Rắc một tiếng, rõ ràng tiếng xương gãy truyền vào ở đây sở hữu Lạt Ma trong miệng. Đa Cát cả người bay rất ra ngoài, người còn ở giữa không trung, liền hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay phải không bình thường có lượng, hiển nhiên là đoạn. Bành! Hắn hùng tráng thân thể đện ở nhà trắng đệ nhất tầng tường ngoài bên trên, ngã rơi xuống đất, dãy rủa lấy bò 2 lần, phun ra một ngụm máu tươi, không còn có đứng lên. Lý Thanh Dương thu về bàn tay, lập thân đứng vững, một tay dựng thẳng lên, ánh mắt bình thản. A Di Đà Phật. Giữa sân lặng ngắt như tờ, liền liền kim liễn bên trong Á Vượng là tang gia thố, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Đa Cát tại Bố Đạt Lạc cung một đám hô đồ khắc đồ bên trong, đủ để đứng vào top 5, lại bị trước mặt thiếu niên này tăng nhân nhất kích thảm bại, không có sức tái chiến. Khó trách Hoạt Phật nói hắn là Trung Nguyên Thiền Tông đệ nhất nhân, nghĩ không ra vậy mà thật mạnh mẽ như thế. Đa Cát nội tu mật tông, thai tàng giới, bí công, ngoại tu mật tông kim cương đại thủ lớn, thực lực mạnh mẽ mọi người đều biết, nhưng ở cái này Thiếu Lâm tự chân diễn hòa thượng trong tay, thậm chí ngay cả nhất kích đều tới không. Thật tình không biết, Lý Thanh Dương trong lòng đồng dạng ngưng trọng lên. Hắn dù cho là nhất kích liền đánh bại Đa Cát, nhưng hắn Lý Thanh Dương là ai? Bách mạch câu thông chi thể, thú vương chi lực gia thân. Hắn tự hỏi thiên hạ hôm nay, hắn đã cử thế vô địch. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Đa Cát một thân khí huyết như vực sâu biển lớn, bàng bạc như là đại nhật, riêng là một trưởng kia công kích, càng là khí huyết bạo phát tuyệt kỹ. Nhân vật như vậy, đặt ở giang hồ, nói ít cũng là nhất lưu đỉnh phong cao thủ, chiến lược thậm chí đã tiếp cận tuyệt đỉnh cao thủ bên trong, yếu nhất Trần Cận Nam. Mà hô đồ khắc đồ tổng số mặc dù là cách lỗ phái bí mật, nhưng ít ra cũng có 30-40 người, cố này số lượng gì kinh người. Cố lực lượng này, gì to lớn. Kim Liên phía trên, A Vượng La Tang gia thố rốt cục từ trên người Lý Thanh Dương rời ánh mắt, chậm rãi mở miệng, "Càng con, ngươi ra tay đi. Nếu như không đánh bại hắn, chúng ta Bố Đạt Lạp cùng mặt mũi cũng không có." Một cái sắc mặt đen kịt, hơn 40 tuổi Lạt Ma ra khỏi hàng, hướng về phía Kim Liên bên trên A Vượng La Tang gia thố làm một lễ thật sâu, "Vâng, hòa phận." Nôn ngữ ngắn gọn, lại tràn ngập một loại quyết tâm cùng dũng khí, bá lực. Bản thân hắn đã là Bố Đạt Lạp cung hòa Phật phía dưới, số một số hai cường giả, nếu như hắn lại bại, vậy cũng chỉ có hòa Phật tự mình hạ chẳng. Đến lúc đó, mặc dù thắng, đó cũng là thật to mất mặt. Dù sao, phía dưới Thiếu Lâm tăng nhân trẻ tuổi như vậy, khẳng định không thể nào là Thiếu Lâm tự phương trượng, thân phận liền không ngang nhau. Hắn ngồi thẳng lên, mũi chân điểm nhẹ, không có đa cắt thanh thế lớn như vậy, nhẹ nhàng rơi xuống hai trượng phía dưới. Cách lỗ phái, hô đồ khắc đồ, cảm quan, xin chỉ giáo. Lý Thanh Dương lông mày nhấc lên một chút, nhìn một chút đối diện làn da ngăm đen lạt ma cảm quan. Hô đồ khắc đồ bên trong có 8 vị địa vị tôn sùng nhất, gần như chỉ ở 4 đại hoạt Phật phía dưới, xưng là bát đại hô đồ khắc đồ. Hắn vừa rồi liền chú ý tới, cái này lạt ma cùng một người khác, so sánh ta vây quanh ở lại lạt ma người bên cạnh, trừ y phục một dạng bên ngoài, cái mũ lại có chút khác nhau. Nếu như người nọ không ngoài dự liệu, cũng là bát đại hô đồ khắc đồ một trong, bố đạt lạc cùng tốt 3 cao thủ. Cảm quan, tặng ngữ vừa ý vì hộ pháp thiên thần. Lý Thanh Dương trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là bất động thanh sắc, thanh âm bình tĩnh, Thiếu Lâm tự, bàn nhược đường võ tăng, chân diễn, xin chỉ giáo. Hắn vừa dứt lời, hô, cùng đa cắt một dạng, cảm họ thân hình chớp động, lựa chọn dẫn đầu đoạt công. Đối diện người, thực lực thâm bất khả chắc, Trung Nguyên Thiền Tông đệ nhất nhân, hắn nhưng không có thân là chủ nhà, muốn làm cho đối phương xuất thủ trước ý nghĩ. Hô, 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 cảm họ thân hình chớp động ở giữa, một cái nháy mắt, vậy mà bỗng dưng lôi ra mấy đầu lão ảnh. Từ xa nhìn lại, tựa như là một người, bỗng dưng thành 4 người. Bốn đạo thanh âm cùng nhau vang lên, từng cái kéo dài tới ra 4 đạo cánh tay, tay nắm phát ấn, ầm vang đập tới. Trong lúc nhất thời, khoảng chừng 16 con cánh tay công kích Lý Thanh Dương. Hào võ công, tốt nội lực. Lý Thanh Dương trong nháy mắt khám phá, nơi này lợi dụng cao thâm nội lực cùng ánh sáng, che đậy người thị giác, lẫn lộn tính giác, kiến tạo huyễn cảnh vô thượng thủ đoạn. Đương kim võ học mặt thế, lại còn có người có thể có loại bản lĩnh này, thật sự là hiếm thấy. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ là Lý Thanh Dương. Mở, hắn thân ảnh lóe lên, hai chân một điểm, như cũ đứng tại chỗ không rời nửa thước, đục viên kinh lực cổ động. Từ trái đến phải, bao quát mỗi cái có thể gặp phạm vi công kích. Đại lực kim cương trưởng, kim cương thôi sơn. Bành! Bốn đạo ảo ảnh, 16 cánh tay trong nháy mắt tiêu tán, làn da ngăm đen cảm hoạt từ Lý Thanh Dương bên trái đằng trước bay rất ra ngoài, đụng vào một mảnh lạt ma. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, chọn vẹn 7-8 cái lạt ma, bị đâm đến đứt gân gãy xương, kém chút mất mạng. Bành! Cảm hoạt nện rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng, không đứng dậy được, trên mặt đất không ngừng nôn ra máu. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng thể phách khí huyết so đa cắt còn yếu một ít, căn bản không thể thừa nhận Lý Thanh Dương khủng bố vô biên kim cương trưởng lực. Toàn trường mấy trăm lần ma, trong lúc nhất thời tĩnh mịch một mảnh, chỉ còn lại có sinh sinh tê thảm, bầu không khí quỷ quyệt. Á vượng la tang gia thố. Lý Thanh Dương ngẩng đầu, nhìn qua kim liễn bên trong cao cao tại thượng, sắc mặt đã hết sức khó coi vị kia mà phật. Bố Đạt Lạp cung, nhưng còn có người xuất chiến. Hắn đứng tại to lớn Bố Đạt Lạp cung trước mặt, một tiếng quát hỏi, nội lực phun trào, tại cung núi trong cung điện quanh quẩn. Làm cho cả Bố Đạt Lạp cung lần ma đều á khẩu không trả lời được, không dám ứng thanh. Một mình hắn, muốn đối chiến một cái giáo phái, muốn đem này sinh sinh đè xuống. Đánh phục. Đợt, cầu người thật to nhóm hỏa lực trợ giúp à, lại bị bạo, bây giờ cách lên bảng, còn kém 2 tên A-O. Sơ si. N. Sơ si, O chương 39. Lý Thanh Dương VSC đạt lại hỏa phật. Chương 39, Lý Thanh Dương VSC đạt lại hỏa phật. Nam Cảng. Bố Đạt Lạc cung, nhưng còn có người xuất chiến. Lý Thanh Dương hỏi lần thứ hai. Trong lúc nhất thời, sở hữu lạc ma, đều đem ánh mắt nhìn về phía đệ nhất tầm nhà trắng bên trên, kim liên bên trong đạt lại hỏa phật. Bát đại hô đồ khắc đồ bên trong, đạt lại hỏa phật bên người chỉ có 2 vị, cảm hoạt cũng là bên trong một trong. Cảm hoạt tinh tu, thời luân kim cương pháp có tứ phía thiên vương danh sừng, là Bố Đạt Lạp cùng cao thủ hàng đầu nhất. Nhưng liền xem như cường giả như vậy, tại thần bí Trung Nguyên Thiền Tông đệ nhất nhân trước mặt, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Hoạt Phật, một cái thân hình cao lớn uy mãnh, diện mục dữ tợn bộc phát là ma, tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp, để cho ta tới. Ta tới nên chiến cái này Trung Nguyên Thiền Tông đệ nhất cường giả. A vượng la tang gia thố lắc đầu, thanh âm vẫn như cũ thanh tịnh, để cho người ta vô duyên liên tưởng đến, tuyết sơn dòng nước hòa tan thanh âm, không, đan ba, tuy nhiên ngươi mạnh hơn cảm hoạt, nhưng không phải đối thủ của hắn. Hắn một thân thần lực, chỉ sợ tại 2000 cân đi lên, thời cổ bá vương phải chẳng có như thế thần lực, còn không biết. Ngươi tuy nhiên cùng ngươi sư đệ ngao bái một dạng, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, đã viên mãn, cũng nhiều lắm là có thể nhiều kiên trì một khắc đồng hồ a. Hắn quan sát rất lợi hại cẩn thận, cũng rất lợi hại chuẩn xác. Lý Thanh Dương thân thể có con kiến chi lực tăng phúc, tăng thêm thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, viên mãn sau nội lực gia trì hiệu quả, một thân thần lực xác thực đã tại 2000 cân đi lên. Hoạt Phật, đan ba quỳ xuống lại, đầu chôn thật sâu xuống dưới, đan ba mặc dù thân tử, cũng sẽ không để cái này Trung Nguyên tăng nhân vũ nhục Bố Đạt Lạc cùng vũ nhục Hoạt Phật. Trung Nguyên Tiền Tông đệ nhất nhân cũng không thể vũ nhục ta tàng truyền mật tông. Không, ngươi sai. A vượng la tang gia thố trong mắt đột nhiên tỏa ra một trận hào quang, phản phất bị long đong đã lâu lưu ly châu có một ngày đột nhiên bị lao đi cho bụi. Giờ khắc này hắn phản phất không phải một cái chừng 50 tuổi lão già nát rượu, mà chính là một cái 16 tuổi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời thiếu niên. Hắn không chỉ là Trung Nguyên Tiền Tông đệ nhất nhân, đã là Trung Nguyên võ lâm đệ nhất nhân. Hắn từ kim liễn bên trong đứng lên, khoác trên người lấy kim ngân áo cà sa lặng yên trở xuống, thân thể đã rơi vào kim liễn bên ngoài. Hoạt Phật, chung quanh mấy trăm lần ma cùng nhau quỳ xuống, thậm chí đã khóc ra thành tiếng, yên lặng nức nở. Bị Trung Nguyên tăng nhân đánh tới cửa, thậm chí muốn cướp đi trong cung điện tịch, bọn họ thế mà không ai có thể ngăn cản, đến mức Hoạt Phật tự mình hạ tràng. Cái này là bực nào khuất đục. Lý Thanh Dương đối một màn này, thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không có không lay được. Giờ phút này tình hình, bất quá là ta mạnh kia yếu thôi. Năm đó những người này cướp đoạt Thiếu Lâm tự điện tịch, SH đã lũ Thiếu Lâm tự hòa thượng, nhưng có lưu thủ. Hắn có sức mạnh, liền muốn dựa theo chính mình tâm ý làm việc, hắn chính là muốn đánh tới cửa, áp đảo toàn bộ Bố Đạt Lạc Cung. Chính là muốn đường đường chính chính đánh phục ngươi. Ta Lý Thanh Dương, liền là nhân gian vô địch, tinh không chi hạ, trên mặt đất, mạnh nhất người. Thiếu Lâm tự, Trần Diễn hòa thượng. A Vượng La Tang già thố thanh âm, thanh tịnh không giống như là hơn 50 tuổi lão nhân. Đánh bại ta, Bố Đạt Lạc Cung bất luận cái gì điện tịch, mặc cho ngươi lấy đi, lại không hai lời. Nếu là thắng không ta, liền giữ mệnh lại đi. Lý Thanh Dương lông mày nhướng lên, bất giác nhếch lên một vòng nhàn nhạt đường cong. A Vượng La Tang gia thố, ngươi thật đúng là tự tin. A Vượng La Tang gia thố không có trả lời câu nói này, mà chính là ép hoang chân một điểm, bày ra một cái kỳ dị tư thế. Cách lỗ phái, Bố Đạt Lạc Cung chi chủ, đời thứ 5 đặt lại, A Vượng La Tang gia thố. Lý Thanh Dương đồng dạng thân hình nhất động, bày ra đại lực kim cương trưởng trung giá tử. Thiếu Lâm tự, bàn nhược đường võ tăng, Chân Diễn, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, hắn liền thấy A Vượng La Tang gia thố đi tới. Đúng, là đi tới, mà không phải thôi động kinh công, bay vọt mà đến, cũng không phải chạy tới, mà chính là từng bước một đi tới. Lý Thanh Dương trước mắt hơi hơi hoảng hốt, A Vượng La Tang gia thố đi ba bước, vậy mà liền vượt qua 7-8 trượng khoảng cách, đến trước mắt hắn. Vô lượng quan Phật, vô lượng võ Phật. Hắn một cái tay kết ra kỳ dị pháp ấn, nhất ấn đối Lý Thanh Dương đầu lâu đánh xuống. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Dương trong mắt đột nhiên nhất hòa, mất đi A Vượng La Tang gia thố thân ảnh. Trong chớp mắt, thiên địa lại biến. Trước mắt cũng không tiếp tục là xanh biếc như tẩy vạn Lý Thanh Thiên, không còn có hùng vi trấn áp dãy núi Bố Đạt Lạc Cung, không còn có mấy trăm lần ma. Bầu trời nứt toác ra, lộ ra mấy trăm dặm dài, đen nhánh vô cùng vết nứt. Khủng bố vẫn thạch vũ, từ trên trời giáng xuống, hỏa diễm lưu tinh, bao trùm khắp nơi, oanh kích xuất ra đạo đạo kẽ đất, dung nham phun ra. Ầm ầm. Đáng sợ vô cùng uy thế bạo phát, vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, địa hỏa nham tương phun trào, đem Lý Thanh Dương thân hình hoàn toàn bao phủ, tránh cũng không thể tránh. Vô luận là ai, tại cố này thiên địa chi uy trước mặt, đều là nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Tâm linh huyễn cảnh. Hảo võ công, thật là thần thông. Lý Thanh Dương trong nháy mắt kịp phản ứng. A Vượng La Tang già thố không biết tu hành là công pháp gì, võ công vậy mà đến loại này trình độ kinh khủng, trong lúc phất tay, liền có thể đem người kéo vào tâm linh huyễn cảnh bên trong. Như thế võ công, nói là thần thông cũng không đủ, chỉ là huyễn cảnh lại có thể làm khó dễ được ta. Lý Thanh Dương trong tâm linh, phong bạo thay nhau nổi lên, bộc phát ra chấn thiên hám địa nộ hống, tỉnh lại. Tỉnh lại. Ngay tại Lý Thanh Dương lâm vào tâm linh huyễn cảnh thời điểm, tại bên ngoài đa cát, cảm quan, đan ba các loại mấy trăm lạt ma trong mắt, tình hình lại hoàn toàn khác biệt. Trong mắt bọn họ, A Vượng La Tang già thố hướng về phía Lý Thanh Dương bay vút đi, mà Lý Thanh Dương giống như là phản ứng chậm mấy đập, động tác chậm chạp chi cực. Mà nháy mắt sau đó, A Vượng La Tang già thố tay kết phát ấn, nhất ấn hướng về phía Lý Thanh Dương đầu lâu ẩm vàng nện xuống. Mà Lý Thanh Dương vậy mà ngốc nghếch ngốc, không phản ứng chút nào, tựa hồ đánh mất năng lực hành động, trơ mắt nhìn lấy A Vượng La Tang già thố phát ấn oanh hướng đầu lâu mình. Thắng, hoặc Phật thắng. Hiện tại là ma, đã có người kích động nổ hống đi ra, hưng phấn gào thét. Hoặc Phật nhất trưởng, liên liên tấm sắt đều có thể đánh ra trường ấn, Lý Thanh Dương máu thịt thân thể, làm sao có thể nhận được? Thiếu Lâm Chân Diễn, xong. DS, đến. Câu các vị thật to nhóm hỏa lực trợ giúp a. Chương 40, Thiên hạ đệ nhất nhân. Chương 40, Thiên hạ đệ nhất nhân. Một càng, Lý Thanh Dương lâm vào tâm linh huyễn cảnh, cả người ngũ giác đều bị che đậy, không cảm giác được hiện thực thế giới bất kỳ tình huống gì. Mà A Vượng La Tang gia thố động tác, hắn đã không cảm giác được, tự nhiên không thể nào phòng ngự. A Vượng La Tang gia thố nhất ấn, rắn rắn chắc chắc đánh trúng Lý Thanh Dương đầu lâu, trường lực cầm vang bộc phát ra qua. Giờ khắc này, cho dù là từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh nhạt A Vượng La Tang gia thố, trong mắt cũng nhịn không được hiện ra vẻ vui mừng. Thực lực này khủng bố vô biên, thâm bất khả chắc trung nguyên võ lâm đệ nhất nhân, rốt cục vẫn là bại, chết. Chết tại trong tay mình. Đông. Trong dự liệu đầu lâu nổ tung, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi tràn diện, cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, một đạo nột ngạt như là một truy đánh khối sắt thanh âm, truyền vào chúng quanh mấy trăm lạt ma trong hai. A Vượng La Tang gia thố trên mặt ý cười, vừa mới hiện lên, liền cứng đờ. Kim Trung Cháo. Không có khả năng, Thiếu Lâm tự, Kim Trung Cháo cũng sớm đã bị ta phái người cướp về. Không đúng. Không phải, Kim Trung Cháo là ta Bố Đạt Lạc Cung, thập tam thái bảo hành luyện Kim Trung Cháo, đại viên mãn cảnh giới. A Vượng La Tang gia thố chỉ tới kịp chuyển động một cái ý niệm như vậy, vô ý thức muốn bước ra trở ra. Nhưng mà lại đã tới không kịp. Lý Thanh Dương nguyên bản ý chí lực, liền không kém tuyệt đỉnh cao thủ, khoảng cách dung hợp lần thứ hai thú vương chi lực cũng không xa. A Vượng La Tang gia thố công pháp mặc dù vô cùng thần kỳ, nhưng bị giới hạn bản thân tu vi, nhiều lắm là có thể vây khốn Lý Thanh Dương trong nháy mắt cũng không tệ. Mà cái này nhất ấn, đánh trúng Lý Thanh Dương đầu lâu, cũng trong nháy mắt để hắn từ tâm linh huyễn cảnh đi ra ngoài. Đại lực kim cương trưởng, cơ hồ không do dự, trong đầu còn không kịp phản ứng, nhìn thấy trước mặt A Vượng La Tang gia thố thân thể, Lý Thanh Dương cũng là hung hăng nhất trưởng đập tới. Nội lực phun trào, sơn hải cự lực cầm vang bạo phát. Bành! A Vượng La Tang gia thố thân thể, như là đun sôi cần gì tôn một dạng uốn lượn xuống dưới, trong miệng phun ra máu tươi. Cả người hắn như là một quả bóng ra, lấy càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về, đập trúng nhà trắng đệ nhất tầng trên đỉnh dừng lại kim liễn. Ầm ầm. Lộng lấy kim liễn, trong nháy mắt vỡ vụn, đem A Vượng La Tang gia thố chôn ở phía dưới, không rõ sống chết. Đây chính là tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu, trong chớp mắt phân ra thắng bại. A Vượng La Tang gia thố dùng mạnh nhất tinh thần công kích Lý Thanh Dương, thành công, lại không cách nào đánh bại thậm chí kích thương hắn. Mà Lý Thanh Dương kịp phản ứng tránh thoát huyễn cảnh đồng dạng là mạnh nhất thần lực nhất kích, liền đem A Vượng La Tang gia thố đánh cho không rõ sống chết. chung quanh mấy trăm lạt ma phản ứng bên ngoài chậm nhiều, chờ đến A Vượng La Tang gia thố bị đánh bay ra ngoài, bọn họ tiếng hoan hô, kích động nổ hống, mới im bặt mà dừng. Giống như chết tiến tĩnh. Một cái nháy mắt về sau, người cun bên trong không biết là người nào nổi giận gầm lên một tiếng, hoặc Phật. Giết hắn. Giết. Giết Trung Nguyên Hòa Thượng. Mấy trăm lạt ma mãnh liệt vây kín, nhao nhao móc ra binh khí, điên cuồng hướng về Lý Thanh Dương công sát mà đến. Lúc trước là giao đấu, lạt ma một phương không có người động dùng binh khí, Lý Thanh Dương tự nhiên cũng không có sử dụng binh khí. Nhưng giờ phút này là vì giết người, nào có quy củ nhiều như vậy, nói cái gì mặt mũi. Thiếu Lâm Chân Diễn, nhận lấy cái chết. Đệ nhất tầng nhà trắng đỉnh, Đan Ba nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, nhảy vọt mà xuống, nhất quyền hướng về Lý Thanh Dương vánh đến. Không biết sống chết. Lý Thanh Dương sắc mặt lãnh khốc, song trưởng vật khởi, hướng về chung quanh giết tới Hồng Y Lệ Lạt Ma liên tục đánh ra. Bành, bành, bành. Vẹn vẹn gần một tích tắc, liền có 3-4 Lạt Ma bay rất ra ngoài, đứt gân gãy xương, hung thân lõm, đập ngã một đám người lớn, mắt thấy là không sống được. Còn có Lạt Ma trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, đánh cho thân thể nổ tung, máu thịt cốt cách văng khắp nơi bay loạn. Ngẫu nhiên có hai thanh binh khí đánh trúng Lý Thanh Dương thân thể, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, vẹn vẹn vẽ quần áo rách, liền da thịt đều không thể xuyên thấu. Nhận lấy cái chết. Đan Ba đỏ lên hai mắt, tự sát oanh kích mà đến, không để ý phòng ngự, hung hăng hướng về Lý Thanh Dương đầu lâu xuất quyền. Tôm kép lại nhép. Muốn chết. Lý Thanh Dương nhất trưởng vánh ra, đem Đan Ba đánh bay xa 7-8 trượng, trùng điệp đâm vào người cung bên trong. Từng có lúc, hắn giải quyết giống như Đan Ba ngã mái, còn cần khổ chiến một phen. Nhưng bây giờ đồng dạng, Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo, đại viên mãn tuyệt đỉnh cao thủ, đã đối với hắn không tạo thành một tơ một hào uy hiếp. Đã các ngươi dám động thủ bây giết, liền hết thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Lý Thanh Dương trong mắt lóe lên một tia tàn khốc cùng sát ý, chính muốn xuất thủ đại khai sát giới. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Một đạo khàn khàn thanh âm giản mua truyền đến, thế mà để điên cuồng mấy trăm lần ma, thật dừng lại động tác. Khu khu. Khu. Liên tục không ngừng tiếng ho khan vang lên, A Vượng La Tang già thố tử kim sắc pháp liền nát mảnh phế tích bên trong đứng dậy. Các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta Bố Đạt Lạp cung cứ như vậy thua không nổi. Tài nghệ không bằng người, liền muốn khởi công này. Thanh âm hắn không còn trước đó thanh tịnh, ngược lại giản mua cùng khàn khàn, lộ ra có chút chân thực. Hoặc là, đây mới là hắn tranh thức thanh âm. Lý Thanh Dương thấy thế, hai mắt khẽ híp một cái, cũng dừng lại động tác. Khô khụ. A Vượng La Tang gia thố ho khan hai tiếng, hô hấp hai cái, mới bất đau đến, Chân Diễn đại sư, để ngươi chế giễu. Không có gì. Lý Thanh Dương liếc nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến, ngữ khí hờ hững. Nếu như hắn không có tu luyện, Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo đồng thời đến đại viên mãn cảnh giới, chỉ sợ vừa rồi nhất kích, hắn liền sẽ chết tại A Vượng La Tang gia thố trong tay, coi như đánh bại người này, hắn cũng sẽ không hạ lệnh đình chỉ vây công. Dù sao chỉ cần không phải hành luyện cao thủ, luôn có dùng người số để chết khả năng. Hô. A Vượng La Tang gia thố phun ra một thanh thật dài khí, ẩn ẩn mang theo một chút mùi máu tươi. Là ta bại, ta tuân thủ hứa hẹn, Bố Đạt Lạp cung bên trong, bất luận cái gì điện tịch, Chân Diễn đại sư đều có thể mang đi. Nói xong, hắn nhìn qua sắc mặt như thường Lý Thanh Dương, ánh mắt phức tạp, than thở một tiếng, lúc trước nói đại sư là Trung Nguyên võ lâm đệ nhất nhân, ta vẫn là nhãn giới quá nhỏ bé, hết ngồi đáy giếng. Đại sư đã là thiên hạ đệ nhất nhân, ngang dọc nam bắc, nạo rít gào tứ hải, lại vô địch tay. DS, hôm qua cuối cùng vẫn là không tiếp tục độ giết đến tận bảng, còn kém như vậy hai tên a, ai o. Sơ si. N. Sơ si, o chương 41. Dẫm thế giới bên dưới này xuống lưng. Chương 41, dẫm thế giới bên dưới này xuống lưng. Hai cảng. Lý Thanh Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy thân hình có chút không người A Vượng La Tang gia thố. Hoặc Phật quá khen. Đây là hắn đánh lên Bố Đạt Lạp cung đến nay, lần thứ nhất không có gọi thẳng lái Lạt Ma tính danh, mà chính là dùng tôn xưng. Bởi vì hắn đã thắng, mà lại là triệt để thắng lợi. Một mình hắn, chiến thắng toàn bộ Bố Đạt Lạp cung, đem cách lỗ phái lại Lạt Ma cái này một chi, dẫm tại dưới chân. Hoa Hoa Kiệu Tử người nhấc người, đã A Vượng La Tang gia thố chịu thua, đối với hắn đều dùng đại sư dạng này tính xưng, hắn cũng không để ý bán A Vượng La Tang gia thố một cái mặt mũi. Dù sao, hắn đến nơi đây cuối cùng mục đích vẫn là thu hồi Thiếu Lâm tự điện tịch, cũng không phải là muốn cùng đối phương ngọc đá cùng vỡ. Nếu không, hắn coi như có thể su sở xỉ toàn bộ Bố Đạt Lạc cùng, A Vượng La Tang gia thố cũng đều có thể ngăn chặn hắn, hủy những điện tịch kia. Đã Hoạt Phật nguyện ý trả lại ta Thiếu Lâm tự điện tịch, vậy chúng ta tự nhiên có thể tất cả đều vui vẻ. Hoạt Phật. Đan Ba từ dưới đất bò dậy, một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương, lại nhịn không được nhìn về phía A Vượng La Tang gia thố. Thật nếu để cho cái này Trung Nguyên Tiền Tông hòa thượng lấy đi ta Bố Đạt Lạc cùng điện tịch. Cái này. Được. A Vượng La Tang gia thố trầm thấp thở dài một tiếng. Ta đã nói, đã thua liền muốn thua được. Huống hồ những điển tịch kia, đúng là Thiếu Lâm tự sở thuộc, hôm nay để Chân Diễn đại sư mang đi, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Lý Thanh Dương cười cười, không nói gì. Vật quy nguyên chủ? Đó là quyền đầu đánh ra đến vật quy nguyên chủ, không thể không vật quy nguyên chủ. Đặt lại hòa Phật. Lý Thanh Dương ngẩng đầu lên, nhìn một chút hùng vĩ chi cực Bố Đạt Lạc cung, thản nhiên nói, đã sớm nghe nói, Bố Đạt Lạc cung bao la hùng vĩ, là cách lỗ phái thánh địa, bên trong có khắc cả khôn, không biết hòa Phật có thể mang ta thưởng thức một phen. Mặt khác, ta cũng muốn sớm đi nhìn thấy ta Thiếu Lâm tự điển tịch. Được. A Vượng La Tang gia thố chậm rãi gật đầu, thân. Xuất thủ ra hiệu, Chân Diễn đại sư, mời. Tại mấy trăm lạt ma phức tạp chi cực trong ánh mắt, Lý Thanh Dương trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, chậm rãi leo lên Bố Đạt Lạc cung. Đời thứ 5 đạt lại hòa Phật, Bố Đạt Lạc cung chi chủ, A Vượng La Tang gia thố, không người thân thể này, phía trước dẫn đường. Lý Thanh Dương bước chân đi thong thả, theo sau lưng A Vượng La Tang Gia Thố, chậm rãi dọc theo Bố Đạt Lạc Cung hướng lên, một bên nhìn bình thường thuận miệng hỏi gì đó. Một màn này, rất giống là chủ tử tại dò xét nhà mình lãnh địa, mà nô tài ở phía trước dẫn đường. Giờ khắc này, phản phất Lý Thanh Dương mới là cả tòa Bố Đạt Lạc Cung chủ nhân. Vô lượng thọ Phật, vô lượng thọ Phật. Đan Ba cũng nhìn không được nữa, cúi đầu, ép buộc chính mình bên lúc nãy một màn. Nhưng một màn kia, liền như là đinh thép, đâm thật sâu vào trong lòng của hắn, cắm rễ đứng lên. Trong lòng của hắn minh bạch, hắn chỉ sợ cả đời đều khó mà quên này một hình ảnh. Đây là cách lỗ phái nhập chủ Bố Đạt Lạc Cung mấy trăm năm qua, lớn nhất có đủ. Bố Đạt Lạc Cung có chân áp dãy núi này hùng hồn, vắt ngang thiên địa sự bao la, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bố Đạt Lạc Cung chỗ cao nhất, đệ cửu tầng Hồng Cung bên ngoài, Lý Thanh Dương chắp hai tay sau lưng, quan sát phía dưới sơn hà cánh đồng bát ngát. Từ nơi này nhìn xuống, trên quảng trường những lạt ma đó đã so con kiến còn muốn nhỏ, người bình thường thị lực căn bản thấy không rõ lắm. Ma mảng lớn cánh đồng bát ngát dãy núi, một mực kéo dài thân đến đường chân trời. Vẹn vẹn là đứng ở chỗ này, quan sát phía dưới sơn hà cảnh sắc, hung bên trong liền bằng thêm 3 phần bao la hùng vĩ. Thanh Tạng Cao Nguyên, thế giới này sống lưng, Bố Đạt Lạc Cung, Tàng Nguyên này sống lưng. Bây giờ, căn này thế giới này sống lưng, liền bị Lý Thanh Dương giẫm tại dưới chân liên tới lấy nhập chủ Bố Đạt Lạc Cung mấy trăm năm cách lỗ phái cùng một chỗ. Chân Diễn đại sư như là ưa thích nơi này cảnh sắc, không ngại nhìn nhiều nhìn, nếu là chịu ở hai ngày, đó là tốt nhất. A Vượng La Tang Gia Thố mở miệng cười, tư thái thả rất thấp. Lý Thanh Dương liếc nhìn hắn một cái, không có mở miệng. Hắn đã sớm biết, trong lòng người này có khe rãnh, hùng tài đại lược cẩn mà không phát, là đệ nhất kỳ tài, càng là quỷ tài. Dưới mắt làm ra tư thế này, ngược lại để trong lòng của hắn càng cảnh giác, chỉ là không có biểu lộ ra ai chớ nhìn hắn đánh tan toàn bộ Bố Đạt Lạc Cung, tựa hồ không có phí bao nhiêu lực khí. Nhưng toàn bộ Bố Đạt Lạc Cung lại lạt ma nhất hệ, tương đương với nhất lưu cao thủ hô đồ khắc đồ, liền có chọn vẹn hơn 10 vị. Mà có thể cùng tuyệt đỉnh cao thủ tranh phong bát đại hô đồ khắc đồ, nơi này liền có 2 vị. Nhìn như tầm thường, nhưng đừng quên, nơi này chỉ là cách lỗ phái 1/4 thực lực mà thôi. Ban Thiền Hòa Phật bên người, còn có Mông Quốc 2 vị kia đại hô đồ khắc đồ Hòa Phật thế lực đồng dạng không thể so với Đạt Lại Hòa Phật kém nửa phần. Nói cách khác, toàn bộ cách lỗ phái cũng chính là mật tông hoàng giáo, khoảng chừng bát đại tuyệt đỉnh cao thủ, cái này còn không có đem 4 đại Hòa Phật tính toán đi vào. Điều này đại biểu gì đó? Đại biểu toàn bộ cách lỗ phái thượng tầng thực lực đã hoàn toàn vượt qua toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm, mà lại là nghiền ép ưu thế. Đây mới là danh phó thực đại phái đệ nhất thiên hạ. Trung Nguyên Võ Lâm hiện tại nhiều nhất là Thiếu Lâm, Võ Đàng, còn cất giấu 1-2 vị tuyệt đỉnh cao thủ, tăng thêm ẩn cư thế ngoại cao nhân, đoán chừng cũng liền 5 ngón tay số lượng. Đừng nói cùng toàn bộ cách lỗ phái, coi như cùng Tây Tạng Ban Thiền, đặt lại 2 vị này Hòa Phật thế lực cũng không cách nào so a. Năm đó Mãn Thanh nhập quan, vừa mới ngồi lên Long đỉnh, liền phổ biến cạo tóc dễ phục chế độ, giết là đầu người của quận. Mà Trung Nguyên Võ Lâm bên trong, nhiều đến là khoái y ân cửu, hào khí ngất trời hiệp sĩ, làm sao nhận được loại này nhục nhã. Lúc trước thuận trị trong năm, trong chốn võ lâm phản thanh phục minh thủy triều thay nhau nổi lên, thanh thế to lớn, hoàn toàn không phải hiện tại một cái chỉ là thiên địa hội có thể so sánh. Nhưng vì sao vẫn như cũng bị Mãn Thanh trấn áp xuống dưới? Ngay tiếp theo để Nam Thiếu Lâm cũng tại năm đó thủy triều bên trong, bị Thanh đỉnh quan binh tiêu diệt, cả nhà chỉ tru, thậm chí còn liên lụy đến Bắc Thiếu Lâm trên đầu. Thật sự cho rằng chỉ dựa vào Mãn Thanh bản thân, liền có đầy đủ nhiều dạng này thượng tầng cao đoan lực lượng. Đoán chừng, chỉ có bên trên thiên tài biết, Tây Tạng Mật Tông, tại năm đó thủy triều bên trong, đóng vai như thế nào nhân vật. Mà trước mắt năm thế đặt lại, tại ngoài sáng bên trên, càng là liên hợp Ban Thiền, hạ hạt đông đảo đại nông nâu người, đem Tây Tạng kinh doanh lại như thùng sát. Cái này khiến Mãn Thanh đều đối kiêng dè không thôi. Chọn vẹn đến thuận trị 9 năm, A Vượng La Tang gia thố mới tự mình vào kinh, gặp mặt thuận trị hoàng đế tiếp nhận phong thưởng, bên ngoài biểu thị phục tùng Thanh đỉnh thống trị. Trung Nguyên Võ Lâm gặp hạo kiếp, nhưng cách lỗ phái lại là một mực khôi phục nguyên khí, phát triển thành bây giờ quái vật khổng lồ. Mà bây giờ, vị này hùng tài đại lược năm thế đặt lại, Bố Đạt Lạc Cung chủ nhân, lại cung kính đứng ở một bên, còn lương thân thể chờ lấy Lý Thanh Dương nói chuyện. Không đơn giản a. Bố Đạt Lạc Cung tuy tốt, nhưng ta còn muốn mau chóng về Thiếu Lâm phục mệnh, liền không ở lâu. Lý Thanh Dương thu hồi quan sát sơn hà ánh mắt, chậm rãi xoay người lại. Đi thôi, đặt lại Hoa Phật, mang ta đi nhìn xem Bố Đạt Lạc Cung điện tịch. Chương 42. Chính thức trấn cung chi bảo chương 42, chính thức trấn cung chi bảo, ba cảng. Hồng cung đệ cửu tầng, Bố Đạt Lạc Cung tối cao địa phương, cũng là đặt lại Hoa Phật nơi ở địa phương. Ầm ầm. Theo tường đá cùng mặt đất ma sát ngột ngạt âm thanh vang lên, tường xây làm bình phong ở cổng chậm rãi hướng về một bên trở ra. Chân Diễn đại sư, mời, ta Bố Đạt Lạc Cung sở hữu chân tàng điện tịch đều ở chỗ này. A Vượng La Tang gia thố chỉ tường xây làm bình phong ở cổng đằng sau, hai trượng vùng mật thất nói. Ừm. Lý Thanh Dương khẽ bước cằm, lập tức cất bước đi vào trong mật thất. Hắn căn bản không sợ cái gì cơ quan bị dập, ám toán loại hình, không chút do dự cùng cố kỵ. Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo, đại viên mãn thời điểm, liền đã nhất định, phương thế giới này có thể uy hiếp được hắn, cơ hội tìm không thấy. Dù cho là đại quân vây khốn, hắn cũng có thể ỷ vào một thân hành luyện công phu, cùng vô cùng thần lực, cứ thế mà giết mặc đại quân. Đại quân còn như vậy, chỉ là cơ quan bị dập, đây tính toán là cái gì? Nhìn lấy Lý Thanh Dương đi vào trong mật thất, cho dù là hung bên trong có sơn xuyên chi hiểm áp vượng La Tang gia thố, cũng không nhịn được túi đầu xuống, trong lòng than thở một tiếng. Bố Đạt Lạc Cung mấy trăm năm qua, chân tàng sở hữu chân quý nhất điện tịch, lần này về sau, chỉ sợ cũng thừa không bao nhiêu. Phàm là võ công bí tịch, đều không phải là thuần túy văn tự đơn giản như vậy, nếu không bí tịch đã sớm đầy đường, là cá nhân liền có thể luyện thành. Bí tịch người, thủ trọng văn tự, lần trọng đồ giải, lần nữa thì là các loại tiền bối tu hành tâm đắc, kiến giải các loại. Văn tự muốn khí chất sung mãn tốt nhất là từ bốn võ học tu luyện giả biết, trong câu chữ bên trong đều muốn tràn đầy võ học lập ý lĩnh ngộ ý cảnh như thế này, phối hợp kém hơn một bậc độ giải, tâm đắc, kiến giải, người tu hành mới có thể có không bàn nhỏ dẫn đầu độc từ tu luyện thành công. Tỷ như Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, lịch đại Thiếu Lâm cao tăng, cơ bản có thể kiêm tu 3-4 môn, coi như đến đỉnh, dẫn đến tốt nhiều tuyệt kỹ không có sư phụ chỉ đạo. Loại tình huống này, ban đầu bản bí tịch liền 10 phần trọng yếu. Mà như bí tịch vạn nhất thất lạc, rất có thể môn tuyệt học này, như vậy thất truyền, cho dù có sao chép bản kẹt, cũng không ai có thể luyện sẽ. Thiếu Lâm ngàn năm lịch sử, đại đa số tuyệt kỹ, cũng là như thế thất truyền. Hoa! Hoa! Trong lúc nhất thời, hai trượng vuông trong mật thất, chỉ còn lại có Lý Thanh Dương lật qua lật lại trang sách thanh âm. A Vượng La Tang gia thố, thành thành thật thật đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không lúc đích. Hô! 2 phút đồng hồ về sau, Lý Thanh Dương mới thả ra trong tay bí tịch, trong lòng hơi có chút mừng rỡ, quả nhiên là nguyên bản, Kim Trung Cháo lần này hoành luyện công pháp đến tiếp sau liền có rơi. Trên thực tế, đơn thuần tính thực dụng tới nói, bị A Vượng La Tang gia thố kỳ dị sửa đổi thập tam thái bảo phiên bản, còn muốn càng thích hợp phát huy, Kim Trung Cháo, uy lực cùng truyền thừa. Nhưng Lý Thanh Dương bất động, hắn hạn mức cao nhất không ở cái thế giới này. Thập tam thái bảo hành luyện Kim Trung Cháo, uy lực mặc dù lớn, nhưng luận đến tiềm lực, liền kém xa tích tắc nguyên bản, Kim Trung Cháo. Dù sao tựa như, dịch cân kinh, cùng, tẩy tủy kinh, nhất mạch tương thừa một dạng, Kim Trung Cháo, luyện đến cảnh giới tối cao, còn có, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, có thể tiếp tục tu luyện. Đây chính là danh xưng tiên hạ đệ nhất phòng ngự thần công, từ trước tới nay mạnh nhất hành luyện công pháp. Sau nửa canh giờ, Lý Thanh Dương đại khái đem trong mật thất siêu tầm mấy trăm bản bí tịch lật một lần, trong lòng có so đo. Nơi này không giống như là hoàng cung, gì đó đều thu, có thể bày ở Bố Đạt Lạc cung tầng cao nhất trong mật thất, chí ít đều là nhị lưu chết lên bí tịch. Bên trong Thiếu Lâm tự bí tịch, cùng sở hữu 6 bản, Kim Trung Cháo, cùng bản lục trưởng, là cả bộ, ta 4 bản đều là bản thiếu. Trừ cái đó ra, để Lý Thanh Dương ngoài ý muốn là, nơi này trừ Thiếu Lâm điện tịch, còn có không ít Trung Nguyên Võ Lâm các đại phái điện tịch. Xem ra Trung Nguyên Võ Lâm gặp hạo kiếp thời điểm, Đại Lạt Ma tại thừa cơ đục nước béo cò bên trong, đến không ít đồ tốt ta. Lý Thanh Dương trong lòng hơi giật mình, đặt lại hòa phật. Hắn rốt cuộc không lại tiếp tục lật xem, mà chính là nhìn về phía một bên Á Vượng La Tang gia thố. Trần Diễn đại sư. Á Vượng La Tang gia thố từ tĩnh nhập động, trong nháy mắt mở mắt ra, nhìn về phía Lý Thanh Dương, đại sư có lời gì muốn nói? Là như thế này. Lý Thanh Dương trầm ngâm một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, tuy nói hòa phật có lời phía trước, nếu ta thắng, Bố Đạt Lạp cung điện tịch mặc ta chọn lựa. Á Vượng La Tang gia thố cười khổ một tiếng, cũng không nói gì. Nhưng cái này chung quy là quý phái bí điển, như vậy đi, Trung Nguyên Võ Lâm võ học, ta muốn toàn bộ mang đi. Trừ cái đó ra, quý phái võ học lại tặng cùng ta 10 bản liền đầy đủ, ta cầm không nhiều lắm. A Vượng La Tang gia thố thật sâu liếc hắn một cái, thấp giọng nói, "Tốt, liền theo chân Diễn đại sư ý tứ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cũng là Lý Thanh Dương thật muốn đem nơi này chuyển khoảng không, hắn có thể nói cái gì? Bây giờ trừ ban đầu vốn thuộc về Trung Nguyên Võ Lâm, vẹn vẹn chỉ cần 10 bản bọn họ cách lô phái bí tịch, đã coi như là nhân hậu." "Đúng, ta đối quý phái võ học tuy nhiên cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chưa quen thuộc có thể hay không mời đạt lại hòa phận, thay ta chọn lựa." A Vượng La Tang gia thố cười khổ một tiếng, không có cách nào, chỉ có thể lên thay Lý Thanh Dương chọn lựa. Lý Thanh Dương ở một bên tự mình giám sát, hắn tự nhiên không dám gì đó tiểu động tác, chọn lựa đều là chân chính thượng thừa điện tịch, uy lực to lớn. Dù sao Lý Thanh Dương có lẽ chưa quen thuộc mật tông võ học, nhưng lấy hắn kiến thức, là tốt là xấu luôn luôn có thể nhìn ra. Đương nhiên, dù vậy, A Vượng La Tang gia thố chọn lựa bí tịch cũng là có bí quyết. Thời Luân Kim Cương Pháp, Kim Cương Giới, Thai Tầng Giới, Mật Tông Đại Thủ Ấn, Mã Đầu Minh Vương Mật Tu Thuật. Những này điển tịch đều là có cảnh giới cao thâm truyền nhân tại thế, bí tịch có thể lại biết, chỉ là hiệu quả so với nguyên bản bí tịch liền phải kém một chút. Thừa dịp A Vượng La Tang gia thố chọn lựa bí tịch công phu, Lý Thanh Dương nhìn quanh dò xét toàn bộ mật thất, ánh mắt lại chợt bị một chỗ hấp dẫn. "Xin hỏi hòa phật, cái kia vốn là gì đó bí tịch?" A Vượng La Tang gia thố trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn vội vàng quay đầu, quả không phải vậy, nhìn thấy Lý Thanh Dương chỉ, chính là một bản độc nhất vô nhị, đơn độc cung phụng tại bản thờ Phật bên trong kinh thư. "Ai?" Nhìn qua bản kinh thư này, A Vượng La Tang gia thố trong lòng dâng lên trăm ngàn tư vị, tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời vậy mà giật mình tại nguyên chỗ, quên về Lý Thanh Dương lời nói. "Hòa phật, hòa phật." Lý Thanh Dương liên tiếp gọi 3 tiếng, mới đưa A Vượng La Tang gia thố từ kinh ngạc trong thất thần kéo trở về, không khỏi rất là kinh ngạc. "Hổ thẹn, Chân Diễn đại sư, là ta quá mức thất thố." A Vượng La Tang gia thố miễn cưỡng lên tinh thần, thấp giọng nói, "Này một bản, mới là ta mật tông đạt lại một mạch, căn bản nhất trí cao bí điển, Bố Đạt Lạc cung chính thức trấn cung chi bảo." Chương 43. Hàng tam thế chuyển luân kinh, 4 càng. "Này một bản, mới là ta mật tông đạt lại một mạch, căn bản nhất trí cao bí điển, Bố Đạt Lạc cung chính thức trấn cung chi bảo." Nó tên gọi là Hàng Tam Thế Chuyển Luân Kinh. Hàng Tam Thế Chuyển Luân Kinh. Lý Thanh Dương nghe vậy, lông mày nhấc lên một chút. Hắn chưa từng nghe nói qua quyển công pháp này, bất quá tưởng tượng liền biết, Bố Đạt Lạp cung chính là cách lỗ phái thánh địa, chuyển thừa mấy trăm năm. Một bản kỳ dị đổi, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo xuất hiện mới bao lâu? Hiển nhiên không thể nào là Bố Đạt Lạp cung chính thức trấn cung chi bảo. Nếu là Bố Đạt Lạp cung trấn cung chi bảo, Lý Thanh Dương nhìn lấy Á Vượng La Tang gia thố, càng phát giác hắn thần sắc rất kỳ quái, lộ ra bi thương và sầu khổ, sống thế nào Phật hình dung đứng lên, lại là loại giọng nói này. "Ai?" A Vượng La Tang gia thố trùng điệp thở dài một tiếng, thần sắc cô đơn, mấy chục năm trước, Tây Tạng lâm vào chiến loạn, Bố Đạt Lạp cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Từ khi đó, bản này hàng tam thế chuyển luân kinh liền mất đi trọng yếu nhất một bộ phận, đã không có cách nào tu luyện. Ta vừa mới bắt đầu còn không cam tâm, lại cũng không có cấm đoán người tu luyện nó. Nói đến đây, A Vượng La Tang già thố thanh âm càng trầm thấp, ta không muốn Bố Đạt Lạp cung mấy trăm năm truyền thừa đoạn trong tay ta. Có thể những năm gần đây, Newton tu luyện bản này thần công người đều không ngoại lệ, tất cả đều tẩu hỏa nhập ma mà chết, ta cũng liền tắt phần tâm tư này. Thì ra là thế. Lý Thanh Dương khẽ bước cảm, nhìn qua bản thờ Phật bên trong kinh thư, chợt mở miệng nói, "Hoặc Phật, đã bản kinh thư này đã vô pháp tu luyện, không biết có thể đưa cho ta." Nếu như hắn suy đoán không nói bậy, A Vượng La Tang già thố này như vậy để ý, chính là bởi vì hắn tu luyện cũng là bản này, hàng tam thế chuyển luân kinh. Mà có lẽ là công pháp thần dị nguyên nhân, mất đi hệ tâm, chính hắn cũng không cách nào chuyển thụ cho người khác, đến mức trở thành bài trí. Đây chính là có thể kiến tạo tâm linh huyễn cảnh, tu hành tinh thần ý chí vô thượng tuyệt học, chỉ sợ trong thiên hạ cũng là độc nhất vô nhị. Coi như không thể tu luyện, nhìn xem cũng là tốt, có thể tăng trưởng không hiếm thấy nghe, nói không chừng liền có thể loại suy. Lý Thanh Dương là ôm dạng này cách nghĩ mở miệng. Cái này, A Vượng La Tang gia thố trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện do dự thần sắc, hiển nhiên không quyết định chắc chắn được. Lý Thanh Dương không có thúc giục, cũng không hề dùng ngôn ngữ bức bách hắn, chỉ là lặng lặng chờ lấy hắn làm ra quyết định. Hô. Sau nửa ngày, A Vượng La Tang gia thố mới chậm rãi thở ra một hơi, quả quyết nói, như là đã không thể tu luyện, để ở chỗ này cũng là phế vật một bản, chân diễn đại sư muốn, thì lấy đi đi. Bản này, hàng tam thế chuyển luân kinh đã cùng ta Bố Đạt Lạp cung vô duyên. Rất tốt. Lý Thanh Dương khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra mỉm cười, đa tạ hoạt Phật khẳng khái giúp tiền. Sau nửa canh giờ, Lý Thanh Dương đi vào Bố Đạt Lạp cung thời điểm, vẫn là mặt trời lên cao chính giữa chờ hắn rời đi, đã mặt trời chiều ngã về tây. Lý Thanh Dương ngồi tại trên lưng ngựa, một lần nữa đeo lên mũ rộng vành, chậm rãi hướng về đường đi trở về, trời chiều đem hắn bóng dáng kéo lao dài. Lưng ngựa hai bên còn mang theo hai cái thư giường, bên trong thả cũng là hắn lần này Tây Tạng chi hành thu sạch lấy được. Hoạt Phật, Đan Ba, Cẳng Vọt bọn người đứng ở A Vượng La Tang gia thố bên cạnh, ngựa khí không khỏi, chúng ta cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi. A Vượng La Tang gia thố liếc nhìn hắn một cái, biết ý hắn. Bố Đạt Lạp cung không chỉ có riêng là Cách Lô phái thánh địa đồng dạng là toàn bộ Tây Tạng hai đại trung tâm quyền lực một trong. Cách Lô phái không chỉ có là môn phái, càng là giáo phái, dưới trướng có khắp Tây Tạng nồng nô quân đội, ra lệnh một tiếng, liền có thể máu chảy phiêu mái trèo. Bố Đạt Lạp cung vô pháp ngăn cản Lý Thanh Dương, càng giết không Lý Thanh Dương, không có nghĩa là số trên vạn đại quân xuất động, cũng giết không hắn. Vô dụng, ta nói qua, người này thực lực đã là thiên hạ đệ nhất, quân đội cũng đối phó không hắn. A Vượng La Tang gia thố ánh mắt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm nghĩ tới loại khả năng này. Tại nội lực của hắn hao hết trước đó, liền có thể xông phá đại quân ngăn cản, nên ngang rời đi, sẽ không bị nguy hiểm cho tính mạng. Ngược lại nếu như hắn nhất tâm ẩn nút trả thù, không có tông phái nào, cái nào quân đội có thể chịu đựng được. Đan Ba vẫn còn có chút không quá cam tâm, cự đại cảm giác nhục nhã, một mực quanh quẩn trong lòng hắn, vậy chúng ta cứ như vậy tính toán. A Vượng La Tang gia thố ánh mắt hơi hơi sóng động một cái, thanh âm không tự giác đè thấp một số, "Đan Ba, ngươi đi ban tiền hoạt Phật nơi đó, cho ta đưa một cái lời nhắn. Một ngày này, tàng nguyên phía trên, ngày đã ngã về tây, ánh sáng mặt trời không giống trước kia như vậy khốc liệt." Lý Thanh Dương liền lấy xuống mũ rộng đành, nhìn lên mang theo võ công bí tịch. Tuy nhiên đến hắn tình trạng này, đã sớm nóng lạnh bất xâm, nhưng cũng không muốn bằng bạch bị tội. Trong tay hắn bưng lấy bí tịch, chính là Bố Đạt Lạp cung trấn cung chi bảo, Đại Lạt Ma một mạch chí cao bí điển, hàng tam thế chuyển luân kinh. Bực này thần công bí thuật, quả nhiên là huyền bí huyền bí, cuối cùng quán tưởng chi năng, không tầm thường, không tầm thường. Càng là quan sát, Lý Thanh Dương trong lòng liền càng tán thưởng cùng đáng tiếc. Tán thưởng, tự nhiên là bởi vì hàng tam thế chuyển luân kinh thật là không tầm thường bí pháp, Thiếu Lâm tự tàng kinh các và Hoàng Thất võ học nội cố đều không có siêu tầm loại thần công này. Đáng tiếc là bởi vì bản này thần công cho dù lại không lên, cũng không cách nào tu luyện. Bực này quán tưởng chi pháp không có cách nào khẩu nhị tương truyền, A Vượng La Tang gia thố tu vi cũng không đạt được có thể dĩ tâm truyền tâm cấp độ. Một khi ném cụ thể quán tưởng chi vật, thậm chí so Thiếu Lâm tự ban đầu bản bí tịch mất đi còn nghiêm trọng hơn, xem như hoàn toàn xong, không có một tia tu luyện thành công khả năng. Nếu không phải đọc nhiều sách, từ đó tìm hiểu ra đạo lý này, Lý Thanh Dương nói không chừng còn muốn thật đếm thử một phen. Dù sao, hắn đường đường bách mạch câu thông chi thể, Bố Đạt Lạp cung Lạt Ma vô pháp tu luyện thành công, không có nghĩa là hắn cũng không được. Nhưng hắn hiện tại đã biết rõ, cái này không liên quan tư chất sự tình, thuần túy là thiếu hệ tâm, lại thiên phú người tiên, cũng vô pháp tu luyện. Chờ chút. Lý Thanh Dương đông nhiên trong lòng hơi động, trong đầu linh quang nhất tiệm, tựa hồ nắm chắc đến gì đó. Đợt, ta nhìn có người thật to đoán là Long Tượng Bàn Ngược Công, ha ha ha, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Chương 44. Trường sinh chi pháp. Chương 44, trường sinh chi pháp. Một cảng. Hàng tam thế chuyển luân kinh, hạch tâm thiếu thốn, cũng là tại A Vượng La Tang gia thố nhâm thượng có thể nói là lịch sử đường danh giới. Trước đó, lịch đại đạt lại hoạt Phật, đều là tu hành bản này thần công, đằng sau liền vô pháp tu luyện. Lý Thanh Dương ẩn ẩn nắm chắc đến gì đó. Dù sao, hắn không phải thời đại này người, có thể tổng hợp không ít lịch sử, phân tích sự tình. Hoạt Phật chuyển thế nói chuyện, từ trước chúng thuyết phân vân, nhưng ban đầu mấy đời chuyển thế linh đồng, thật là biểu hiện ra vô pháp giải thích thần dị. Nói thí dụ như, mấy tuổi chưa bao giờ đi xa qua tiểu hải tử, có thể rõ ràng nói ra trước đây Hoạt Phật còn sống đủ loại sự tình, không có nửa phần sai lầm. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Hoạt Phật chuyển thế liền ẩn ẩn có chút biến bị. Tỷ như dựa theo Hoạt Phật viên tịch trước chỉ thị, có thể đồng thời tìm tới mấy cái phù hợp yêu cầu chuyển thế linh đồng hậu tuyển, Lạt Ma nhóm cũng vô pháp xác nhận. còn cần rút thăm hoặc là từ triều đình đại biểu quyết định tài năng cử hành ngồi giường nghi thức. Loại tình huống này rõ ràng cũng là đằng sau hoặc phật đã đánh mất truyền lại trí nhớ, tình cảm thần thông thuần túy dựa vào được. Vậy tại sao có thể như vậy? Lý Thanh Dương ẩn ẩn có suy đoán, không khỏi cúi đầu nhìn trong tay bản này phong bì ô vàng hàng tam thế chuyển luân kinh. Nếu như ta đoán không lầm, bản này thần công liền ẩn chứa hoặc phật chuyển thế bí mật lớn nhất, có thật không thể tin chi lực. Bản này thần công tàn khuyết, dẫn đến không cách nào lại bị người tu luyện, hoặc phật liền đánh mất truyền lại trí nhớ cùng tình cảm lực lượng. Nói như vậy, bản kinh thư này đằng sau này phảng phất truyền thuyết ghi chép, tất cả đều là thật. Bản này thần công ẩn chứa trường sinh bất hủ bí mật. Lý Thanh Dương sắc mặt hết sức kỳ quái, hương phấn cùng trong rung động, còn kèm theo không dám tin. Lộc đỉnh ký là kim hệ võ hiệp sau cùng niên đại, võ học mặt thế, vũ lực giá trị thấp nhất thời đại. Lại sau này, thay mặt dân sơ niên đại, thậm chí đều không có võ công, liền nội lực đều luyện không ra, chỉ có thể gọi là võ thuật. Loại này thời đại, thế mà làm cho hắn phát hiện một bản ẩn chứa trường sinh bí mật thần công, quả thực là thật không thể tin. Dựa theo hàng tam thế chuyển luân kinh, bên trong nói, cảnh giới tiểu thành, liền có thể kiến tạo tâm linh huyễn cảnh, trực kích đối phương tinh thần ý chí, uy lực vô cùng. Trừ cái đó ra, còn có thể tử vong trước đó, mượn dùng toàn thân công lực, đem tự thân một bộ phận trí nhớ cùng tình cảm truyền ra ngoài. Loại này truyền lại, đương nhiên không thể nói là phục sinh, chỉ có thể nói là tân sinh người, mang theo một bộ phận người mất dấu vết. Nhưng thần thông như thế, đã có thể xưng kinh hãi thế tục, nói là chuyển thế hoạt Phật là tuyệt đối đầy đủ. Đại thành cảnh giới, liền có thể dĩ tâm chuyển tâm, không cần ký thác vật liền có thể tu luyện này công, thôi động đối địch cũng là uy lực tăng gấp bội. Càng có thể tâm linh quán đỉnh, để cho người ta trong khoảnh khắc, cũng có vài chục năm kinh nghiệm, kinh lịch, tâm trí, lĩnh ngộ, có quỷ thần khó dò uy năng. Lý Thanh Dương sâu hít thở sâu một hơi, lật ra trong tay kinh thư một trang cuối cùng. Viên mãn cảnh giới, có thể khiến người ta tại tử vong trước đó, thân thể hưởng hóa, mượn nhờ cái này khó lường thần lực, đem toàn bộ tinh thần ý niệm hòa ký ức đầu quân bắn đi ra. Bắn ra đến con mới sinh trên thân, liền có thể sống lại một đời, nếu như không quyết tử vong, bắn ra, liền có thể một mực sống sót. Lý Thanh Dương nhìn đến đây, ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng cuộn cuộn. Bản này thần công, có lẽ có một ít hạn chế, nhưng dù vậy, cũng là khó có thể tưởng tượng thần công bí điển, trường sinh chi pháp. Chỉ là tiến hành tu hành, tựa hồ phá lệ gian nan, A Vượng La Tăng gia thố có được mấy thế bộ phận kinh nghiệm, sinh hoạt mấy chục năm, mới tu hành đến cảnh giới tiểu thành. Tính như vậy, chỉ sợ đời thứ nhất đạt lại hoặc Phật có hay không đạt đến đại thành cảnh giới, đều là hai chuyện sự tình. Bất quá liền xem như tu luyện gian nan, đây cũng là một bộ vang dội cổ kim thần công tuyệt học, chỉ là bởi vì truyền thừa quá bí ẩn, không có bất kỳ cái gì danh kỳ a. A Vượng La Tăng gia thố có thể sửa đổi, Kim Trung Cháo xem chừng cũng là có mấy thế bộ phận kinh nghiệm, kinh lịch. Lý Thanh Dương tự hỏi đọc nhiều sách, xem khắp võ công bí tịch, cũng không dám hứa chắc có thể đem Kim Trung Cháo loại này cấp số công pháp nhất định sửa đổi thành công. Đáng tiếc, đáng tiếc, bản này khoáng cổ tuyệt kim thần công lại cũng không có người có thể tu luyện. Lý Thanh Dương trong lòng có chút đáng tiếc, đang muốn đem bản này thần công khép lại, lại phát hiện tại một trang cuối cùng cùng phong bì bên trong còn kẹp một trang giấy. Đây là, hắn mở ra tờ giấy này, phát hiện phía trên thình lình vẽ lấy nhất tôn Phật Đa bức họa, còn có mấy hàng lít nha lít nhít tàng văn. Đây chính là tôn này hàng Tam Thế Minh Vương Phật A. Đây đại khái là Á Vượng La Tăng gia thố viết chữ, phân phó bọn thủ hạ qua tìm. Lý Thanh Dương vô ý thức suy đoán một câu, nhìn về phía tôn này nho nhỏ đà Phật bức họa, trước là nao nao, đột nhiên cương tại nguyên chỗ. Dưới thân han huyết bảo mã, cảm giác được trên lưng chủ nhân toàn thân bắp thịt đều cứng ngắc, không thoải mái đả một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lý Thanh Dương mở to hai mắt, bộc phát ra một trận tinh quang. Lúc nào, ta cũng có thể hưởng thụ giống như vi tiểu bảo vật khí. Hắn đã nhận ra, tôn này Phật Đà bức họa, hắn đã từng thấy qua. Ngay tại ngao bái trong mật thất, bộ kia treo trên tường Phật Đà bức họa, lúc ấy hắn ẩn ẩn phát giác cẩn chứa một loại nào đó thần dị khí tức, liền lấy về. Bức họa kia, này bức chân dung cũng là hàng Tam Thế Minh Vương Phật quán tưởng ký thác. Tây Tạng Lạt Ma nhóm tìm mấy chục năm đồ vật, bọn họ tử nguyên lai một mực đang ngao bái trong tay. Cái này bên trong có lẽ có không ít cố sự, còn có qua lại bí mật, nhưng Lý Thanh Dương đã vô ý tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Ta đem này bức chân dung để ở nơi đâu? Lý Thanh Dương hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ lại tới lúc trước ngao bái xét nhà về sau, Vi Tiểu Bảo phái người đem này một cái dương bí tịch, còn có kim tầm bảo giáp, Phật Đà bức họa cùng nhau đưa đến hắn thần uy hầu phụ thượng. Hắn còn từng nhìn qua bức họa kia nhiều lần, nhưng cảm nộ không ra gì đó, cũng không có phát hiện bí mật gì, tiện tay treo trong thư phòng. Thần uy hầu phủ. Trong thư phòng, hắn lông mày vừa nhấc, ẩn ẩn nhìn về phía kinh thành phương hướng. Xem ra về Thiếu Lâm tự về sau, nhất định phải mau chóng trở lại kinh thành một chuyến. Chương 45. Trọng trở lại kinh thành chương 45, trọng trở lại kinh thành, hai cảng. Kinh thành, phồn hoa vẫn như cũ. Lý Thanh Dương cưỡi Hàn Huyết Bảo Mã, chậm rãi đến thần uy hầu phủ trước đó. Cao một trượng bạch ngọc kỳ lân trước đó, mấy tên hộ vệ đầu tiên là sững sờ một chút, mới nhận ra Lý Thanh Dương thân phận. Thuộc hạ gặp qua hầu gia. Tám tên hộ vệ cuốn quýt vì hành lễ. Ừm. Lý Thanh Dương tung người xuống ngựa, bên cạnh một gã hộ vệ tiến lên, giắt qua dây cương. Ta không tại mấy tháng này, có thể có chuyện gì phát sinh? Lý Thanh Dương thuận miệng hỏi một câu, hướng về hầu phủ bên trong đi đến. Không có cái gì đại sự, hầu gia. Cũng là vi tước gia cùng rất nhiều đại nhân, đã từng tới tìm ngài mấy lần, nhưng ngài đều không tại. A. Lý Thanh Dương khẽ bước cằm, không nói thêm gì. Rất nhanh, hầu phủ lão quản gia vội vàng chạy đến, hướng Lý Thanh Dương đơn giản báo cáo một ít chuyện. Đơn giản là một số ngoài thành thuộc về Lý Thanh Dương ruộng đất, trang viên sản xuất, nhân viên điều động công việc, còn có không ít người trước tới bái phòng Lý Thanh Dương, lại không công mà lui. Trừ cái đó ra, còn có trong kinh thành cao quan quyền quý việc hiếu hỉ, lên trước dọn nhà chờ một chút, hắn lấy Lý Thanh Dương danh nghĩa, chọn lựa một số lễ vật đưa qua các loại việc vặt. Người an bài rất tốt, về sau những chuyện này, liền không cần lại hướng ta báo cáo. Lý Thanh Vốn không quan tâm những chuyện này, tùy ý khoát khoát tay. Là hầu gia, còn có một chuyện, là lúc trước Vi Tước gia nói với Lao Nô, một khi hầu gia ngài trở về, hy vọng ta phái người thông tri hắn. Vi Tước gia gần nhất 3 ngày, tìm ngài 7 lần, tựa như là có rất lợi hại chuyện khẩn cấp. Ngài nhìn, thật sao? Lý Thanh Dương lông mày vừa nhấc, hắn cho Khang Hy hoàng đế liếm một tay tốt cái mông, chính là đại hồng đại tử thời điểm, còn có chuyện gì khẩn yếu giải quyết không? Lão quản gia trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đầu rủ xuống đến thấp hơn, không dám đáp lời. Theo Vi tiểu bảo tính tình, đã sớm phái người nhìn chằm chằm hầu phủ mỗi cái cửa, ta một khi trở về, hắn khẳng định hội trước tiên biết. Tính toán, ngươi vẫn là phái người qua thông chi hắn một tiếng, miễn cho hắn trên mặt không qua được, tuy nhiên hắn người này không thế nào muốn mặt. Đúng, đúng, ta lập tức qua chiếu hầu ra ý tứ xử lý. Lão quản gia như được đại xá đồng dạng cong cong thân thể lui ra. Hàng tam thế minh vương Phật bức họa. Lý Thanh Dương bước nhanh đi vào thư phòng, ánh mắt quét qua, liền dừng lại tại bộ kia treo trên tường trên bức họa. Trên mặt hắn hiện ra vẻ mỉm cười. Tốt, quả nhiên còn ở nơi này, không có ra gì đó yêu thiếu thân. Công chúng nhiều võ công điện tịch đưa về thiếu lâm về sau, Lý Thanh Dương liền một đường ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên đây chỉ là bức phổ thông bức họa, sẽ không có người để mắt tới, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Đây chính là liên quan đến hàng tam thế minh vương trải qua bộ này ẩn chứa trường sinh chi pháp quán thế thần công, có thể hay không tu hành quan trọng. Hàng tam thế minh vương kinh bên trong quán tưởng ký thác, hẳn là bức họa này tượng. Lý Thanh Dương cẩn thận đem bức họa từ trên tường lấy xuống, tại trên bàn sách trải rộng ra. Hắn chọn vẹn tại trên bàn sách, quan sát bức họa này 2 phút đồng hồ, mới cuối cùng xác định được. Cái này một bộ Phật đá bức họa, cũng là hàng tam thế chuyển luân kinh, quán tưởng ký thác, xác nhận không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn phát hiện bức họa này, liền có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ không khỏi ý cảnh, nhưng khó mà nắm chặt, cũng lĩnh hội không ra thứ gì. Nhưng hắn hiện tại có hàng tam thế chuyển luân kinh, pháp quyết, hắn liền có hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần thôi động pháp quyết, liền có thể cụ thể quán tưởng tôn này Phật đà. Mà đem hàng tam thế minh vương Phật quán tưởng nhập trong óc, thật sâu cảm dễ, từ đó thu hoạch được thứ tự xem trạng thái đặc thù. Cái này cũng là tu hành hàng tam thế chuyển luân kinh, bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất cơ sở. Rất tốt, rất tốt. Lý Thanh Dương nhìn qua bức họa này, trong mắt hiện lộ ra trầm tư thần sắc. Trên đường đi, hắn đã sớm suy nghĩ qua, vì cái gì này tấm bố đạt lạc cùng cực kỳ trọng yếu bảo vật, hội rơi vào ngao bái trong tay. Mà ngao bái thân là Á Vượng là tang gia thố đệ tử, đánh vào thanh đỉnh cực thành viên trọng yếu, lại tại sao lại tự mình giấu bức họa này, cũng không có nộp lên. Căn cứ hắn phỏng đoán, có lẽ ngao bái cũng không biết bức họa này đối với bố đạt lạc cùng ý nghĩa. Sùng Trinh 15 năm, Tây Tạng chiến loạn, các đại giáo phái liên hợp lại đối phó Cách Lỗ phái, bố đạt lạc cung lâm vào chiến hỏa bên trong. A Vượng La Tang gia thố làm năm thế đặt lại, liên hợp ban tiền hướng vào phía trong bên ngoài Mông Quốc hai vị đại hô đồ khắc đồ hoạt Phật cầu viện, thỉnh cầu phái tới quân đội. Quân đội đến, tiêu diệt Cách Lỗ phái sở hữu thù địch giáo phái, nhưng Tây Tạng đã lâm vào náo động bên trong hơn mấy tháng. Nay tấm hàng tam thế minh vương Phật bức họa, cũng cần phải chính là vào lúc đó. Lưu lạc ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì không biết nguyên nhân, bức họa này triển chuyển chi hạ rơi vào ngao bái trong tay, nhưng ngao bái cũng không biết đây là cái gì. Ngao bái là người mãn, vô pháp tiếp xúc đến bố đạt lạc cung lớn nhất hạch tâm cơ mật, hơn nữa lúc ấy hàng tam thế chuyển luân kinh đã vô pháp tu luyện. Hắn chỉ là giống như Lý Thanh Dương, phát hiện bức họa này tuyệt vật phi phàm, nhưng lại lĩnh hội không ra thứ gì, liền đem sự cẩn thận cất giấu. Chỉ sợ ngao bái đến chết cũng không biết thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo căn bản không phải bố đạt lạc cung chính thức chấn cung chi bảo. Cũng bởi vậy, A Vượng La Tang già thố mất đi thu hồi bức họa này tượng sau cùng thời cơ. Lý Thanh Dương chịu được lập tức liền tu luyện hàng tam thế chuyển luân kinh, ý nghĩ đem bức họa thu lại, đặt ở bàn đọc sách góc tối bên trong. Lý Thanh Dương ngồi tại trên ghế bành, tiện tay quất ra một quyển sách đang muốn lật xem, lại hình như nghĩ đến cái gì. Người tới, cho ta cầm một cái hộp tới. Sau nửa canh giờ, Lý Thanh Dương đang lật ra trong tay sách, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lập tức, lão quản gia thanh âm tại bên ngoài thư phòng mặt băng lên, hầu ra, Vi Tước ra đến. Ừm. Lý Thanh Dương lông mày vừa nhấc, tiểu tử này đến như vậy nhanh, xem ra là thật có cái gì đại phiền toái, để hắn đến thư phòng tới gặp ta. Vâng, hầu ra. Qua một lát, cái âm thanh bên trong, cửa phòng mở rộng, Vi tiểu bảo ăn mặc một thân hoang sắc lăng la gấm sam, dốc sức tiến trong thư phòng. Hoa. Hắn khoa trương kêu một tiếng, Lý đại ca, ngươi rốt cục trở về, ngươi có biết hay không, mấy ngày này ta có mơ tưởng ngươi. Thuận tiện nói một câu, cầu ủng hộ a. O. Sơ si. N. Sơ si, o cầu không bức bỏ a o. Sơ si. N. Sơ si, o. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu khen thưởng, cầu tới cái đặt mua a. Chương 46. Vân Nam chi hành nói chính sự, không phải vậy liền ra ngoài. Lý Thanh Dương từ trên sách thu hồi ánh mắt, không chút khách khí cắt ngang Vi tiểu bảo. Ha ha. Vi tiểu bảo mặt dày mày dạn gượng cười hai tiếng, tiến lên hai bước ngồi tại bàn đọc sách đối diện trên ghế. Ta trở về không đến nửa giờ, ngươi liền tìm tới cửa, chuyện gì? Là như thế này Lý đại ca. Vi tiểu bảo lộ ra một bộ đáng thương biểu lộ, than thở khóc lóc lên ăn lấy, Lý đại ca, ngươi là không biết ta, kia là cái gì cầu hùng thế tử, gọi Ngô Ứng Hùng vào kinh thành, hoàng thượng lại để cho đem Kiến Linh công chúa gả cho hắn a. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn cho ta đi làm khâm sai đại thần, hộ tống Kiến Linh công chúa, đây không phải để chính ta đem nón xanh hướng trên đầu mang, còn muốn cho bọn hắn vỗ tay à? Lý Thanh Dương a một tiếng, lập tức nói, thế nhưng là cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Vi Tiểu Bảo, Lý đại ca, không thể nói như thế a, ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn ta? Vi Tiểu Bảo còn ý đồ thuyết phục Lý Thanh Dương, nhìn lấy ngươi thế nào? Chỉ là để ngươi đội nón xanh mà thôi, cũng không phải cho ngươi đi chết. Lý Thanh Dương sắc mặt không có không dao động. Tính toán thời gian, Thần Long giáo thánh nữ từ kinh thành trở về tổng đàn, tiếp nhận lao giáo chủ một thân tố nữ công tu vi, lại từ qua Vân Nam quân minh, che chở Ngô Tam Quế con thứ Ngô Ứng Hùng trở lại kinh thành, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thần Long giáo tuy nhiên phát nguyên Vu Hải bên ngoài, lúc trước giả thái hậu cũng là đối Vi Tiểu Bảo nói như vậy, nhưng trên thực tế, Thần Long giáo ở nước ngoài tổng đàn đã sớm là cái sắc giống. Thần Long giáo đệ tam phụ tá Ngô Tam Quế, chính thức tổng đàn đã sớm di chuyển đến Vân Nam cảnh nội. Mà thời gian này, đại khái cũng là Lộc đỉnh ký đệ nhị bộ mở màn thời điểm, Ngô Ứng Hùng mang theo Long Nhi qua hoàng cung, gặp qua Khang Hy về sau. Nhưng Lý Thanh Dương lại cũng không tính xuất thủ đoạn này nội dung cốt truyện. Hắn còn muốn vội vàng tu luyện, hàng tam thế chuyển luân kinh nào có nhiều thời gian như vậy, đi giúp Vi Tiểu Bảo bận điệu. Lý ca, ngươi thật chẳng lẽ tuyệt tình như thế đoạn nghĩa, một điểm thể diện đều không nói a? Vi Tiểu Bảo làm ra thương tâm gần chết biểu lộ. Tốt, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta? Khang Hy hoàng đế cho ngươi đi Vân Nam, thực không riêng gì vì hộ tống Kiến Linh công chúa, vẫn là vì giám sát Ngô Tam Quế động tình a. Lý Thanh Dương lông mày nhướng lên, lạnh nhạt mở miệng nói, hắn có phải hay không còn nói, để ngươi nghĩ biện pháp ổn định Ngô Tam Quế, còn muốn thám thính Bình Tây Vương phủ dư thực. Mà ngươi biết Ngô Tam Quế thế lực hùng hồn, thủ hạ cao thủ đông đảo, tự giác mạng nhỏ không quá ổn thỏa, vì lẽ đó, mới muốn cho ta hộ tống ngươi vừa đi vừa về. Ngươi? Vi Tiểu Bảo trừng to mắt, một bộ gặp quỷ biểu lộ, Lý đại ca, ngươi làm sao lại biết những này? Nói thực ra, ngươi có phải hay không luyện thần công gì, có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ? Phía trên những lời này đều là Khang Hy hoàng đế trong âm thầm cùng hắn bàn giao, không truyền lục nhĩ, tuyệt người thứ ba nghe được. Mà Lý Thanh Dương mới vừa vặn trở lại kinh thành, thật chẳng lẽ có không cần đoán cũng biết chi năng hay sao? Cái này sao? Vi Tiểu Bảo cười gượng hai tiếng, nhìn lấy Lý Thanh Dương, chợt nhãn châu xoay động, Lý đại ca, không biết ngươi đối tăng tiến tu vi, lớn mạnh nội công thần đan linh dược, cảm giác không có hứng thú? Ừm. Lý Thanh Dương hai mắt khẽ híp một cái, ngươi ngược lại là cơ linh. Làm sao, ngươi có thứ đồ tốt này, chuẩn bị lấy ra hối lộ ta? Ngươi nếu là thật có như thế linh đan, ta cũng không phải là không thể cân nhắc hộ tiễn ngươi một đoạn đường. Ha ha. Vi Tiểu Bảo gượng cười hai tiếng, chợt nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói, trên người của ta khẳng định không, thiên địa hội bên trong cũng không có, nhưng ta dám khẳng định, Bình Tây Vương Ngô Tam Quế phụ thượng, khẳng định là có. Mà lại coi như Ngô Tam Quế không, nhưng dưới trướng hắn Thần Long giáo truyền thừa mấy trăm năm, chắc hẳn cũng nên siêu tầm có a. Lý Thanh Dương nghe vậy, mắt sáng lên. Đi qua Vi Tiểu Bảo nhắc nhở, hắn mới phát hiện trước đó chính mình tư duy bên trong một cái chỗ nhầm lẫn. Phổ thông giang hồ đại phái hoặc là thế lực, coi như siêu tầm lấy có cái này linh đan bảo dược, cũng sớm đã dùng, sẽ không đợi uổng công lấy linh đan dược hiệu sói mòn. Cũng chính là hoàng thất loại này, hoàng đế không coi trọng võ công, hoặc là thiếu lâm loại tình huống này đặc thù, thân phận của hắn cũng đặc thù, tài năng dê ao đạt được. Nhưng Thần Long giáo hoàn toàn khác biệt, các nàng tố nữ công là lịch đại giáo chủ chết đời trước truyền đệ nhất. Giáo chủ và thánh nữ không dùng được, cũng rất không có khả năng cho ta thuộc hạ dùng, nếu như Thần Long giáo siêu tầm lấy có như thế linh đan, dê ao không tốt thật đúng là còn tồn tại lấy. Loại khả năng này không nhỏ à, lúc đầu Thần Long giáo thế lực liền rất lớn, còn dính vào Bình Tây Vương Ngô Tam Quế. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Dương ý niệm trong lòng bắt chuyện. Thế nào, Lý đại ca, có phải hay không tâm động? Ha ha ha. Vi Tiểu Bảo xoa xoa tay, một mặt cười bị ổi. Ngươi nhắc nhở ta, cũng coi như có chút công lao, ta có thể đi chung với ngươi một chuyến Vân Nam. Lý Thanh Dương làm ra quyết định. A, thật. Vậy thì thật là quá tốt, cảm ơn Lý đại ca, cảm ơn Lý đại ca. Vi Tiểu Bảo trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói cảm ơn liên tục. Tuy nhiên Lý Thanh Dương chỉ là cùng hắn đồng hành, nhưng hắn tự hỏi nếu thật là có nguy hiểm đến tính mạng, Lý Thanh Dương cũng sẽ không nhìn lấy hắn đi chết. Đúng, Lý đại ca, qua Vân Nam đội ngũ, ngày kia liền xuất phát, ngươi nếu không qua cho hoàng thượng nói một tiếng đi. Vi Tiểu Bảo đưa ra một cái đề nghị. Dù sao Lý Thanh Dương thân phận không thể coi thường, nếu như hắn muốn đi theo đưa thân đội ngũ cùng đi Vân Nam, lại cũng không phải đi nói liền có thể qua. Ta mặc kệ những chuyện này, chính ngươi qua nói với Khang Hy một tiếng chính là. Lý Thanh Dương không kiên nhẫn khoát khoát tay. Vâng vâng vâng. Vi Tiểu Bảo gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Lý đại ca, còn có một chuyện. Vi Tiểu Bảo tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra một tia nghiến răng nghiến lợi thần sắc, cái kia Ngô Ứng Hùng bên người, có cái nương nương Khang mặt trắng nhỏ, họ Long, võ công không bình thường lợi hại. Ban đầu ở Lệ Xuân viện gặp bọn họ, cái kia nương nương Khang hóa thủy thành băng, nhất trưởng liền đánh chết Đa Long thủ hạ bốn cái ngự tiền thị vệ đeo đao. Mà trong hoàng cung, ta phái bốn cái luyện hành luyện công phu cao thủ trên qua, vẫn là bị hắn nhất trưởng toàn bộ đánh chết. Vi Tiểu Bảo nhìn lấy Lý Thanh Dương, nháy mắt mấy cái, Lý ca ngươi có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, có biết hay không người này đường đi a? Lý Thanh Dương nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, Thần Long giáo chủ Long Nhi, tám thành công lực a. Chương 47. Thần Long giáo chủ Long Nhi vừa nghĩ tới Thần Long giáo chủ Long Nhi, Lý Thanh Dương liền tưởng đến Long Nhi trên thân tám thành nội lực. Đây chính là một cố đủ để cho một cái không biết võ công người thoát thai hoán cốt thành tiểu tuyệt đỉnh cao thủ nội lực. Giá trị to lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Lý Thanh Dương ý niệm trong lòng mạch chuyển. Lý đại ca, Lý đại ca. Vi Tiểu Bảo thanh âm đem suy nghĩ bay tán loạn Lý Thanh Dương kéo trở về. Lý đại ca ngươi làm sao? Làm sao xuất thần cả buổi? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vi Tiểu Bảo thanh âm lộ ra kỳ quái, hắn rất ít gặp đến Lý Thanh Dương dạng này.
Hả? Không có gì.
Lý Thanh Dương không có giải thích dự định, ngược lại về hỏi một câu, ngươi mới vừa nói cái kia họ Long.
Ân, cái kia nương nương khang thân phận, ngươi đều gặp võ công của hắn, chẳng lẽ ngươi còn không đoán ra được hắn đường đi à?
Ê! Đoán ra gì đó? Vi Tiểu Bảo thần sắc mờ mịt, hiển nhiên không có lĩnh ngộ được Lý Thanh Dương ý tứ. Lý Thanh Dương nhìn lấy hắn bộ dáng này, lắc đầu, miệng nói, vậy ta cho ngươi để tỉnh một câu, năm ngoái ngươi vừa mới tiến cung thời điểm, chạy tới Ngự Thiện phòng gọi ta cứu ngươi, đúng không?
Đúng a.
Vi Tiểu Bảo vô ý thức trả lời chắc chắn, còn thuận tiện đập cái mông ngựa, lúc ấy, nếu không phải Lý đại ca cứu ta, nói không chừng ta liền không có về sau. Lúc trước, ngươi nói ngươi tại Hải Đại Phú Kính sự phòng, phát hiện mười mấy bộ tiểu thái giám thi thể, ngươi còn nhớ hay không đến những tiểu thái giám đó là thế nào chết?
Ê,
để cho ta muốn. Vi Tiểu Bảo gãi gãi đầu, trầm tư suy nghĩ một trận, chợt hét lớn, ta nghĩ đến, lúc trước cái kia tiểu xuân tử nói, bọn họ là bị phái đi điều tra từ Ninh Cung, kết quả ngày thứ hai bị phát hiện chết tại Ngự Hoa Viên, bị Huyền Băng nội lực đông cứng thân thể bách mạch, thất khiếu chảy máu mà chết.
Huyền Băng nội lực,
Huyền Băng nội lực,
Thần Long giáo Huyền Băng nội lực.
Vi Tiểu Bảo lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, cái kia nương nương khang là Thần Long giáo người.
Không đúng, võ công của nàng lợi hại như vậy, lúc trước giả thái hậu đều không có nàng như vậy.
Giả thái hậu,
giả thái hậu.
Song song, ta cái mạng này xem như.
Lý Thanh Dương liếc nhìn hắn một cái, làm gì theo khóc tang một dạng.
Ra ngoài đi, qua cho Khang Hy nói một tiếng, ta không thích cưỡi ngựa, để hắn sớm cho ta chuẩn bị tốt kiệu tử.
Vi Tiểu Bảo liên tục gật đầu, miệng nói, vâng vâng vâng.
Hắn cũng kịp phản ứng, có Lý Thanh Dương lớn như vậy nhất tôn chỗ dựa ở chỗ này, hắn hoàn toàn không cần thiết sợ kia cái gì Thần Long giáo thánh nữ á hử.
Lúc trước Lý đại ca một câu, nay Thần Long giáo giả thái hậu còn không phải ngoan ngoãn giao ra Thần Long giáo võ công tuyệt học, ngoan đến theo con chó một dạng. Hiện tại kia cái gì Thần Long giáo nương nương Khang không đến trả tốt, nếu là còn muốn đánh ta gì đó ý biến thái, thử thử.
Vi Tiểu Bảo con ngươi loạn chuyển, đang muốn rời khỏi thư phòng, nhưng lại bị Lý Thanh Dương gọi lại.
Chờ một chút, kém chút quên đem cái này cho ngươi.
Lý Thanh Dương gọi lại Vi Tiểu Bảo, chỉ trên bàn sách một cái màu vàng nâu gỗ.
Ách, Lý đại ca, đây là cái gì?
Đây là ngao bái siêu tầm món kia thiên tầm bảo giáp, ta đã không dùng được, tiểu tử ngươi tham sống sợ chết, chính mình cầm lấy đi hộ thân đi.
Tốt tốt tốt, cảm ơn Lý đại ca.
Vi Tiểu Bảo nhãn tình sáng lên, một tay lấy hộ, Lý đại ca, ta đối với ngươi lòng kính trọng, thật sự là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại tốt như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Bế, lan ra ngoài.
Vi Tiểu Bảo ngượng ngập cười một tiếng, nhắm lại, ôm hộp rời khỏi thư phòng, thuận tay đóng cửa lại. Chờ đến sau khi hắn rời đi, Lý Thanh Dương lưng tựa ghế dựa thái sư, ánh mắt lơ lửng không cố định, suy nghĩ phát tán.
Thần Long giáo chủ,
Long Nhi, nếu quả thật muốn xếp hạng ra một cái điện ảnh bản lục đỉnh ký bên trong, giá trị lớn nhất Đại Đông Tây, chỉ sợ 10 cái trong năm nhân, có 9 người đều sẽ tuyển Long Nhi đồng trình chi thân, này đại biểu Long Nhi một thân tố nữ công tám thành công lực. Chớ nói chi là, Long Nhi bản thân liền là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, không biết để bao nhiêu người thèm muốn. Lịch đại Thần Long giáo chủ trước khi chết đều sẽ truyền công cho đời sau, coi như tại truyền công quá trình bên trong, nội lực hội sói mòn rất nhiều, nhưng đời đời tính gộp lại xuống tới, chỉ sợ lúc này này Long Nhi nội lực cũng viễn siêu tầm thường tuyệt đỉnh cao thủ. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, Vi Tiểu Bảo đến này Long Nhi tám thành công lực, liền cơ hồ có thể cùng tuyệt đỉnh cao thủ sánh vai, cái này còn muốn tính cả hắn căn bản sẽ không vận dụng suy giảm hiệu quả. Lý Thanh Dương đánh giá tính một chút, Long Nhi một thân tố nữ công nội lực, chỉ sợ tại 80 năm trở lên, có thể xưng nghe rợn cả người. Muốn nói hắn không động tâm, vậy khẳng định là giả, nếu là hắn đắc Long Nhi thân thể, chỉ sợ nội lực tổng lượng trong nháy mắt có thể báo tố đến trên 100 năm. Nếu như không cân nhắc hậu quả, trong nháy mắt là hắn có thể thành tựu tông sư chi cảnh. Mà lại Long Nhi bản thân, so mấy cái kia yêu diễm điện hóa, còn mạnh hơn nhiều. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, Khang Hy mới 16 tuổi, Yến Linh công chúa nhiều lắm là 14-15 tuổi, chỉ thấy Vi Tiểu Bảo vài lần, thế mà là được cậu thả sự tình, cái này khiến Lý Thanh Dương có chút chán ghét. Nữ nhân này là cái dốc hết ra coi như, giường bên trên còn rất lớn, về sau Vi Tiểu Bảo lão bà quá nhiều tinh lực hữu hạn, 89 phần 10 muốn hồng hạnh xuất tường. Dạng này phá hải, đưa cho Lý Thanh Dương hắn đều chẳng muốn. Song Nhi liền lại càng không cần phải nói, mặc dù là song bạc thai, có thừa phân hạng, nhưng từ nhỏ bị Thiên Địa Hội nuôi lớn, lai lịch thật không minh bạch, vẫn là Trần Cận Nam hai mắt. Thiên Địa Hội là giang hồ thảo mãng, không phải mở từ thiện đường, cái này một đôi bị Trần Cận Nam tiện tay lấy ra đưa người thuận tiện giám thị người song bạc thai, nhìn này thuần thục bộ dáng, đoan chừng không biết bị bao nhiêu người chơi qua. Vi Tiểu Bảo ưa thích dạng này mặt hàng, Lý Thanh Dương cũng không thích. Duy chỉ có Thần Long giáo chủ Long Nhi có thể 100% khẳng định là đồng trinh chi thân, không phải vậy tố nữ công đều không thể tu luyện, càng đừng đề cập tiếp nhận lao giáo chủ truyền công. Mà lại, chọn vẹn tám thành, không sai biệt lắm có 60 năm nội lực a. Đơn giản là bảo vật vô giá. Lý Thanh Dương thực lực đã lâm vào bình cảnh, trong thời gian ngắn vô pháp đề bạn, cái này 60 năm nội lực, đối với hắn có thể nói là 10 phần trọng yếu. Lý Thanh Dương nghĩ như vậy, lại sâu sâu nhíu mày. Hiện tại một vấn đề lớn, cũng là hấp thu dị chủng chân khí, cùng bản thân chân khí quấn quýt lấy nhau, hội ảnh hưởng cực lớn tự thân tiềm lực, trên võ đạo cơ bản liền tương đương với đoạn tiến tới con đường. Người khác có thể không quan tâm, dù sao chỉ cần đến nội lực, cơ bản liền thiên hạ vô địch, không thể vào bước cũng không có gì. Có thể Lý Thanh Dương không thể không quan tâm, hắn nhưng là có thể phá toái hư không, qua hướng hắn thế giới, từ mà không ngừng tiến lên. Lộc đỉnh ký chỉ là hắn điểm, xa hoàn toàn không phải hắn điểm cuối. Tại Lộc đỉnh ký trong thế giới,
gì đó Bắc Minh thần công, Hấp Tinh đại pháp, Hóa Công đại pháp một loại tuyệt học, đã sớm thất truyền. Không có cái này thần công, liền vô pháp hóa giải dị chủng chân khí, biến thành của mình. Cái này lại nên làm cái gì? Chương 48. Phù Âu Điểu thôn phệ tiêu hóa chi lực Lý Thanh Dương trong lúc nhất thời lâm vào trong hai cái khó này. Để hắn tùy tiện dung hợp dị chủng chân khí, đoạn tuyệt tiến tới con đường, này tuyệt không có khả năng. Nhưng cứ như vậy đem Long Nhi cùng 60 năm nội lực chắp tay nhường cho người, từ bỏ thật lớn như thế lợi ích, này càng không khả năng. 60 năm nội lực a, chỉ sợ đủ để cho ta liên thông nhâm đốc nhị mạch. Hắn nhâm đốc nhị mạch, trời sinh cũng là thông suốt, nhưng nội lực lưu chuyển thời khắc, nhưng căn bản liên thông không cái này hai đường kinh mạch. Nội lực quá yếu, thật giống như tiểu hà dòng suối nhỏ, muốn rót đầy đại giang hà dường, đó là nói chuyện biển vông. Bất quá đã thông thiên địa nhị hiểu, ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, chỉ sợ vẫn là rất không có khả năng. Đây là hỗn tạp nội lực, trộn lẫn người khác tinh khí thần, căn bản không có hy vọng để cho ta ngưng tụ tam hoa. Đến dùng biện pháp gì mới có thể đem dị chủng chân khí biến hóa để cho bản thân sử dụng? Tư duy phát tán Lý Thanh Dương, chợt nghĩ đến cái gì, mừng rỡ, ngồi thẳng thân thể, hệ thống. Trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng, thú vương chi lực bên trong, có thể có cái gì có thể hóa giải dị chủng chân khí năng lực a? Hệ thống cơ giới thanh âm lạnh như băng vang lên, có, tỉ như thao thiết, côn bằng, hỗn độn, tỉ hưu gen năng lực, đều có thể dùng để hóa giải dị chủng chân khí. Loại này phân giải cùng chuyển hóa là 100% hoàn mỹ trạng thái, có thể đầy đủ lợi dụng sở hữu thuộc loại dị chủng chân khí, đồng thời riêng phần mình còn có cường đại đặc thù năng lực. Ha ha. Lý Thanh Dương gượng cười hai tiếng, ngươi nói những này, hiện tại ta chỉ sợ một cái đều dung hợp không a. Mà lại đây đều là thượng cổ thần thú, ta đi nơi nào tìm chúng nó bộ phận thân thể, dùng để rút ra gen. Lý Thanh Dương thăm dò tính mở miệng hỏi một câu, có hay không loại kia, hạ cấp một điểm, có thể luyện hóa dị chủng chân khí thú vương chi lực. Tốt nhất ta lần tiếp theo dung hợp liền có thể dùng đến. Có. Hệ thống thanh âm lạnh như băng cho ra giải đáp, để Lý Thanh Dương đại hỉ, phù Âu Điểu chi lực, bao hàm cực kỳ cường hãn tiêu hóa năng lực, có thể gia tăng thật lớn thực vật tiêu hóa tốc độ, đồng thời cũng có thể dùng để hóa giải dị chủng chân khí. Lý Thanh Dương nghe xong, hài lòng gật gật đầu. Phù Âu Điểu hắn ngược lại là nghe nói qua, loại này điểu loại tiêu hóa năng lực mạnh mẽ đến thật không thể tin. Nghe nói Phù Âu Điểu nuốt loài cá thời điểm, đôi cá còn tại miệng bên ngoài, ngư đầu liền đã tại dạ dày bên trong tiêu hóa không còn sót lại một chút cặn. Chờ chút. Lý Thanh Dương đột nhiên ý thức được một vấn đề. Ngươi mới vừa nói, thao thiết, hỗn độn, côn bằng các loại thần thú có thể 100% chuyển hóa dị chủng chân khí, cái kia chính là nói, phổ thông đẳng cấp thú vương chi lực chỉ có thể chuyển hóa một bộ phận dị chủng chân khí. Vâng. Hệ thống thanh âm cho ra giải đáp, phù Âu Điểu chi lực đệ nhất cấp, thực vật tiêu hóa tốc độ tăng tốc gấp 5 lần, dị chủng chân khí luyện hóa hiệu suất 30%. 30%. Lý Thanh Dương sắc mặt có chút khó coi, hợp lấy cái này 60 mấy năm nội lực, lập tức không có hơn phân nữa. Không có khác biện pháp a. Trên thực tế, nếu như chủ ký sinh chuẩn bị lần tiếp theo dung hợp phù Âu Điểu chi lực, còn cần sớm tiêu hao một lần tự do quyền lựa chọn hạ. Hệ thống chẳng những không có mang đến tin tức tốt, ngược lại nói một cái vượt quá Lý Thanh Dương đoán trước đáp án. Tự do quyền lựa chọn hạ. Lý Thanh Dương nhíu mày. Thoát ly tân thủ thế giới về sau, chủ tuyến nhiệm vụ sẽ đề cao mạnh độ khó khăn, đồng thời bản hệ thống cũng sẽ cho chủ ký sinh cung cấp nhất định khen thưởng. Mỗi cái chủ tuyến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, khen thưởng phẩm nhất định bao hàm một lần tự do quyền lựa chọn hạn cùng một điểm gen điểm số. Gen điểm số? Cái gì là gen điểm số? Lý Thanh Dương ánh mắt ngưng tụ, hỏi ra vấn đề mấu chốt. Quyền hạn không đủ, cự tuyệt trả lời. Cỏ. Lý Thanh Dương giận mắng một tiếng, ngươi đây là đem ta an bài rõ ràng, còn không cho phép ta hỏi. Làm cho chủ ký sinh sớm tiêu hao một lần tự do quyền lựa chọn hạn, đã là tân thủ thế giới ngoài định mức ưu đãi. Mời chủ ký sinh không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Lý Thanh Dương thái dương gân xanh nhảy một cái, hít sâu một hơi, tính toán, tốt xấu có phù Âu Điểu chi lực đã, ta cũng sẽ không cần lo lắng dị chủng chân khí vấn đề. Về phần làm thế nào chiếm được Long Nhi, đem thu nhập trong trướng, từ đó thu hoạch được to lớn nội lực. Nói thật, Lý Thanh Dương còn thật không có cân nhắc quá nhiều. Đã muốn, xuất thủ đi lấy chính là. Hiện tại hắn muốn đồ vật, trong thiên hạ không ai có thể nói một chữ không. Hoàng thành phụ cận, Bình Tây Vương biệt phủ. Làm thế lực lớn nhất một cái phiên vương, Nô Tam Quế ở kinh thành cũng có ngự tứ trang viên, tông nhân phủ cũng không thể quản hạt. Tuy nói là dị tính vương, nhưng các loại lễ nghi quy cách, ngủ nghỉ mặc, đều theo chiếu thân vương mức thưởng, có thể thấy được Nô Tam Quế thế lực to lớn, địa vị độ cao. Gì đó? Vị kia thần uy hầu muốn tới bái phòng ta. Nô Ứng Hùng ngồi tại vương phủ đại sảnh chủ vị, nghe thuộc hạ báo cáo tin tức, sắc mặt ngạc nhiên, chúng ta Bình Tây vương phủ, cùng vị kia thần uy hầu căn bản không có gặp nhau, hắn làm sao lại đột nhiên tới bái phòng ta? Mà lại chọn ngay tại lúc này. Chẳng lẽ hắn liền không sợ hoàng thượng trong lòng ngờ vực vô căn cứ a? Đây chính là làm thần tử tối kỵ. Không nói chuyện vừa mới nói xong, hắn hữu tựa hồ nghĩ đến cái gì, giật mình nói, thì ra là thế. Hắn liền bái tiếp đều không có đưa một trường, hiển nhiên là đánh lấy âm thầm bái phòng chủ ý, sớm cho ta chào hỏi. Hắn đánh lấy ý định gì? Chẳng lẽ muốn đầu quân dựa vào chúng ta Bình Tây vương phủ? Không đúng, vậy làm sao không lén lút phái người đến thông chi? Một bên Long Nhi nghe được hắn liên tiếp nói một mình, rốt cục nhịn không được trợn mắt chừng một cái, thế tử chỉ sợ là suy nghĩ nhiều, hắn sợ dĩ như vậy nên ngang, không thèm quan tâm hoàng đế nghi kỵ, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã không có đem mình làm Khang Hy hoàng đế thần tử, cũng không có đem thế tử cùng Bình Tây vương phủ để ở trong mắt. Trên thực tế, hắn có thể phái người chào hỏi một tiếng, mà không phải trực tiếp giá lâm, để thế tử ra ngoài quỳ nên đón hắn, liền để ta có chút ngoài ý muốn. Gì đó? Nô Ứng Hùng sắc mặt vài lần biến hóa, từ xấu hổ giận dữ, tức giận đến chấn kinh, nửa tin nửa ngờ. Ta đã sớm nghe nói, cái này thần uy hầu ngông cuồng bá đạo, không ai bị nổi. Nhưng hắn vậy mà ngông cuồng đến loại trình độ này, ngay cả ta Bình Tây Vương phủ đều không để vào mắt. Long Nhi bĩu môi, xem thường mở miệng nói, ta lúc đầu trong hoàng cung, chính hai nghe người ta nói đến, vị này thần uy hầu gia, gặp hoàng đế không xưng thần, không quỳ xuống, ổn thỏa như Thái Sơn. Hoàng thượng cho hắn thánh chỉ, bị hắn tiện tay tiếp nhận, ném ở trên đường cái, bị mắt mù lao khiếu hóa tử xem như vải rách lấy về xoa chân. Thế tử, tha thứ ta nói thẳng, hắn chỉ sợ thật không có đem Bình Tây Vương phủ để vào mắt. Chương 49. Ta muốn, thì tới lấy. Cái này. Nô ứng hùng mở to hai mắt, lộ ra hãi nhiên cùng khó có thể tin thần sắc. Trong thiên hạ, lại còn có nhân vật như vậy. Nói là Ngạo Vương hầu, Trầm Công Khanh, đều quá nhẹ. Quả thực là không coi hoàng đế là một chuyện. Bọn họ Ngô gia sớm đã có tâm lưu phản, âm thầm triệu tập binh mã, bên ngoài vẫn như cũ cung kính có thừa, không dám hơi lộ làm loạn. Mà cái này Lý Thanh Dương vừa vặn rất tốt, hoàng đế trước mặt không bị xuống, không xưng thần, còn có thể sống được thật tốt, ổn thỏa như núi. Đây quả thực là. Nô ứng hùng cũng không biết phải hình dung như thế nào. Như thế ngông cuồng bá đạo, vô pháp vô thiên nhân vật, hoàng đế liền mặc cho hắn dạng này. Ta không tin. Nếu như ta đoán không lầm, chỉ sợ hoàng đế đã kín đáo chuẩn bị đối phó hắn. Long Nhi nghe xong Nô ứng hùng lời nói, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, lúc trước hoàng đế vừa mới vặn ngã ngã bái, còn nhiều hơn thêm dựa vào tại Lý Thanh Dương, tăng thêm vũ dực không gió, chắc hẳn đành phải nhẫn mại xuống tới. Mà sau đó, nghe nói người này đầu tiên là tại hoàng cung võ học nội khố bên trong 3 tháng sách, sau đó lại rời đi kinh thành không biết tung tích. Cứ như vậy, hoàng đế coi như nắm quyền lớn, muốn đối phó hắn, cũng tìm không thấy thời cơ đi. Về phần thế tử suy đoán, hoàng đế đã âm thầm triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đối phó người này, cũng là không khả năng. Nô ứng hùng chậm rãi gật đầu, chợt mở miệng nói, vậy ngươi nói, vị này thần uy hầu gia, đột nhiên muốn tới bái phòng ta, đến tột cùng là đánh lấy ý định gì? Cái này, Long Nhi nhíu mày, suy tư một lát, chỉ có thể lắc đầu nói, ta là đang nghĩ không ra mặt tự. Lúc này, bên cạnh báo cáo xuống thuộc mở miệng nói, tiểu vương gia, vị kia thần uy hầu phái tới người, nói thần uy hầu tới bái phòng tiểu vương gia, là vì hướng tiểu vương gia muốn một vật. Muốn một vật? Nô ứng hùng sững sờ một chút, có chút không nghĩ ra, hắn đến hỏi ta muốn đồ vật. Muốn cái gì? Chẳng lẽ là muốn làm tiền đến? Hẳn không phải là. Long Nhi chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, người này say mê võ học, không tham luyến tiền tài sắc đẹp, cùng cái kia Vi tiểu bảo là một trời một vực, làm sao có thể tìm đến thế tử làm tiền? Vậy hắn là muốn cái gì? Nô ứng hùng cau mày, suy tư nửa ngày, cũng không có cái gì đầu mối. Tính toán, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nô ứng hùng hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, chúng ta liền đợi đến vị này thần uy hầu gia, nhìn hắn đánh lấy ý định gì. 4 người khiêm tiệu, trước sau còn có 8 vị kỵ binh hộ vệ, đi ngang qua người đi đường nhau nhau né tránh. Lý Thanh Dương ngồi tại lão đảo trong tiệu, nhắm mắt dưỡng thần. Qua một lát, tiệu từ ngoại truyền đến một thanh âm, hầu gia, Bình Tây Vương biệt phủ đến. Ừm. Lý Thanh Dương mở hai mắt ra, từ trong tiệu đứng dậy rời đi. Bình Tây Vương biệt phủ đại môn rộng mở, Nô ứng hùng ăn mặc một thân mãng bào, mang theo một bộ áo trắng, nữ giả nam trang Long Nhi đã sớm chờ ở ngoài cửa. Thân uy hầu gia Lâm biệt phủ, thật là khiến Hàn Xá rồng đến nhà tôn. Nô ứng hùng trên mặt mang hư giả nụ cười, mang theo Long Nhi chào đón. Chỗ nào? Tiểu vương gia khách khí. Lý Thanh Dương tùy ý gật gật đầu, lười đi nhìn Nô ứng hùng, ngược lại quan sát tỉ mỉ khởi bên cạnh Long Nhi. Đây là Long Nhi khôi phục chân thân dung mạo về sau, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Mắt thấy mình bị Lý Thanh Dương hoàn toàn không nhìn, Nô ứng hùng nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hầu gia, mời. Nô ứng hùng vươn tay, nghiêng người sang, làm ra một cái mời tư thái. Sau đó, liền hẳn là song phương tiến vào đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống. Sau đó Lý Thanh Dương cho thấy ý đồ đến, quyết định là công khai vẫn là tự mình thương nghị. Nếu là thương nghị rất lợi hại vui sướng, còn muốn ăn một bữa cơm, sau cùng chủ và khách đều vui vẻ, tiễn khách đi ra ngoài, đây chính là bình thường đến cửa bái phòng quá trình. Nô ứng hùng cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc là Lý Thanh Dương lại căn bản không có dựa theo phương pháp ra bài dự định. Đi vào liền miễn, ta tới nơi này chỉ là vì hướng tiểu vương gia muốn một vật. Cầm tới, ta lập tức đi ngay. Lý Thanh Dương lạnh nhạt mở miệng, không có chút nào cho Nô ứng hùng mặt mũi ý tứ. Nô ứng hùng cầm thật chặt quyền đầu, lại chậm rãi bung ra, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, không biết hầu gia muốn cái gì. Chỉ cần tiểu vương có, cứ mở miệng. Rất đơn giản. Lý Thanh Dương vươn tay, chỉ bên cạnh Long Nhi. Ta muốn nàng. Gì đó? Nô ứng hùng cùng Long Nhi đồng thời sắc mặt thay đổi. Hầu gia không phải là đang nói giỡn. Nô ứng hùng miễn cưỡng duy trì lấy nụ cười trên mặt, Long Minh là thủ hạ ta, vẫn là nam tử, hầu gia làm sao lại muốn. Nô ứng hùng, ở trước mặt ta, ngươi đừng bảo là nói nhảm. Lý Thanh Dương không chút khách khí cắt ngang hắn lời nói, chậm rãi mở miệng nói, ngươi ta đều rõ ràng, vị này trong miệng ngươi Long Minh, quả thật là Thần Long giáo hiện nhậm giáo chủ Long Nhi, bất quá là nữ giả nam chẳng a. Ta đã sớm nghe nói, Thần Long giáo chủ đời đời truyền lại tố nữ công, cướp đi đồng trinh người, nhưng phải tám thành nội lực. Ta nhìn chúng cái này tám thành nội lực, muốn, ta thì tới lấy. Hắn liếc Ngô ứng hùng liếc một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao? Ngươi có ý kiến? Ngô ứng hùng hít một hơi thật sâu, lồng ngực chập trùng, cố nén trong lồng ngực trùng thiên lửa giận, thần uy hầu ra. Cha ta chính là Vân Nam Bình Tây Vương, lần này chính là phụng chỉ vào kinh thành. Ngươi không muốn được voi đòi tiền, khinh người quá đáng. Long Nhi một thân to lớn nội lực, có được lập tức liền có thể thành tựu tuyệt đỉnh cao thủ, ai không muốn? Huống chi, Long Nhi một đường hộ tống hắn thượng kinh, hắn sớm đã đem Long Nhi xem như độc chiếm, làm sao có thể cho phép người khác đụng chạm? Nếu không phải thần uy hầu ba chữ chịu nặng ép trong lòng hắn, hắn sớm liền hạ lệnh đem Lý Thanh Dương chặt thành thịt vụn. Đổi bất cứ người nào, hắn đều khó có khả năng nhịn đến bây giờ. Khinh người quá đáng. Lý Thanh Dương chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn hắn một cái, hờ hững nói, ngươi xem như cái thứ gì, cũng xứng để cho ta khi nhục ngươi. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, cho hoặc là không cho. Cho, ta liền mang đi. Không cho, ta liền chính mình tới bắt. Đợt, một chương này, trên cơ bản xem như tác giả khuẩn biết lại một chương liên đối lấy đằng sau bản thảo, đều muốn phát sinh cực lớn điều chỉnh, khổ bức a, nhưng lại hy vọng người thật to nhóm có thể nhìn thấy sảng khoái. Sau cùng, tác giả khuẩn dắt uống họng giống một câu, cầu ủng hộ á ho, ho chương 50. Còn nhiều thời gian ngươi. Nô ứng hùng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương khuôn mặt, tức giận đến toàn thân phát run, cái trán gân xanh hẳn lên. Hắn đang muốn hạ lệnh nhất chiến, không tiếc cùng Lý Thanh Dương cá chết rách lưới thời điểm, bên cạnh Long Nhi rốt cục mở miệng, "Lý Thanh Dương, ngươi quá phận." Long Nhi ngữ khí băng lãnh, ánh mắt cùng sắc mặt càng là giống như là vạn tái hàn băng một dạng, vậy mà gọi thẳng Lý Thanh Dương tính danh. "Thứ nhất, ta không phải hàng hóa, thứ hai, ta chính là Thần Long giáo chủ, tôn sư một giáo. Không phải ngươi muốn liền có thể lấy đi. Ngươi thật sự cho rằng chính mình cử thế vô địch có thể không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt?" Long Nhi lúc trước giả trang thái hậu thời điểm, tuổi còn trẻ, liền có thể đạt tới nhất lưu điên phong cảnh giới, đơn đả độc đấu có thể địch nổi Hải đại phú. Nàng đông dạng là nhân vật thiên tài, đương nhiên là có chính mình ngạo khí. Lúc trước nàng bị ép túi đầu trước Lý Thanh Dương, dâng ra kim xà chiến thi thủ, bí tịch thời điểm, liền đã để trong nội tâm nàng cảm thấy mười phần quất đủ. Mà đợi nàng đạt được đời trước Thần Long giáo chủ truyền công, đơn thuần nội lực, có thể nói là thiên hạ vô song về sau, liền chưa hẳn không có cùng Lý Thanh Dương phân cao thấp, đem Lý Thanh Dương đè xuống tâm tư. Bây giờ, Lý Thanh Dương vậy mà đến cửa đưa ra loại điều kiện này, coi nàng là thành hàng hóa mở dạng, cái này là bực nào khuất đủ. Nàng há có thể nhẫn? Liên để ta xem một chút, ngươi có cái gì khí như thế ngu cuồng. Long Nhi trên thân áo quần không gió mà lay, tay áo phồng lên ở giữa, nhất trưởng liền đối Lý Thanh Dương hung thân oanh kích mà đi. Nàng nội lực quá to lớn, mà lại không phải mình khổ luyện mà đến, điều động chậm chạp. Vì lẽ đó, nàng sớm tại mở miệng trước đó, liền đã âm thầm điều động toàn thân nội lực, thẳng đến câu nói sau cùng nói xong, chính là đột nhiên bạo khởi. Một trường này, chính là Hàn Băng trưởng phối hợp nàng này mạnh mẽ vô cùng, độc bộ thiên hạ nội lực, có thể xưng nàng lớn nhất cường đại công kích. Cung đồ, ta muốn để ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lý Thanh Dương lông mày nhướng lên, chẳng hề để ý cười cười. Phản phất hắn đối mặt, không phải đường đường Thần Long giáo chủ lôi đình một kích, mà chính là một cái nghịch ngợm tiểu tùng thử, nâng nâng móng vuốt nhỏ. Hô, cực kỳ nguy cấp thời khắc, hắn nhẹ nhàng nâng trưởng, khắc ở Long Nhi tinh tế ngọc trưởng trước đó. Vô thanh vô tức ở giữa, song trưởng giao kích chỗ, bộc phát ra một trận nhạt sương mù màu trắng, đó là Hàn Băng trưởng lực ngưng kết hàn băng, bị vỡ nát thành sương mù. Long Nhi thân thể một trận, liền lùi lại ba bước, trên mặt dâng lên một vòng không bình thường đỏ ửng, hiển nhiên tụ nội thương. Nhưng nàng không lo được chính mình tụ thương, chỉ là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn lấy Lý Thanh Dương. Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo, đại viên mãn. Chỉ có này môn thiên hạ hôm nay mạnh nhất hành luyện công phu, mới có thể để cho người tại như thế nhất kích phía dưới, lông tóc không tổn hao gì. Hàn Băng trưởng lực bị kim trung cháo ngăn cản, còn thừa nội lực xông vào Lý Thanh Dương thể nội, đã không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng là ngao bái mới rơi đài bao lâu? Chẳng lẽ Lý Thanh Dương trong vòng nửa năm, liền đem cửa này thần công, luyện đến đại viên mãn chí cao cảnh giới? Không có khả năng, không có khả năng. Nàng thất hồn lạc phách lắc đầu liên tục, vô pháp tiếp nhận chính mình cùng Lý Thanh Dương chênh lệch to lớn như thế sự thật. Nàng nhưng lại không biết, Lý Thanh Dương bị động tiếp nhất trưởng, nhưng căn bản là không có thương tổn nàng tâm tư, nếu không nàng liền nhất trưởng đều không tiếp nổi. Ta có thể trả lời ngươi vừa rồi vấn đề. Lý Thanh Dương chậm rãi thu về bàn tay, sắc mặt bình tĩnh. Ta thật là tự nhận là thiên hạ vô địch, cũng xác thực không có đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Hiện tại, ngươi là mình cùng ta trở về, vẫn là để ta đưa ngươi cầm lấy về? Long Nhi sắc mặt đột nhiên trắng lên, vô ý thức đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía một bên Ngô Ứng Hùng. Ngô Ứng Hùng chú ý tới, Lý Thanh Dương ánh mắt cũng theo đó dừng lại ở trên người hắn, sợ đến hắn hô hấp đều đình trệ một cái chớp mắt. Lúc này giao thủ, thỏ khởi chim khách rơi, lại đủ để cho hắn hiểu được. Trước mắt vị này thần uy hầu, võ công đã đến thường nhân khó có thể tưởng tượng cảnh giới, nếu như vị này thần uy hầu muốn giết hắn, đừng nói dưới mắt, cũng là phóng nhãn thiên hạ, đều căn bản không người nào có thể ngăn cản. Hầu, hầu gia. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, thanh âm đệ thấp, Long Nhi là phụ vương ta cấp dưới, nàng đi hướng, ta không có quyền hỏi đến. Ngụ ý, cũng là hắn không hề hỏi đến, cũng không dám hỏi đến. Hắn trực tiếp nhận sợ. Long Nhi con mắt đột nhiên trợ to, khó có thể tin nhìn qua Ngô Ứng Hùng, sắc mặt càng tái nhợt, có vẻ hơi yếu đuối bất lực. Lý Thanh Dương ánh mắt một lần nữa trở lại Long Nhi trên thân, chính muốn mở miệng nói cái gì. Long Nhi sắc mặt đột nhiên trở nên băng lãnh chi cực, đứng thẳng người, lạnh lùng mở miệng nói, "Lý Thanh Dương, ngươi có biết hay không, ta Thần Long giáo Huyền Băng nội lực có thể tùy thời đóng băng chính mình tâm mạch. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi dám động một cái, tại ngươi có động tác trước đó, ta liền sẽ trước một bước thôi động nội lực. Ngươi động tác, tổng không thể so với ta niệm đầu còn nhanh a." Nàng chính diện nhìn thẳng Lý Thanh Dương chờ lấy hắn quyết định, không còn có một tơ một hào yếu đuối khí tức. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí cứng đờ. "A." Lý Thanh Dương đột nhiên bật cười, chậm rãi mở miệng nói, "Có chút ý tứ, ta ngược lại thật ra không ngờ rằng, ngươi ý chí chống cự như thế kiên định." Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, Long Nhi tuy nhiên đối với người nào đều không để mặt mũi, nhưng bị Vi Tiểu Bảo kiếm tiện nghi về sau, lại là một bộ ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng. Hắn liền cho rằng, Long Nhi là loại kia đối cường giả thuận theo người, vì lẽ đó, mới sẽ trực tiếp đến cửa, muốn lấy lực lượng chấn phục nàng. Nhưng bây giờ nhìn Long Nhi phản ứng, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lại có thể là bởi vì Long Nhi thực lực đại giảm về sau, sinh ra cảm giác suy yếu, khủng hoảng cảm giác, để cho nàng xuất phát từ nội tâm muốn tìm người dựa vào. Mà bây giờ, nàng thực lực vẫn như cũ là tuyệt đỉnh cao thủ liệt kê, tín niệm vẫn như cũ kiên định. Bất quá, Lý Thanh Dương ý vị thâm trường cười cười. Còn nhiều thời gian, cáo tử. Giải thích, hắn xoay người rời đi. Tuy nhiên hắn có thể cưỡng ép bắt đi Long Nhi, nhưng mạnh, bạo sự tình, hắn còn khinh thường đi làm. Nhưng hắn có thể chưa quên, muốn không bao lâu thời gian, Ngô Tam Quế liền sẽ phái người đối phó Thần Long giáo, đồng thời hạ độc cám hại Long Nhi. Đối với Ngô Tam Quế thế lực, không có chút nào phòng bị Long Nhi, không có gì bất ngờ xảy ra chúng chiêu, vẫn là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, kỳ dâm hợp hoàn tán. Biết rõ nội dung cốt truyện hắn, chỉ cần theo đi, Long Nhi tự nhiên dễ như trở bàn tay. Về phần Vi Tiểu Bảo, này là cái thá gì? Phối cùng hắn tranh. Đến lúc đó, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, ngươi vẫn sẽ hay không giống như bây giờ kiên định. Lý Thanh Dương liền ngồi như vậy tiểu tử đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Cảm tạ bạn cờ GMCSL918 thật to 588 điểm khen thưởng, cảm tạ bạn cờ GMCSL918 thật to 588 điểm khen thưởng, chương 51. Độc tí thần nhi chương 51, độc tí thần nhi, một càng. Ngày thứ hai, kinh thành bên ngoài trên đại đạo. Mấy ngàn người quần quật đội ngũ, kéo dài vài dặm, một đường thua chiêng gõ trống, tinh kỳ pháp phối, hướng về ngoại ô mà đi. Đội ngũ phía trước nhất, hơn 10 vị kỵ binh bảo vệ dưới, Vi Tiểu Bảo ăn mặc một thân kim sắc bát kỳ khôi giáp, đầu đội lấy giống như là tị lôi châm đầu khôi. Bên cạnh hắn là Khang Hy hoàng đế, ăn mặc một thân long bào, một bên khác thì là một thân mãng bào Ngô Ứng Hùng, còn có Ngô Ứng Hùng bên người, vẫn như cũ nữ giả nam trang Long Nhi. Thần uy hầu. Ngô Ứng Hùng lặng lẽ liếc liếc một chút sau lưng cái nào đó tiểu tử, sắc mặt phức tạp. Toàn bộ trong đội ngũ, trừ Kiến Linh công chúa lấy đỏ thấm tiểu tử, cũng chỉ có này một đỉnh xanh đen sắc bát sĩ đại tiểu. Kiến Linh công chúa tọa tiểu là đưa thân lễ nghi, mà đổi thành bên ngoài một đỉnh tiểu tử đâu. Trong thiên hạ, nào có hoàng đế cưỡi ngựa đi theo, thần tử nên ngang ngồi kiệu tử đạo lý. Trừ vị kia bá đạo vô biên thần uy hầu, Ngô Ứng Hùng nghĩ không ra còn có ai có dạng này tư cách cùng bá đạo. Hắn lặng yên tới gần một bên Long Nhi, hạ giọng nói, "Long Nhi, hôm qua thời điểm ta..." Hôm qua Lý Thanh Dương rời đi về sau, hắn vẫn muốn tìm một cơ hội cho Long Nhi xin lỗi, vãn hồi một chút song phương quan hệ. Đáng tiếc là, Long Nhi một mực không có cho hắn cơ hội này. Tiểu Vương gia không cần nhiều lời. Long Nhi sắc mặt mười phần lãnh đạm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, miệng nói, "Tiểu Vương gia nói đúng, ta là phụ thân người thuộc hạ. Ta nghe lệnh của Bình Tây Vương gia, hội bảo hộ ngươi an nguy, ta sẽ không nhiều nói nửa câu." "Long Nhi..." Ngô Ứng Hùng mở đầu há miệng, còn muốn nói gì? "Uy..." Một bên Vi Tiểu Bảo quăng tới ánh mắt, hét lên, "Các ngươi hai cái tụ cùng một chỗ, nói cái gì đó?" "A..." Ngô Ứng Hùng như vô sự cười cười, "Không có gì, không có gì." Lại tiến lên mấy dặm đường, đã đến kinh ở ngoại ô thập lý trong rừng, nơi này còn có một tòa tiễn đưa đỉnh. "Ngô Ái Khanh, mời." "Không dám, hoàng thượng mời." Ngô Ứng Hùng cùng Khang Hy tung người xuống ngựa, đến trong đỉnh ngồi xuống, tự có một bên thị vệ bưng lên đã sớm chuẩn bị tốt loại rượu. "Lần này đi Vân Nam lộ trình xa xôi, chấp ở đây vì ngươi thực tiễn, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." "Cảm ơn hoàng thượng, vi thần sợ hãi." Vi Tiểu Bảo thử nhiều lần, lại khó mà xuống ngựa, tức giận đến mắng to, một bên Đa Long trông thấy, mới đem hắn ôm xuống tới. Hắn chạy đến đỉnh bên cạnh, làm ra trung tâm hộ vệ bộ dáng, đối tuần biên thị vệ hô to gọi nhỏ, đều đứng thẳng, tinh thần một điểm. Một bên Long Nhi trông thấy, thần sắc mang theo niệm ai, cười một tiếng, vi tước ra rất lợi hại uy phong nha. Hiển nhiên, nàng cũng trông thấy lúc nãy Vi Tiểu Bảo liền lập tức đều sượng mặt xấu hổ chẳng cảnh. Mà lại Vi Tiểu Bảo loại này, bản lĩnh thật sự một dạng không, toàn bộ nhờ miệng lưỡi chân chu người, nàng hiển nhiên không thế nào để mắt. Vi Tiểu Bảo liếc nhìn hắn một cái, lớn tiếng nói, "Đó là đương nhiên, chỉ cần ta đứng ở chỗ này, cũng đừng nghĩ có người có thể thương tổn đến hoàng thượng một sợi lông." Vừa dứt lời, cầu hoàng đế nhận lấy cái chết. Một tiếng nữ nhân gầm thét, bao hàm nội lực, truyền vang chung quanh vài dặm khu vực, rõ ràng có thể nghe. Hưu. Một bên trên sườn núi, một đường thân ảnh màu trắng như là mũi tên, thôi động khinh công cầm kiếm đánh tới, mục tiêu trực chỉ trong đỉnh Khang Hy. Người này lờ mờ có thể nhìn ra, là Ni Cô cách tán mặc, nhưng chỉ có một cánh tay. "Nóa, muốn hay không linh nghiệm như vậy?" Vi Tiểu Bảo hú lên quái dị, ôm đầu tướng đến bên cạnh thoát ra ngoài né tránh. "Độc tí thần nghi." Long Nhi sắc mặt đống nhiên biến đổi, không chút do dự liền vọt vào trong đỉnh. Mặc dù nói đối phương mục tiêu là Khang Hy, nhưng Ngô Tam Quế cùng con nối dõi đồng dạng là độc tí thần nghi hận thấu xương người yêu, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Hắn cùng Ngô Ứng Hùng đã tương đương với quyết liệt, nhưng đối Ngô Tam Quế còn ôm trung tâm, Ngô Tam Quế dù sao cũng là sư phụ nàng trước khi chết, để cho nàng thể hiện chung người yêu. Quả không phải vậy, độc tí thần nghi khinh công cao tuyệt, cứ thế mà giẫm lấy trùng điệp hộ vệ đỉnh đầu, xông vào trong đỉnh. "Vành! Vành!" Long Nhi đem Khang Hy cùng Ngô Ứng Hùng hộ tại sau lưng, cùng độc tí thần nghi trong chớp mắt giao thủ 7-8 chiêu. Vi Tiểu Bảo một bên chạy đi một bên kêu to, mà đông đảo thị vệ mắt thấy là phải cùng nhau tiến lên, đem độc tí thần nghi bao vây lại. Ầm ầm. Đỉnh trong nháy mắt bị đánh vỡ, độc tí thần nghi phi thân ra ngoài, Long Nhi không chút do dự theo ra ngoài. Khang Hy cùng Ngô Ứng Hùng sợ đến đầy đất tán loạn, hướng hộ vệ bên trong chui, vừa vặn đụng tới Vi Tiểu Bảo tại đại hống đại thiếu, "Hộ giá! Hộ giá a!" Hưu. Một đạo bạch quang chợt hiện, như là như giải lụa mà đến, nguyên lai là độc tí thần nghi ỷ vào kinh nghiệm, bày Long Nhi một đạo, sau đó trong nháy mắt liền giết cái hồi mã thương. Xong. Vi Tiểu Bảo vừa vặn ngăn tại hoàng đế trước người, trơ mắt nhìn lấy độc tí thần nghi một kiếm đâm trúng chính mình lồng ngực, rõ ràng là muốn một chuỗi hai cái, đem hắn đâm chết đồng thời, cũng đâm chết Khang Hy. Bành! Lợi kiếm đâm đến Vi Tiểu Bảo trên thân, lại là thân kiếm bốn lượng, khó mà tiến thêm. Độc Tý Thần Ni hơi sững sờ, Vi Tiểu Bảo liên quan Khang Hy đã bị cự đại lực đạo đánh bay ra ngoài, nhận lấy cái chết. Liên trễ như thế một cái chớp mắt công phu, sau lưng Long Nhi rốt cục chạy đến, nhất kích Hàn Băng Trưởng liền đối nàng phía sau lưng mà đến. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt đoán được, không đợi nàng sát hoàng đế, nàng phía sau lưng liền sẽ không có chút nào phòng bị Hàn Băng Trưởng đánh trúng. Hiu! Độc Tý Thần Ni trong nháy mắt quay người, trường kiếm múa ra kiếm hoa, đem Hàn Băng Trưởng Hàn Băng Phi châm ngăn cách, một kiếm hướng về phi thân mà đến Long Nhi đâm tới. Trong chớp mắt, hai người lại giao thủ mười mấy chiêu, động tác nhanh như cùng ảo ảnh, trung quanh thanh binh cùng hộ vệ, căn bản tìm không thấy thời cơ nhúng tay. Độc Tý Thần Nhi cuối cùng cầm trong tay bảo kiếm, mà Long Nhi tay không tất sát, mà lại khuyết thiếu cùng tuyệt đỉnh cao thủ chiến đấu kinh nghiệm, thế yếu quá lớn. Nhưng Long Nhi nội lực to lớn chi cực, tuy nhiên điều động chậm chạp, nhưng giơ tay nhấc chân uy lực to lớn, để Độc Tý Thần Nhi cũng kiêng dè không thôi. Mấy hiệp xuống tới, Long Nhi tìm đúng một cái cơ hội, một cái Hàn Băng Trưởng bạo phát, đem bảo kiếm cắt ngang thành hai đoạn. Hiu! Đứt gãy nửa khúc trên trường kiếm, như là tên nỏ đồng dạng bay bắn đi ra. Mà Độc Tý Thần Nhi thừa này khoảng cách, một cái phủ trần đánh trúng Long Nhi bà bay. Bành! Long Nhi vai phải trên quần áo, trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ, nửa người tê dần, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng hiện ra vết máu. Độc Tý Thần Nhi mất đi tiện tay vũ khí, mà Long Nhi cũng bị thương nhẹ. Hai người lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy sát ý tiếp theo một cái chớp mắt. Hai người ầm vang đụng vào nhau, một lần nữa chém giết ra. Chương 52. Thiên hạ vô địch lại như thế nào? Chương 52. Thiên hạ vô địch lại như thế nào? Hải cảng. Trong tiệu, Lý Thanh Dương vững vàng ngồi, trong tay cầm hàng Tam Thế Minh Vương Phật bức họa. Hắn nhìn chằm chằm Phật đá bức họa, hai mắt hăm sâu, lâm vào cấp độ sâu trong thăng ngộ. Cái gọi là quán tưởng, chính là chỉ nhớ, lặp lại, không ngừng làm sâu sắc, thậm chí là cấn trong lòng quá trình. Người tới. Hộ gia a. Có người hành thích hoàng thượng. A. Cứu mạng. Bên ngoài là ồn ào loạn hô, xen lẫn tiêu thảm, đem Lý Thanh Dương từ quán tưởng trong trạng thái cắt ngang, để hắn hơi hơi cau mày một cái. Người nào chọn lúc này đến hành thích? Như thế không có mắt. Tuy nhiên khắp nơi đều là hộ giá thanh âm, nhưng hắn chỉ là nhíu nhíu mày, lại cũng không có ra ngoài dự định. Khang Hy chết sống, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn cũng không quan tâm. Hiu. Một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền đến, để Lý Thanh Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một nửa kiếm gãy, đột nhiên đâm rách tiệu tử rèm bài, thẳng tắp đối Lý Thanh Dương trong tay bức họa bay vụt mà đến. Trong chớp mắt, Lý Thanh Dương thủ trưởng một thân, đem một nửa kiếm gãy bắt vào trong tay, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chậm hơn một chút xíu, trong tay hắn hàng Tam Thế Minh Vương Phật bức họa liền bị đâm ra một cái hố đến. Nháy mắt sau đó, hắn kịp phản ứng, trong lòng đột nhiên dâng lên vô biên lửa giận. Răng rắc răng rắc, liên tiếp giòn vang, tinh cương bảo kiếm nửa khúc trên, cứ thế mà bị hắn bóp thành sắt vụn. Hàng Tam Thế chuyển luân kinh là tu hành tinh thần ý chí khoáng thế thần công, mà hắn cách lần thứ hai cơ nhân dung hợp, kém cũng chỉ là tinh thần ý chí mà thôi. Bản này Bố Đạt Lạc cung trấn cung chi bảo, là hắn giải tỏa lần thứ hai, thậm chí nhiều lần hơn cơ nhân dung hợp quan trọng chìa khóa. Đây là hắn Lý Thanh Dương đăng thiên chi giai. Đây mới là hắn coi trọng như vậy, hàng Tam Thế chuyển luân kinh, nguyên nhân thực sự. Mà bản kinh thư này trọng yếu nhất, mấu chốt nhất quán tưởng ký thác, vừa rồi thế mà kém chút liền bị người cho hủy. Muốn chết, muốn chết. Trên chiến trường, một đạo phẫn nộ thanh âm bạo phát, như là thiên lôi cút cút. Ầm ầm. Mạnh mẽ nội lực phồng lên ở giữa, xanh đen sắc tiệu tử ầm vang nổ tung, bụi mù tràn ngập. Một bóng người vượt qua trùng điệp không gian, nhất trưởng liền đối Độc Tý Thần Nhi oanh kích mà đến, áp bách không khí chung quanh nhận ấn phát ra dọa người thấp giọng nghẹn ngào. Mạnh mẽ như thế trưởng lực, mãn thanh thần uy hầu. Độc Tý Thần Nhi trong nháy mắt kịp phản ứng. Hiu. Nàng binh được nước cờ hiểm, một cái phủ trần bức lui Long Nhi, mà hậu chiêu bên trong nhất động, vậy mà từ phủ trần bên trong quất ra một thanh ngắn ngủi mảnh kiếm. Đây mới là nàng đòn sát thủ. Hai đại tuyệt đỉnh cao thủ xuất hiện, đã để trong nội tâm nàng sinh ra thoái ý, nhưng tùy tiện bỏ chạy sẽ chỉ đem sơ hở lưu cho đối phương. Người tới tay không tất sát, chính mình toàn lực một kiếm, không khó bức đối phương tạm lui phòng mang, đến lúc đó muốn đi liền nhẹ nhõm. Nếu không như ban đêm nửa cái nháy mắt chờ Long Nhi chậm tới, nàng liền phải đối mặt bị hai người giáp công cục diện. Độc Tý cầm kiếm, nội lực quan chú, như bạch hồng có nhật, thế bất khả đáng. Ai biết, đối diện Lý Thanh Dương, rõ ràng tay không tất sát, nhất trưởng đối Độc Tý Thần Nhi kiếm, lại là không tránh không né. Độc Tý Thần Nhi nhìn thấy một màn này, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ vui mừng, trong lòng chạy trốn ý nghĩ cũng trong nháy mắt bị lật đổ. Kẻ này xong, như thế tự đại, lại còn tay không tiếp ta vẫn thiết bảo kiếm. Trước hết giết cái này thần uy hầu, lại giết cái kia mãn thanh chó săn, sau cùng giết cầu hoàng đế. Trong lúc nhất thời, Độc Tý Thần Nhi bị bất chợt tới cuồng hỉ choáng váng đầu óc. Ngoại giới trong tình báo, thần uy hầu nhưng không có luyện qua hoành luyện công phu ghi chép, nàng tự nhiên cho rằng đây là Lý Thanh Dương quá cuồng vọng tự đại kết quả. Nhưng mà nàng nụ cười trên mặt mới vừa vặn hiện, liền hoàn toàn cứng đờ. Lý Thanh Dương lòng bàn tay cùng trường kiếm tiếp xúc, một cỗ để cho nàng khó có thể tưởng tượng cự lực chính là hướng phía nàng ầm vang đè xuống, như lũ quét, thế bất khả đáng. Giang giác. Thanh thúy thanh âm cơ hồ nối thành một mảnh, mảnh kiếm đứt thành từng khúc, bắn bay ra. Mà Lý Thanh Dương thủ trưởng, lông tóc không tổn hao gì, liền ra đều không phá một điểm, mang theo sơn hải cự lực, trung điệp đánh vào Độc Tý Thần Nhi trên thân. Phúc. Độc Tý Thần Nhi hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị oanh kích bay rất ra ngoài mấy chỗ xa, đập ngã liên tiếp thanh binh cùng ngự tiền thị vệ đeo đao. Nàng rơi trên mặt đất, còn muốn dây rủa lấy đứng lên, liều mạng thôi động nội lực, lại độ phun ra một ngụm máu tươi, ẩn ẩn xen lẫn nội tạng vài phiến. Nhất kích, nàng liền bị Lý Thanh Dương đả phải trọng thương sắp chết. Độc Tí Thần Nhi tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy, bị đại lượng thanh binh bao vây lại, đao kiếm gác ở trên cổ. Hộ giá, hộ. Vi Tiểu Bảo còn đang sợ hãi cuồng hống bên trong, đột nhiên nhìn thấy một màn này, sững sờ một chút mới phản ứng được. Hoàng thượng, ngươi không sao chứ hoàng thượng? Hắn liền tranh thủ sau lưng Khang Hy nâng đỡ. Chấm không có việc gì, không có có thụ thương. Có đại lượng người nhục cái đệm giám sóc, Vi Tiểu Bảo cùng Khang Hy cơ hồ không có có nhận đến gì đó thương thế. Khang Hy đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Thanh Dương, miệng nói, Lý Ái Khanh, ngươi lại cứu chấm một lần. Lý Thanh Dương trên mặt còn mang theo sắc mặt giận dữ, lạnh hư một tiếng, cái này lao ni cô chạy tới hành thích, kém chút hủy ta bảo vật. Đây là chính nàng muốn chết. Long Nhi mới vừa từ lúc nãy vừa đánh trung thông thả lại sức, liền thấy Độc Tí Thần Nhi bị Lý Thanh Dương nhất trưởng đánh bay ra ngoài, trong miệng. Nhìn trên mặt đất sủi lơ cường điệu thương tổn sắp chết Độc Tí Thần Nhi, trong thần sắc gần ẩn lộ ra hãi nhiên cùng sợ hãi. Nhất trưởng, vẻn vẹn nhất trưởng, liền đem đương thời tuyệt đỉnh cao thủ một trong Độc Tí Thần Nhi đánh thành bộ dáng này. Hồi tưởng lại hôm qua nàng và Lý Thanh Dương đối nhất trưởng, hiển nhiên là đối phương thủ hạ lưu tình, không phải vậy nàng hạ chẳng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Vừa nghĩ tới đi vào kinh thành trước đó, nàng thế mà còn ôm muốn cùng Lý Thanh Dương tranh cao thấp một hồi dự định. Khụ khụ. Độc Tí Thần Nhi kịch liệt ho khan hai tiếng, bất giác phát ra bầm máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương, nghiêm nghị nói, người võ công mạnh mẽ đến tận đây, đã sớm thiên hạ vô địch, vì sao không giết Mãn Thanh Cầu hoàng đế? Ngươi, Đại Thanh Thần Uy Hầu, không phải người Mãn, là người Hán, không phải sao? Nàng thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra khàn cả giọng, hết lần này tới lần khác lại thanh âm lại không lớn, giống như là dã thú sắp chết trước chú lên. Lúc này, chung quanh tất cả mọi người đều là câm như hến, thở mạnh cũng không dám một tiếng, không ít thanh binh vô ý thức nắm chặt trong tay binh khí. Khang Hy gắt gao nắm Vi Tiểu Bảo cánh tay, thần sắc khẩn trương, phía sau đã bị mồ hôi đả, mà Vi Tiểu Bảo thống khổ sắc mặt nhăn nhó, cũng không dám kêu đi ra. Lý Thanh Dương liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, thiên hạ vô địch lại như thế nào? Ta là người Hán, nhưng ta có thể giết sạch trăm vạn đầy người a. Sát hoàng đế sẽ chỉ làm thiên hạ náo động, kết quả là vẫn là bách tính gặp nạn. Các ngươi những này du mục đầu, thật sự cho rằng sát hoàng đế liền có thể phá vỡ toàn bộ triều đình? Chương 53. Khang Hy thái độ chương 53, Khang Hy thái độ, bà cảng. Nếu là Ngô Tam Quế, Trịnh Thành Công bọn người tạo phản, cái kia còn có lật đổ thanh triều, một lần nữa thành lập người Hán vương triều hy vọng. Về phần những người này, muốn dựa vào sức một mình phá vỡ một cái, có được to lớn quân đội chính quyền, đó là nói chuyện biển vông. Trong lịch sử, chỉ bằng vào cái thế võ công liền có thể ngồi lên hoàng vị, nhất thống thiên hạ, một cái đều không có. Lý Thanh Dương đối với thực lực mình có rõ ràng nhận biết, đồng dạng minh bạch chính mình lực lượng tính hạn chế. Khụ khụ. Độc Tí Thần Nhi thanh âm càng suy yếu, vậy ngươi cũng đều có thể không đếm xỉa đến, cũng không cần nối giáo cho giặc. Nối giáo cho giặc? Lý Thanh Dương lông mày nhướng lên, thanh âm lạnh như băng trung gian kiếm lời nén giận hỏa, ngươi có biết hay không, ta đang lĩnh hội công pháp khẩn yếu con đầu, ngươi chạy tới hành thích, kém chút hủy ta bảo bối. Ngươi chính là có 10 cái mạng, cũng so ra kém ta bảo bối một tia cạnh góc. Chính ngươi không biết sống chết, còn dám tới bị cắn ngược lại một cái. Độc Tí Thần Nhi trong mắt tràn ngập kinh ngạc, còn có một tia hoang đường. Làm nửa ngày, hành động lần này sắp thành lại bại, còn dựng vào tính mạng mình, mà nguyên nhân thất bại đã vậy còn quá cái không có ý nghĩa nguyên nhân. Nàng kiếm bị Long Nhi cắt ngang, ai có thể ngờ tới vừa vặn đâm rách Lý Thanh Dương kiệu tử. Bất quá Lý Thanh Dương nói chính nàng không biết sống chết, cũng tuyệt đối không có nói sai. Cùng ban đầu nội dung cốt truyện bất đồng là, lúc ấy Ngao Bái đã chết, mà Thanh Đỉnh không có tuyệt đỉnh cao thủ trấn áp, Độc Tí Thần Nhi mới dám ra đây hành thích. Nhưng bây giờ, Lý Thanh Dương thân phận là nói rõ, chí ít theo ngoại giới, hắn là hoàng đế hộ thân phủ. Coi như thế, cái này lão Ni cô còn dám tới hành thích, cái này đã nói lên, trong lòng nàng, Lý Thanh Dương là không bằng Ngao Bái. Có lẽ, nàng cho rằng Lý Thanh Dương là ám toán, tăng thêm hoàng đế người vây công, tài năng vận ngã Ngao Bái. Nàng chẳng khác gì là chết tại chính mình cuồng vọng tự đại bên trên. Hai người chính đang nói chuyện công phu, một bên Vi Tiểu Bảo lại gần, hoàng thượng, nghe nói cái này lão Ni cô cũng là Độc Tí Thần Nhi, đại minh công chúa, tiền triều Dương Nghiệt. Khang Hy nhìn về phía có quắp ngã trên mặt đất Độc Tí Thần Nhi, hai mắt nhất thời sáng lên, lập tức lớn tiếng nói, người tới nhà. Đem cái này lão Ni cô chặt chẽ trông giữ, hồi kinh về sau lập tức nhốt vào trong thiên lao. Vâng, chỉ có Độc Tí Thần Nhi. Lý Thanh Dương nghe được câu này, trong lòng chợt nhất động, quay đầu nhìn chung quanh một chút. Cùng ban đầu nội dung cốt truyện bất đồng là, Độc Tí Thần Nhi vừa mới xuất hiện hai cái hô hấp không đến, liền bị Lý Thanh Dương nhất kích đã phải trọng thương sắp chết. Nguyên bản thừa dịp loạn lao ra, trắng trợn chém giết thanh binh Ác Kha, A Nan hai người cũng chưa hề đi ra. Xem ra hai nha đầu này là bị ta hù sợ, hiện tại cũng không biết trốn chạy đi nơi đâu. Khang Hy nhìn về phía một bên thần sắc lạnh nhạt Lý Thanh Dương, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, Lý Ái Khanh lại cứu chấm tính mạng, ngươi muốn cái gì phong thưởng? Cứ việc nói. Lý Thanh Dương khoát khoát tay, miệng nói, ta không cần đến gì đó phong thưởng, bất quá có chuyện có hơi phiền toái. Ồ. Khang Hy nghe được Lý Thanh Dương lời nói, không chút do dự liền mở miệng đường, Ái Khanh có phiền phải gì, cứ việc nói, chấm nhất định sẽ toàn lực thay Ái Khanh giải quyết. Là như thế này. Lý Thanh Dương quay đầu nhìn một chút, chính mình này định tiểu tử bạo vỡ đi ra thi thể, miệng nói, ta tiểu tử hỏng, mà ta nhớ được Vi tiểu bảo phải cùng ngươi đã nói, ta không thích cưỡi ngựa. Cái này dễ xử lý. Khang Hy lập tức mở miệng nói, nơi này khoảng cách kinh thành bất quá thập lý, chấm lập tức sai người ra roi thúc ngựa chạy trở về, truyền lệnh để bọn hắn một lần nữa nhắc một định tiểu tử tới. Nếu là Ái Khanh không nguyện ý các loại, chấm có thể cho Kiến Linh đưa nàng tiểu tử nhường lại, Ái Khanh có thể lập tức thừa kiệu xuất phát. Nghe được Khang Hy lời nói, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. để cho người ta một lần nữa nhắc đến tiệu tử, tất cả mọi người ở chỗ này còn thôi, thế mà còn muốn cho Kiến Linh công chúa đem tiệu tử nhường lại. Phải biết, lần này đi thế nhưng là đưa thân, đại biểu Mãn Thanh Hoàng thất mặt mũi. Khang Hy như vậy ngôn ngữ, đã không thể nói là đối Lý Thanh Dương ân sủng có ra, mà là có chút khúc ý định nọt Lý Thanh Dương vị đạo. Hoàng thượng, liên liên một bên Đa Long cũng không nhịn được mở miệng nói, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm? Chấm lời nói, ngươi không có nghe rõ. Đa Long chấn động trong lòng, lập tức thấp giọng nói, vi thần không dám, vi thần nói bừa. Khang Hy quay đầu, nhìn về phía một bên Lý Thanh Dương, lập tức đầy mặt ý cười, Lý Ái Khanh ý như thế nào? Khang Hy thái độ chuyển biến, thực cũng là có dấu vết mà lần theo. Đi qua chuyện này, hắn đã hoàn toàn biết rõ ràng hai chuyện. Thứ nhất, Lý Thanh Dương xác thực đã trải qua thiên hạ vô địch, nếu như hắn muốn giết chính mình, chỉ sợ trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản, mình coi như tránh trong hoàng cung đều vô dụng. Thứ hai, một cái độc tí thần nhi cũng có thể làm cho hắn kém chút thân tử, như vậy khác tuyệt đỉnh cao thủ đâu. Đến cấp số này, phổ thông binh sĩ, hộ vệ đã khởi không mãnh liệt lắm dùng. Trừ phi trốn ở hoàng cung đại nội, nếu không có cùng cao thủ cấp bậc tới, bất kỳ lần nào ra ngoài đều là bước lên cực đại phong hiểm. Đối mặt loại tình huống này, hắn không liều mạng định bợ Lý Thanh Dương, còn có thứ hai con đường có thể đi à? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Lý Thanh Dương trên thân. Đối mặt ánh mắt mọi người, Lý Thanh Dương rốt cục chậm rãi mở miệng, không cần, ta cũng không quen phát triển an toàn đỏ tiểu tử. Cũng là người ta một lần nữa đưa một đỉnh tiểu tử đến đây đi chờ một chút cũng không sao. Khang Hy lập tức vẻ mặt tươi cười mở miệng nói, tốt, chấm cái này liền hạ lệnh, Ái Khanh còn mời chờ một lát. Thực Long Nhi trước đó suy đoán không sai, hắn đã kín đáo chuẩn bị lấy tay đối phó Lý Thanh Dương. Hắn muốn trừ hết Ngao Bái, là bởi vì Ngao Bái công cao trấn chủ, đại quyền trong tay, uy hiếp được hắn hoàng vị. Mà muốn đối phó Lý Thanh Dương, thuần túy là Lý Thanh Dương loại kia, không đem hắn coi là chuyện đáng kể thái độ. Đây là thiên hạ hôm nay, một cái duy nhất để hắn cảm giác mình không phải cái hoàng đế người. Nhưng giờ này khắc này, ý nghĩ này đã bị Khang Hy chôn thật sâu trong lòng. Cái này Lý Thanh Dương, chỉ có thể lôi kéo, tuyệt đối không thể thù địch. Hắn đã trải qua thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch a. Chương 54. Thứ đệ quan chương 54, thứ đệ quan, bốn cảng. Thần Long giáo chủ Long Nhi, kinh ngạc nhìn lấy giữa sân Lý Thanh Dương thân ảnh, ánh mắt lơ lửng không cố định. Không chỉ là nàng, trong đội ngũ không ít người đều đang len lén dò xét vị này thần uy hầu. Kể từ hôm nay, chỉ sợ rất nhiều người đối với vị này ấn tượng cũng ước định, lại đều sẽ có thật to đổi mới. Thiên hạ vô địch bốn cái chữ nặng chữ, đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Long Nhi, Nô Ứng Hùng mặt dày mày dạ, đi vào Long Nhi bên người, thấp giọng nói, Long Nhi, không nghĩ tới cái này thần uy hầu võ công, lợi hại đến loại trình độ này, quả thực là kinh hãi thế tục. Độc tí thần nhi, dù sao cũng là uy danh hiển hách tuyệt đỉnh cao thủ, thế mà liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Long Nhi liếc nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt mở miệng nói, ngươi không có nghe này lão ni cô nói à? Này ngươi đã thiên hạ vô địch. Nô Ứng Hùng thần sắc có chút khẩn trương, nhịn không được hỏi một câu, vậy nếu như người này muốn ra tay với ta, ngươi có nắm chắc mang theo ta thoát đi à? Long Nhi hơi suy nghĩ một chút, liền chậm rãi lắc đầu, nếu như hắn thật muốn ra tay với chúng ta, chỉ sợ ta chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, bảo đảm không ngươi. Coi như tăng thêm ngươi lão sư phùng tích phạm, chỉ sợ cũng là khó mà từ dưới tay người này chạy trốn. Lợi hại như vậy. Nô Ứng Hùng trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ, khó trách. Khó trách hoàng đế vậy mà cần định bợ định mọi người này, hắn nếu là muốn giết người, chỉ sợ thiên hạ không hắn không thể giết người. Nhưng ngay sau đó, hắn liền chú ý tới gì đó, thần sắc nhất động, ra hiệu Long Nhi hướng một cái hướng khác nhìn lại. Lý Thanh Dương tại vỡ vụn điệu tử thi thể bên trong tìm một trận, lật ra một cái hẹp dài hộp sắt đen tử. Lần này Vân Nam chuyến đi, Lý Thanh Dương vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đối bảo hộ, hàng tam thế chuyển luân kinh, cùng Phật đá bức họa, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Ngươi thấy không? Ở trong đó, hẳn là hắn nâng lên quyển sách kia cùng bảo bối kia. Nô Ứng Hùng ánh mắt có chút hỏa nhiệt, nhịn không được hạ giọng nói, Long Nhi, ngươi ngẫm lại xem, hắn đã trải qua thiên hạ vô địch, vẫn còn coi trọng như thế bảo bối, nhất định càng thêm kinh người. Mà lại hắn năm nay mới bao nhiêu lớn? Không cao hơn 20 tuổi a. Vậy mà liền đã đến loại tầng thứ này, nói không chừng cũng là bảo bối kia tác dụng. Ngươi nhìn, có biện pháp nào không, có thể đem này trong hộp sắt đồ vật chụp tới. Long Nhi bị Ngô Ứng Hùng nhắc nhở, trong lòng hơi chấn động một chút, thoáng có điểm tâm động. Thiên hạ vô địch bí mật, ai không muốn muốn. Nhưng ngay sau đó, nàng liền kịp phản ứng, sợ hãi nói, tuyệt đối không thể. Ngô Ứng Hùng, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này tốt. Cái này không phải chúng ta có thể sở chạm đồ vật. Vạn nhất bị hắn phát giác, hai chúng ta đều tánh mạng khó thoát. Đương nhiên, có một câu nàng không nói ra. Cái kia chính là chiếu hôm qua tao nội nhìn, Lý Thanh Dương tựa hồ cũng sẽ không giết nàng. Rất nhanh, mới 16 người nhấc xanh đen sắp đại kiệu, liền được đưa đến thập Lý Lâm. Tại Khang Hy cả đám tiễn biệt về sau, phần lớn người liền hộ tống Khang Hy trở lại kinh thành. Thừa trên dưới ngàn người, trung trung điệp điệp lái hướng Vân Nam, tiến về Bình Tây Vương phủ. Từ kinh thành đến Vân Nam, nói ít cũng phải đi 2-3 tháng lộ trình. Mà từ độc tí thần nhi mai phục ám sát về sau, Lý Thanh Dương liền một mực ngồi tại xanh đen sắc đại kiệu bên trong, rất ít đi ra. Chứ ăn và ngủ, hắn cơ hồ là mất ăn mất ngủ tu luyện, hàng tam thế chuyển luân kinh. Hoa trọn vẹn thời gian nửa tháng, Lý Thanh Dương thành công đem hàng tam thế minh vương Phật quán tưởng cắm rễ ở trong lòng, bước vào thứ đệ quan tầng thứ. Có thể thành tựu thứ đệ quan liền đại biểu hắn, hàng tam thế chuyển luân kinh đã chính thức nhập môn. Cứ việc thứ đệ quan chỉ là nhập môn, cũng chia là 3 cấp độ thứ nhất, minh vương Phật lạc ấn trong lòng, tinh thần ý chí trên diện rộng tăng cường, đời này sở hữu trí nhớ, giọt nước đang nhìn, như tại hôm qua, tuyệt sẽ không quên. Đến một bước này, tự thân trí nhớ liền như là thư tịch đồng dạng có thể tùy ý lật xem tìm đọc, nói là tài tư mất tiệp đều là dèm pha. Cấp độ thứ hai, đặt thành thứ đệ tự thân trí nhớ có thể tùy ý xóa bỏ, thậm chí tăng thêm hư giả trí nhớ, có thể quên muốn quên, thậm chí phong ấn chính mình mỗi đoạn ký ức. Đến này cấp độ, cũng không phải là bất luận cái gì thiên phú dị bẩm có thể đạt thành, đây mới thực là thần dị, thậm chí thần thông. Mà thần diệu nhất khó lường, vẫn là cấp độ thứ ba. Đến thứ đệ quan cái cuối cùng tầng thứ, đã có thể tại từ thân tâm linh bên trong sơ bộ xây dựng ra hư huyễn thế giới. Nhờ vào đó, người tu hành có thể thao túng tự thân mộng cảnh, bảo trì thanh tỉnh ý chí, đầy đủ lợi dụng mộng cảnh. Trong mộng tu luyện, trong mộng tập võ, trong mộng lĩnh hội, trong mộng chém giết các loại, có thể hoàn thành một bước này, tương đương với tự thân dùng để lĩnh hội võ học thời gian, chí ít hơn, cái này là bực nào ưu thế. Mà hết thảy này, vẹn vẹn hàng tam thế chuyển luân kinh, bên trong nhập môn giai đoạn lực lượng mà thôi. Hơn 1000 người đội ngũ, tại một cái thành nhỏ bên trong đóng trại. Lý Thanh Dương rời đi xanh đen sắc kiệu tử, vén màn vải lên đi tới, trên mặt mang vẻ vui mừng. Hơn 2 tháng thời gian, hắn đã đem hàng tam thế chuyển luân kinh bên trong tứ đệ quan tu hành đến cấp độ thứ 2 đỉnh phong. Còn kém một bước, liền có thể minh ngộ trong ngọc lĩnh hội huyền bí. Đương nhiên, chính thức để hắn cao hứng không thôi, vẫn là một chuyện khác. Hệ thống. Trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng, mảng lớn hắc sắc văn tự như thác nước chảy xuôi xuống tới, vạn thú chi vương hệ thống chủ ký sinh, Lý Thanh Dương thú vương chi lực, con kiến chi lực, đệ nhất cấp, tiến giai tiến độ, 95 võ đạo năng lực, dịch cân kinh, đại thành, nhất vĩ độ giang, tiểu thành, đại lực kim cương trưởng, tiểu thành, thiếu lâm phục ma côn pháp, đại thành, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, viên mãn, hóa cốt miên trưởng, đại thành, hàng tam thế chuyển luân kinh. Nhập môn, chủ tuyến nhiệm vụ, đem thiếu lâm tự chí bảo dịch cân kinh tu hành đến tiểu thành, cường hóa thể phách cùng tinh thần, hoàn thành lần thứ nhất thú vương chi lực dung hợp, đã hoàn thành. Nhắc nhở, chủ ký sinh đã thu hoạch được sớm tiêu hao một lần tự do quyền lựa chọn hạn thời cơ, đem tại lần sau một dung hợp để bạn thời xác nhận tiêu hao. Lý Thanh Dương nhìn về phía hàng thứ 3 văn tự, bất giác ý cười càng mở rộng 2 điểm. Tiến giai tiến độ, 95. Hán dịch cân kinh đã sớm đại thành, thể phách đã đạt tiêu chuẩn, duy chỉ có tinh thần ý chí phương diện, một mực hạn chế hắn càng tiến một bước. Mà bây giờ, cái này hạn chế cũng sắp hoàn toàn giải trừ. Đã đến 95 xem ra chỉ cần đột phá đến thứ đệ quan cấp độ thứ 3, tinh thần ý chí liền có thể đạt tiêu chuẩn. Dùng không bao lâu thời gian, ta liền có thể tiến hành lần thứ 2 thú vương chi lực dung hợp. Chương 55. Giá Lâm Bình Tây Vương phủ chương 55, Giá Lâm Bình Tây Vương phủ, Nam Cảng. Lý Thanh Dương tâm tình thật tốt. Không chỉ có là bởi vì sắp nên đón lần thứ 2 thú vương chi lực dung hợp, càng là bởi vì tinh thần ý chí phương diện, cũng có minh sắc đường đường có thể đi. Cái này so trước đó hắn chỉ có thể đau khổ lĩnh hội võ học, tham gia tính toán, ma luyện tính cách, đâu chỉ nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Lý đại ca, ngươi rốt cục bỏ được đi ra một lần. Vi tiểu bảo thân ảnh ở một bên hiện, tùy tiện thanh âm truyền đến. Lý Thanh Dương liếc nhìn hắn một cái, mở miệng hỏi, ở đâu? Ngươi không biết, chúng ta tiến vào Vân Nam đã vài ngày. Vi tiểu bảo vạch lên đầu ngón tay giữ lời, vừa lên tiếng nói, dựa theo ta tính ra, chúng ta chậm nhất ngày kia liền có thể đạt tới Côn Minh, nhìn thấy kia cái gì Bình Tây Vương. Lý Thanh Dương khẽ bước cằm, thầm nghĩ đến, dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, lúc này Thần Long giáo cũng đã bị Ngô Tam Quế công phá, còn lại giáo chúng toàn thể quy thuận. Đến lúc đó qua Thần Long giáo thu Long Nhi thời điểm, thuận tiện đem khả năng tồn tại linh đan lấy đi là được. Bất quá Ngô Tam Quế nơi đó, cũng không thể bỏ qua, vạn nhất vừa vặn Bình Tây Vương phủ cũng có linh đan bảo dược tồn tại đâu. Sự thật chứng minh, Vi tiểu bảo không riêng không biết chữ, liền giữ lời năng lực cũng cơ bản là không. 3 ngày sau đó, đưa thân thiên nhân đội ngũ mới rốt cục tiến Côn Minh thành. Bên trong phần lớn người bị Ngô Tam Quế an bài tại vào thành bên ngoài trong quân doanh đóng quân, chỉ có vài chục người có thể vào thành, bị Ngô Tam Quế an bài tại Tê Phượng lâu bên trong. Cái này bên trong, bao quát Vi tiểu bảo, Đa Long, Kiến Linh công chúa, cùng đại nội thị vệ, cung nữ, thái giám chờ một chút người. Đương nhiên, còn có ngồi kiệu tử Lý Thanh Dương. Đội ngũ vừa tới Côn Minh thành thành môn, Ngô Tam Quế phái tới đón tiếp người, liền dẫn đầu hộ tống Ngô Ứng Hùng trở lại Bình Tây Vương phủ. Mà Long Nhi cũng cùng đội ngũ mỗi người đi một ngả, chuẩn bị trở về Côn Minh phụ cận Thần Long giáo tổng đàn. Sau nửa canh giờ, Tê Phượng lâu, Lý Thanh Dương cửa phòng bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến Vi tiểu bảo thanh âm, "Lý đại ca, Ngô Tam Quế đã phái người tới, chính thức mời chúng ta qua Bình Tây Vương phủ dự tiệc, nói là cho chúng ta bày tiệc mời khách. Thế nào, Lý đại ca, muốn hay không cùng đi?" Qua mấy hơi, kết âm thanh bên trong, phòng cửa bị đẩy ra. Lý Thanh Dương đi tới, liếc Vi tiểu bảo liếc một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, "Vậy thì đi thôi." 2 phút đồng hồ về sau, Bình Tây Vương phủ trước đó, Ngô Tam Quế cùng Ngô Ứng Hùng, Phùng Tích Phạm dẫn một đám người chờ tại Bình Tây Vương phủ cửa. Theo lý thuyết, tuy nhiên Kiến Linh công chúa là hoàng gia thân phận, nhưng hắn cũng là đường đường phiên vương, thực lực hùng hậu, vẫn là tại chính mình xảo huyệt bên trong. Thân là đại phiên vương, thống lĩnh một chỗ, liền xem như Kiến Linh công chúa tự mình giá lâm, cũng không xứng hắn đi ra ngoài nên đón, phái Ngô Ứng Hùng đi ra liền đầy đủ. Hắn lần này tự mình ra nên tiếp, hiển nhiên không phải vì một cái chỉ là Kiến Linh công chúa. Ứng Hùng, cái kia thần uy hậu, thật giống ngươi nói lợi hại như vậy. Nô Tam Quế ánh mắt lấp lóe không yên, một bên Phùng Tích Phạm cũng là dọc theo lốt hai. Đương nhiên, phụ vương, sư phụ, ngươi lúc đó là không nhìn thấy. Cái kia độc tí thần nhi, lợi hại như vậy người, bị này thần uy hầu nhất trưởng đánh bại, đã phải trọng thương sắp chết, tại chỗ bị cầm xuống. Nô Ứng Hùng lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hai nói, này người võ công, kinh thiên động địa, độc tí thần nhi nói, hắn đã là thiên hạ vô địch. Long Nhi cũng nói với ta, coi như nàng liên thủ với sư phụ, tại trong tay người này chạy trốn hy vọng cũng không lớn. Gì đó? Nô Tam Quế cùng Phùng Tích Phạm đồng thời sắc mặt thay đổi, Phùng Tích Phạm là có chút kinh nghi bất định, Lô Tam Quế thì là sắc mặt tâm trầm, trên đời lại còn có dạng này cao thủ, vì sao ngao bài rơi lại trước đó, căn vốn chưa nghe nói qua. Phụ vương, Lô ứng hùng tượng là nhớ tới gì đó, thần sắc nhất động, nhỏ giọng nói, còn có một chuyện, lúc ấy cái kia thần uy hầu, tựa hồ tại lĩnh hội công pháp gì bị đánh gãy. Hắn từng chính miệng nói, bởi vì độc tí thần ni đến hành thích, kém chút hủy hắn bà bối, mới có thể phẫn mà ra tay, đem đã phải trọng thương sắp chết. Bà bối, Lô Tam Quế nào nào? Đúng. Lô ứng hùng trong mắt thả ra tinh quang, theo ta thấy, vậy khẳng định cũng là thần uy hầu thiên hạ vô địch bí mật. Phụ vương ngươi suy nghĩ một chút, hắn từ trước tới giờ không đến 20 tuổi a, liền có được hôm nay tu vi, mà lại trước đó không có tiếng tăm gì, khẳng định là đến kỳ ngộ. Nô ứng hùng là càng nói càng hưng phấn, nhịn không được xoa xoa bàn tay nói, phụ vương, chúng ta nếu là đạt được bảo bối này. Nô Tam Quế trầm ngâm không nói, cúi đầu, ánh mắt lấp loé không yên. Một bên Phùng Tích Phạm đồng dạng động tâm không thôi, nhưng lại không tiện chủ động mở miệng. Dù sao nếu là bảo bối này chỉ có thể một người dùng, có lẽ chỉ có một kiện, khẳng định là Nô ứng hùng, hắn không cần nghĩ. Trong lúc nhất thời, Phùng Tích Phạm tâm niệm chập trùng. Sau một lát, bọn họ đến. Nô Tam Quế ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía hơn 10 người trong đội ngũ, duy nhất một đỉnh tiểu tử. Kiến Linh công chúa đỏ thẫm tiểu tử quá lớn, trong thành khó mà thông hành, vì lẽ đó cùng Vi Tiểu Bảo, Đa Long cùng một chỗ, cưỡi ngựa tới. Mà cái này đỉnh trong tiểu, ngồi là ai, liền không cần nói cũng biết. Thần Uy Hầu. Vi Tiểu Bảo, Đa Long cùng Kiến Linh công chúa tung người xuống ngựa, Nô Tam Quế bọn người nên đón. Gặp qua công chúa điện hạ, Vi đại nhân, bao lớn người. Gặp qua vương gia quá khách khí. Vi Tiểu Bảo cùng Đa Long cười ha hả, một bên âm thầm đánh giá Ngô Tam Quế người bên cạnh. Kiến Linh công chúa làm theo vạn phúc thi lễ, miệng nói, gặp qua vương gia, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Nàng trên mặt mang điềm điềm cười, mảy may nhìn không ra, ban đầu nội dung cốt truyện bên trong vì cùng Vi Tiểu Bảo pha trộn, nhất đao thiến Ngô ứng hùng ngon đầu. Ha ha, công chúa điện hạ. Ngô Tam Quế cười cười, đang muốn nói cái gì, liền thấy một tên hộ vệ xốc lên xanh đen sắc tiệu tử rèm bài. Một cái mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm, 17-18 tuổi thiếu niên, một bộ thanh sam thân ảnh. Vậy mà thật trẻ tuổi như vậy. Ngô Tam Quế chấn động trong lòng, chú ý tới đối phương ánh mắt, vội vàng chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói, bản vương gặp qua thần uy hầu gia. Lý Thanh Dương liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng trả lời, Bình Tây Vương gia, không cần đa lễ. Càng nhiều, tác giả còn chỉ có liều mạng gõ chữ lạc. Sau cùng, vẫn là muốn giống một cú họng, quyển sách đêm nay rạng sáng lên giá, cầu chư vị người thật to ủng hộ a. Chỉ có ngươi nhóm ủng hộ, mới là tác giả còn gõ chữ lớn nhất động lực. Chỉ có chư vị người thật to ủng hộ, mới có thể để cho chúng ta quyển sách này đi càng xa. Tác giả còn mang 10 cảm kích và phần, bái tạ. Chương 56. Nô Tam Quế lòng dạ chương 56, Nô Tam Quế lòng dạ, một càng. Nô Tam Quế, Nô ứng hùng, Phùng Tích Phạm bọn người ở tại trước. Kiến Linh công chúa cùng Vi Bảo Bối bọn người theo ở phía sau. Đến vương phủ bao quát quá chính đổi bên trong ngồi xuống, sớm có một bên tỷ nữ pha dâng hương trà. Kiến Linh công chúa, còn có Vi Tiểu Bảo. Đa Long, một vừa quan sát vương phủ bố trí bài trí, vừa cùng Ngô Tam Quế bọn người tùy ý hàn huyên. Đến vương Lý Thanh Dương, vừa tiến đến liền nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào muốn mở miệng ý tứ trò chuyện không có vài câu. Ngô Tam Quế liền mở miệng cười đường, công chúa điện hạ. Thân uy hầu gia còn có nhiều quá người, vì quá người. Các ngươi đường xa mà đến liền lập tức mệt nhọc, tiểu vương sớm đã chuẩn bị tốt, vì chư vị bày tiệc mời khách mỏng yến còn mời mấy vị rời bước đến dự. Vi Tiểu Bảo bọn người đương nhiên không có có dị nghị liền muốn đáp ứng. Cái này không riêng gì đại khách chi đạo càng là vì khách chi đạo, là Bình Tây Vương Ngô Tam Quế mặt mũi nơi này là Vân Nam Côn Minh Ngô Tam Quế đại bản doanh ai dám không cho hắn mặt mũi? Ai có thể không cho hắn mặt mũi? Bên trên Lý Thanh Dương lại liền không định cho Ngô Tam Quế mặt mũi này. Hắn còn rất bận rộn khoảng cách lần thứ 2 cơ nhân dung hợp cách xa một bước đội vàng lĩnh hội, hàng tam thế chuyển luân kinh. Hắn làm sao có thời giờ qua chiếu cố Ngô Tam Quế mặt mũi, tại trên bàn cơm chậm rãi khách sáo khách đến thăm bộ qua. Hắn mở hai mắt ra, lạnh nhạt mở miệng nói, không cần ta còn vội vã trở về lĩnh hội võ học liền không nhiều khiêng nhiễu ngọc ra. Bất quá trước khi rời đi còn có một chuyện, muốn phiền phức vương gia. Ngô Tam Quế trên mặt ý cười cứng đờ một chút, lập tức liền khôi phục như thường, cười nói, tốt, tiểu vương cũng lẳng nghe hầu gia say mê võ đạo muốn đi trước đương nhiên không có vấn đề. Nhưng đây cũng là tiểu vương chiêu đãi không chủ đáo. Không biết bên trên hầu gia có chuyện gì, chỉ cần tiểu vương giúp được một tay cứ mở miệng. Là như thế này, Lý Thanh Dương lại ánh sáng chuyển hướng chủ vị Ngô Tam Quế. Ta lần này đến là muốn hướng vương gia muốn một kiện đồ vật, cầm tới ta lập tức đi ngay. Ngô Tam Quế bên tay trái Ngô ứng hùng, nghe cái này giống như đã từng quen biết lời nói, ẩn ẩn quen thuộc ngôn ngữ hắn ra mặt dốc hết ra hai lần ngạch cá gân xanh hẳn lên. Đây là khinh người quá còn chưa đủ, còn phải chạy đến nhà mình xào huyệt đến khi nhục lao tử nhà mình. Một phải biết, nơi này là Vân Nam, là Ngô Tam Quế kinh doanh như thùng sắt Vân Nam. Vẹn vẹn Côn Minh phụ cận liền có gần 10 vạn quá quân, Ngô Tam Quế ra lệnh một tiếng lập tức liền có thể long xà khởi lục địa che không lật L. Đây mới là hắn chân báo Ngô Tam Quế muốn vây giết Lý Thanh Dương, như đoạt bảo bối kia bên ngoài nói khí chôn núi internet cũng là thiên hạ vô địch còn có thể đỡ nổi 10 vạn quá quân ba. Kết quả một còn không đợi hắn tiên phát chế nhân liền ngạc nhiên phát hiện Lý Thanh Dương ngự khí thái độ không có biến hóa chút nào. 80 tựa hồ mặc kệ là ở kinh thành vẫn là Côn Minh đối mặt là Ngô Tam Quế vẫn là Ngô ứng có thể. Lý Thanh Dương tâm tính cũng giống như lúc, xem thường cũng là xem thường, cao cao tại thượng cũng là cao cao tại thượng. Ngô ứng hùng trong lòng đột nhiên dâng lên gấu có thể giật thiếu, hai tay nắm chặt thành quyền bóp rắc rung động. So sánh dưới Ngô Tam Quế trên mặt liền bất động thanh sắc ở giữa một tuần, không biết hầu gia muốn ở giữa tiểu vương qua muốn cái gì. L rất đơn giản, Lý Thanh Dương nhìn chằm chằm Lô Tam Quế mắt chậm rãi mở miệng nói, "Bình Tây Vương ma giới cao thủ như mây hẳn là có tăng tiến tu vi linh đan rượu dược đi ba." "Linh đan?" Lô Tam Quế cau mày một cái không có lập tức mở miệng, tựa hồ tại suy tư cân nhắc. Với L một lúc này, một bên Ngô Ứng có thể rốt cục chịu không được giận tất bên trên cọ hai lần đứng lên hắn chỉ Lý Thanh Dương, nghiêm nghị nói, "Phụ vương người này hung hăng cả quái, dám đưa ra vô lễ như thế yêu cầu căn bản không có đem ngài đặt ở nhãn trùng. Còn mời phụ vương lập tức hạ lệnh đem người này im miệng." L một bên Ngô Tam Quế quá giận cao giọng quát lớn, "Cái này có ngươi nói chuyện phần A3 thần uy hầu ra cũng là ngươi có thể vọng thêm nghị luận. Cút xuống cho ta." Cha Ngô Ứng hùng kinh ngạc nhìn qua quá phát lôi đỉnh Ngô Tam Quế. Rõ ràng là đối phương lấn đến cửa đến ngông cuồng bá đạo, mà Ngô Tam Quế thế mà để hắn con trai mình lăn xuống dưới. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ đường đường mãn thanh thứ hai phiên vương tại chính mình xào huyệt bên trong còn cần cố kỵ một võ giả bên trên cầu hoa tươi làm sao? Còn muốn ta tự mình mời ngươi xuống dưới a? Ngô Tam Quế sắc mặt âm trầm nhìn qua Ngô Ứng Hùng. Ngô Ứng Hùng khiêng run một cái, cũng không dám lại nhiều lời một chữ xám xịt rời đi. Đột phát như thế biến cố ra sân bên trong lúc nhất thời yên lặng lại, Vi Tiểu Bảo, Đa Long đám người sắc mặt cổ quái nhìn qua một màn này. Đợi đến Ngô Ứng Hùng sau khi đi, Ngô Tam Quế trên mặt hiện ra một tia áy náy nhìn về phía một bên Lý Thanh Dương. Để hầu gia bị chê cười thuật tử ngang bướng không chịu nổi, không có quy củ, là tiểu vương dạy bảo không đúng. Không sao. Lý Thanh Dương sắc mặt không thay đổi chút nào nhàn nhạt về hai chữ. Đa tạ hầu gia thông cảm Ngô Tam Quế tượng là chẳng có chuyện gì phát sinh mở dạng, mở miệng cười nói, liên quan tới hầu gia lúc nãy chỗ sách sự tình không dối gạt hầu gia, ta trong phụ xác thực có một cái khổ tâm siêu tập mà đến hoàn hảo quả sữa đan. Lời vừa nói ra giữa sân trừ Phùng Tích Phạm, người người động dung. Trong giang hồ ai không biết hoàn hảo quả sữa đan? Là thiếu lâm tự bất truyền chi bí, trấn tự linh đan. Núi viên đan dược này vốn là tiểu vương vì thuật tử chuẩn bị. Ngô Tam Quế cười cười, hơi hợt mở miệng nói, bất quá đã hầu gia muốn vậy liền đưa cho hầu gia công, bất quá tiểu vương còn có cái yêu cầu quá đáng. Lý Thanh Dương lông mày nhướng lên, vương gia có yêu cầu gì? Nói thẳng a. Là như thế này, hầu gia cũng đã nói ta trong đỉnh võ công cao thủ, quả thực không ít. Chắc hẳn hầu gia cũng rõ ràng viên này thập toàn đại bộ đan, đối với những ngày võ công cao thủ có bao nhiêu quá lộ nghi ngờ. Ngô Tam Quế trên mặt ý cười càng rõ ràng, tốc độ nói thoáng thả chậm, lúc trước ta vì thuật tử siêu tập đến cái này mai hoàn hảo quá sữa đan là phong tỏa tin tức, liền sợ cong lên ma giới cao thủ phi đấy. Nếu như trực tiếp cho hầu gia tin tức truyền đi, ta ma giới chỉ sợ sẽ có phiên dung chuyển, đây đối với ta, đối với triều đình đều là bất lợi. Lý Thanh Dương mặt không đổi sắc, vương gia muốn nói cái gì? Nói thẳng đi. Đợt, lên giá canh thứ nhất cầu hồng duyệt o, 2 ig, o l bay lô nhắc nhở ngài, sách 3 chuyện 2 cờ vở tờ, từ C55 trở đi thì tẹt sẽ ca còn ngon lành như trước nữa nên mọi người thông cảm nha. Chương 57. Phùng Tích Phạm tham vọng chương 57, Phùng Tích Phạm tham vọng, hai càng. Thiếu Lâm tự lọt vào kiếp nạn phát sinh ở rất nhiều năm trước, mà thập toàn thái bổ đan loại vật này rất khó tưởng tượng. Có võ lâm phái hoặc là võ đạo cao thủ đạt được về sau hội một mực bảo lưu lấy không đi phục dụng, mà hơi muốn liền có thể minh bạch Ngô Tam Quế viên này thập toàn thái bổ đan chắc hẳn đã thả trong tay nhiều năm. Hắn nói là chuẩn bị cho Ngô Ứng Hùng, nên không là nói dối nếu không đã sớm ban thưởng qua công lung lạc nhân tâm. Nhưng muốn luyện hóa thập toàn thái bổ đan lại ít nhất cũng phải có trong vòng mười mấy năm lực đả, nếu không dược lực nịch sông sẽ để cho phục đan người khí huyết bạo thần mà chết. Mà Ngô Ứng Hùng niên kỷ vốn là không quá luyện võ thiên phú cũng hai thuyền, hoặc có lẽ bây giờ đều không có đạt tới yêu cầu. Vương gia muốn nói cái gì? Nói thẳng đi. Nghe được Lý Thanh Dương lời nói, Ngô Tam Quế hơi trong lúc cười rốt cục nói ra hắn mục đích. 25 số không tiểu vương đã sớm nghe nói hầu gia võ công cao tuyệt, chính là đương thời tuyệt hạng cao thủ, thậm chí là thiên hạ đệ nhất. Tiểu vương cả gan mời hầu gia cùng dưới trướng của ta cao thủ đại biểu tỷ thí một trận, bất luận thắng thua quyền đương một cái công đạo. Tỷ thí qua đi, tiểu vương liền tướng sĩ toàn quá sửa đan hai tay dâng lên lại không hai lời mà dưới trướng cao thủ chắc hẳn cũng tâm phục khẩu phục. Lý Thanh Dương nhướng mày một cái trong thần sắc nhìn không ra biến hóa. Được, không biết vương gia chuẩn bị phái người nào đánh với ta một trận. Thập toàn thái bổ đan hắn chỉ dùng qua một quả, viên thứ hai nói ít còn có thể gia tăng trong vòng 5 năm lực, tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Mà Ngô Tam Quế cơ hồ không cần nghĩ ngợi quay đầu nhìn về phía một bên Phùng Tích Phạm cho một ánh mắt ra hiệu. Phùng Tích Phạm lại ánh sáng hơi hơi lấp lóe trong lòng làm theo than nhẹ một tiếng, tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này. Hắn bị Bình Tây Vương Ngô Tam Quế hiệu lực nhiều năm, tự nhiên biết nam nhân này tâm cơ lòng dạ đến cỡ nào thâm trầm. Tuy nhiên một lời không phát nhưng trên thực tế Ngô Tam Quế đã sớm cân nhắc Ngô Ứng Hùng đề nghị dựa vào 15 quá quân vây giết vị thiên hạ vô địch võ giả. Bất quá khi đó Lý Thanh Dương xuất thủ thu thập độc tí thần y, chỉ là trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu, hẳn là không có mấy người có thể thấy rõ quá trình Ngô Ứng Hùng võ công tầm thường đầy đất chạy trốn tránh né độc tí thần y, liên càng không khả năng thấy rõ. Long Nhi tuy nhiên thấy rõ, nhưng nàng cùng Ngô Ứng Hùng đã quyết nứt cũng không thèm để ý Ngô Ứng có thể đến mức Lý Thanh Dương võ công chiêu số cường hạng nhược điểm chờ một chút Ngô Ứng Hùng gì đó đều nói không ra, không có những này liền không có người có thể phán đoán quá quân vây giết Lý Thanh Dương có thể thành công hay không, muốn hao tổn bao nhiêu người. Ngô Tam Quế như thế xảo trá thế mà sinh cái như thế xuẩn nhi tử, nhìn không ra lão tử nhà mình ý đồ chân chính. Đến lúc đó bảo bối nhìn thấy tay thổ kim đại sửa xấu không phải cũng liền trở lại. Núi Tâm Điện suy nghĩ chuyển động, Phùng Tích Phạm trên mặt lại bất động thanh sắc, đứng dậy mở miệng nói, "L vương gia, ta nguyện ý cùng thần uy hầu gia đọ sức một phen." Hắn tử ở giữa bản thân võ công liền không tại bất luận một vị nào tuyệt đỉnh cao thủ phía dưới, chớ nói chi là còn có lục hợp đồng tử trợ trận thực lực tăng gấp bội. Coi như Lý Thanh Dương thật thiên hạ vô địch, hắn cũng có lòng tin cùng đọ sức hai chí ít giữ được tính mạng dễ như trở bàn tay. Tốt hơn. Nhìn thấy Phùng Tích Phạm tức thời đứng lên, Nô Tam Quế cười một tiếng dài, bất quá nơi này chỉ sợ không thi triển được, tiểu trong vương phủ có một tòa diễn võ trường ngược lại là có chút bao quát vòng, đủ để cung cấp hai vị đỏ sức. Không biết hầu gia ý như thế nào. Ba L Lý Thanh Dương mặt không biểu tình mở miệng nói, ta không có ý kiến. Nếu là thập toàn thái bổ đan liền ở trước mặt hắn, hắn tự nhiên là cầm liền đi, nhìn cũng sẽ không nhìn Nô Tam Quế liếc một chút. Bất quá Bình Tây Vương phủ như thế quá, ai biết Nô Tam Quế đem cái này viên linh đan để ở nơi đâu. Dù sao với hắn mà nói khiêng một trận vẫn là đả mấy trận cũng không đáng kể, chỉ cần có thể cầm tới linh đan là được.
Được,
xin mời chư vị rời bước diễn võ trường đi. Nô Tam Quế vẻ mặt tươi cười, chúng ta cũng có may mắn thấy hầu ra cái thế võ công. Vi tiểu bảo Đa Long cùng Kiến Linh công chúa bọn người bên trên tự nhiên không có có dị nghị. Bọn họ lòng dạ biết rõ đã Lý Thanh Dương đáp ứng, liền không có người có thể sửa đổi hắn quyết định. Hai khắc sau, Bình Tây Vương phủ thổ trưởng Vương Cự Đại diễn võ trường trùng. Lý Thanh Dương chắp hai tay sau lưng đứng tại diễn võ trường một bên, thần sắc bình tĩnh. Mà Phùng Tích Phạm nhìn qua đối diện Lý Thanh Dương, vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, lục hợp đồng tử bên trên bá nghiệp bá hồng ảnh chớp động. Sáu cái thân thể mặc đồ đỏ cầm kim sắc thép vòng thiếu niên đồng tử chợt phát hiện thân ở Phùng Tích Phạm trước mặt, xếp thành một hàng uy. Một bên Vi tiểu bảo thấy thế lập tức kêu la, cái này không công bằng à, nói xong đơn đấu các ngươi sĩ cái khiêng một cái à. Phùng Tích Phạm còn chưa mở lời, một bên Ngô Tam Quế liền cười giải thích nói, Vi thái người có trô không biết, Phùng thái sư võ công kỳ dị, nhất định phải phối hợp lục hợp đồng tử mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, lại nói chắc hẳn hầu gia cũng sẽ không để tâm chứ. Lý Thanh Dương liếc đối diện Phùng Tích Phạm liếc một chút, lạnh nhạt nói, có mấy cái đồng tử cản trở cũng tốt, miễn cho ta thất thủ đem hắn kiên chết. Phùng Tích Phạm kiểm trên tuân ra một chút giận dữ lập tức liền đè xuống, chỉ là ánh mắt càng ngăn trở chỉ một số. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến dựa vào cái gì như thế ngông cuồng. Phùng Tích Phạm cho tới bây giờ đều là một cái dạ tâm rất lợi hại quá người. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong hắn bắt được Trần Cận Nam liền không chút do dự phản bội Ngô Tam Quế, đầu nhập vào Khang Hy, là mãn thanh nhị phẩm quá viên, loại người này chỉ cần bắt được một cơ hội nhỏ nhoi, hắn liền sẽ liều mạng trèo lên trên. Mà bây giờ Phùng Tích Phạm đã quyết định trước cùng Lý Thanh Dương giao thủ một trận, nghĩ cách tìm ra hắn sơ hở cùng nhược điểm. Nếu quả thật muốn vây giết người này, trừ quá quân ra trận, Ngô Tam Quế khẳng định sẽ còn muốn hắn tự thân xuất mã. Hắn thậm chí đã kiên định chủ ý, nếu như Ngô Ứng Hùng nói cái kia bảo bối đầy đủ kinh người bên trên, hắn liền mang theo bảo bối cao chạy xa bay l. Phùng Tích Phạm lồng ngực này trùng tựa hồ có dã hỏa cháy đường ngực. Lục hợp đồng tử bố trận, hắn gầm nhẹ một tiếng nội lực thúc giục. Lục hợp đồng tử trong chốc lát thân hình chớp động sắp xếp thành một đầu đường dọc bên trên bành bên trên. Hắn một trưởng vỗ tại sau cùng tên đồng tử trên bờ bay, cái này đồng tử xếp tại một người đứng đầu đồng tử trên bờ bay. Sáu tên đồng tử theo thứ tự hành động, hùng hồn vô cùng nội lực tầng tầng xuyên qua. Bên trên ong long long 12 mai cự thái kim sắc thép vòng phi vũ ra ngoài, đem bốn phía không khí áp bách phát ra trầm thấp trầm đủ. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không trương cuồng bên trên. Bay điểm nhắc nhở ngài, sách ba chuyện hai chương 58. Đặt ma phất tay áo. Chương 58, đặt ma phất tay áo. Ba cảng. Phùng Tích Phạm hai xuất thủ cũng là uy lực kỳ quá sát chiêu. Cái này 12 mai thép vòng mỗi cái đều là tinh cương chế tạo, nói ít cũng có 3-40 cân. Bị nội lực thôi động phía dưới mỗi một mai thép vòng uy lực đều cự quá vô cùng, chớ nói chi là trọn vẹn 12 mai điệp ra đến cùng một chỗ. Ong 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 lên. Không khí rung động vù vù, một kích này uy lực thêm sẽ không ở thần cơ doanh đại pháo này vệ giữa sân mọi người, nhất thời bị hấp dẫn toàn bộ tâm thần, chăm chú nhìn Tây Nhân động tác. Muốn xem Lý Thanh Dương ứng đối như thế nào. Hô. Lý Thanh Dương sắc mặt hờ hững, tiến lên một bước nội lực phồng lên ở giữa, không tránh không né thẳng tắp nhất trưởng đánh ra. Thái Cửu Kim Cương Trưởng, Nhị Kim Cương Bạch Không. Ầm ầm. Cương mãnh vô cùng trưởng lực bạo phát, thủ trưởng cùng thép vòng giao kích chỗ, bộc phát ra nổ vang, như là bỗng dưng dẫn bạo một cái tiếng sấm. L12 mai chồng chất lên nhau kim sắc thép vòng, lấy càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về. Cái này 12 mai thép vòng tựa hồ bị sức mạnh mạnh mẽ chăm chú đè ép cùng một chỗ, mảy may xuôi theo có lỏng lẻo dấu hiệu, từ xa nhìn lại như cùng một căn cột thép. Còn không đợi lục hợp đồng tử cùng Phùng Tích Phạm kịp phản ứng, 12 mai thép vòng liền trùng điệp đánh vào phía trước nhất một cái đồng tử trên lồng ngực. Bành bên trên nhị liên xuyên cốt cách tiếng vỡ vụn âm truyền đến phía trước nhất đồng tử không có chút nào tới chi lực bay rất ra ngoài. Nện sau lưng cái thứ hai đồng tử, đồng dạng đứt gân gãy xương. Lục hợp đồng tử như là ngã xuống đất hồ lô, thân hình tán loạn lăn thành một đoạn. Không có khả năng. Phùng Tích Phạm cố phi bên trên thất thố quá giống một tiếng, trong thần sắc tràn ngập không dám tin. Phải biết 12 mai thép vòng cộng lại khoảng chừng nặng 4-500 cân lượng, tăng thêm mạnh quá bên trong chín thôi động uy lực không á vương quá pháo hoành đánh lên. Ai dám đón đỡ quá pháo hoành đánh lực lượng? Cái này không là một người nội lực mà chính là trọn vẹn thổ cái người nội lực ra. Dĩ vang hắn gặp được sở hữu địch nhân, cho dù là Trần Cận Nam cấp số này, hai đối mặt cái này nhất sát chiêu, không phải né tránh, cũng là nghĩ biện pháp hóa giải lực đạo. Cứng đối cứng có thể ngăn cản một kích này, hắn tưởng tượng phi ra cái này cần hạng gì thần lực. Nhưng hắn rất nhanh liền không để ý tới kinh hãi. Hô! Lý Thanh Dương dưới chân một điểm cả người như là nhẹ nhàng hướng tay, dọc theo đường thẳng trong nháy mắt hai bay lượn 4-5 trượng. Thiếu Lâm tuyệt học, Vi Độ Giang. L không tốt. Bên trên Tích Sơn ngồi giữa trong nháy mắt còi báo động quá tắc, không chút do dự thủ trưởng lan lận. Núi Sáu Hưu. 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 Hưu bên trên LZG, lục đạo hồng tuyến bắn ra mang theo lục căn ngân bát, đâm thật sâu vào lục hợp đồng tử trong cổ bay tâm. 24, không ó lên cho ta. Lục hợp đồng tử trong nháy mắt phi thân mà lên, liền gần mới gãy xương, thậm chí ngực xanh sụp đổ xuống cái kia, đều một lần nữa đứng lên. Bố trận. nghìn cân treo sợi tóc chi cực, lục hợp đồng tử rốt cục thành công ngăn cản tại Lý Thanh Dương cùng Phùng Tích Phạm trung gian. Lý Thanh Dương mặt không biểu tình, trưởng đều xuất hiện, đẩy nhất chuyển nội lực tuôn trào ra sơn hải cự lực cầm vang bạo phát lên. Thái Cửu Kim Cương trưởng hai đạt mà phất tay áo. Ầm ầm, dũng cạn khởi kinh lôi. Lục hợp đồng tử trực tiếp bay rất ra ngoài trùng điệp đập xuống đất. Trên tường còn có một cái kém chút đập trúng Vi Tiểu Bảo. Hô, hai cái thon dài hữu lực, giống như bạch ngọc chế tạo thủ trưởng, như là hiêm thiên đắp hạng trùng điệp hướng về Phùng Tích Phạm đầu lâu đè xuống. Nhưng lục hợp đồng tử vẫn là ngăn cản Lý Thanh Dương trong nháy mắt thời gian cho Phùng Tích Phạm kịp phản ứng thời cơ bên trên. Ta nhận thua lên. Điện quang nghiệp thạch chi ở giữa hắn chỉ tới kịp hô lên ba chữ này. Hô. Lý Thanh Dương thủ trưởng đỗng nhiên dừng lại, cách hắn chán bất quá ba tấc cuồng mãnh trưởng gió thổi hắn đau cả da mặt. Rầm. Phùng Tích Phạm nuốt miệng nước bọt phía sau đã bị linh gâu khiêng ở bước. Lý Thanh Dương chậm rãi thu về bàn tay. Phùng Tích Phạm đội vàng lui tây bước, hướng về phía Lý Thanh Dương chắp tay thi lễ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hầu ra võ công cái thế ta nhận thua nhận thua. Lý Thanh Dương không có nhìn hắn mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế sắc mặt âm trầm tựa hồ không ngờ rằng Phùng Tích Phạm ý nhưng bại nhanh như vậy. Như vậy dứt khoát. Từ khi Phùng Tích Phạm đầu nhập vào hắn cũng là dưới trướng hắn thứ hai cao thủ, rất nhiều chuyện để Phùng Tích Phạm đi xử lý đều là dễ như trở bàn tay. Hắn 5 năm không nghĩ tới Phùng Tích Phạm vậy mà tại Lý Thanh Dương trước mặt không chịu được như thế nhất kích. Chú ý tới Lý Thanh Dương lại quang, Ngô Tam Quế sắc mặt lại khôi phục như thường. Chúc mừng hầu gia. Hắn chậm rãi mở miệng sắc mặt bình tĩnh. Chờ một chút ta hội sai người đem viên kia thập toàn thái bổ đan đưa đến hầu gia trong tay. Được. Lý Thanh Dương khẽ bước cầm ta còn muốn trở về lĩnh hội công pháp, liền không lưu lại. Hầu gia đi thong thả. Mắt thấy Lý Thanh Dương bóng lưng dần dần đi xa, Phùng Tích Phạm mới thở dài ra một hơi rũ ra trong tay hồng tuyến, điều khiển lục hợp đồng tử một lần nữa đứng lên. Vi Tiểu Bảo đang cùng Đa Long hưng phấn thảo luận lúc nãy nhất chiến thấy cảnh này hoảng sợ hai nhảy, ta dựa vào bên trên ta coi là mấy tên này chết không nghĩ tới lại còn có thể đứng lên đến. Vi thái người, ta nhìn mấy cái này đồng tử giống như không phải người bình thường. Đa Long lặng lẽ chỉ trước hết nhất cái kia lồng ngực sụp đổ xuống đồng tử người bình thường nhận như thế thương tổn, đã sớm chết còn có mấy cái kia cánh tay đoạn đều mà không đổi sắc, chân đều đoạn sơn thế mà còn có thể dây ruổi lấy đứng lên. Đa Long nói thanh âm càng tiểu đứng lên, mà lại quá người ngươi chú ý không có những người này từ đầu tới đuôi, biểu hiện trên mặt đều theo cương thi một dạng, giống như không có cảm giác đau như bị đánh thành dạng này thế mà liền một giọt máu đều không có chảy ra, đơn giản có chút quỷ dị. Vi Tiểu Bảo cũng vụng trộm nhìn vài lần càng phát giác quỷ dị, nhịn không được khiên dùng mình một cái. Công chúa điện hạ còn có vi thái nhiều người đại nhân. Một bên Ngô Tam Quế lại lần nữa khôi phục đầy mặt nụ cười, thần uy hầu gia say mê võ đạo muốn trở về lĩnh hội công pháp, bất quá ba vị cũng không cần a. L bản vương đã thiết lập tốt yến hội còn mời mấy vị rời bước, để bản vương vì mấy vị bày tiệc mời khách. Vi Tiểu Bảo bọn người liếc nhau, tốt, đã vương gia thịnh tình không thể chối từ, chúng ta liền phải dậy. Hai bay điểm nhắc nhở ngài, sách ba chuyện hai chương 59. Hái quả đào chương 59, hái quả đào, buôn cảng. Ban đêm, Bình Tây Vương phủ núi Ngô Tam Quế trong thư phòng. Trong thư phòng đóng chặt lại cửa có hai cái áo đen tử sĩ trông coi. Trừ cái đó ra, trung quanh 30 bước đều không có một hai gian phòng, bên trong chỉ có Ngô Tam Quế, Ngô Ứng Hùng cùng Phùng Tích Phạm ba người. Giờ phút này, Ngô Tam Quế trên mặt tinh liền không có cái gì nụ cười, sắc mặt xem bệnh gốc. Ánh mắt thổ phân ngăn trở chìm. Ngô Ứng Hùng đứng ở một bên, yếu ớt mở miệng nói, "Phụ vương, đều là ta không biết phụ vương nhu đồ, mới có thể tại chỗ thất thố tính toán, ta cũng không trông cậy vào người có thể nghĩ đến sâu như vậy." Ngô Tam Quế khoát khoát tay nhìn về phía một bên Phùng Tích Phạm, trầm giọng nói, "Phùng thái sư này thần uy hầu khiến tiên triển lộ ra võ công, thật là kinh thiên động địa, chỉ sợ thật đã trải qua thiên hạ vô địch." Hắn thân là mãn tí thứ hai phiên vương, tự hỏi gặp qua cao thủ cũng nhiều vô số kể, nhưng coi như thế, Phùng Tích Phạm vẫn như cũ phát đạt hơn xa người kim. Phùng Tích Phạm tại Ngô Tam Quế ma dưới, địa vị cực cao, bị Ngô Tam Quế thái sư tương xứng có thể thấy được đối Phùng Tích Phạm coi trọng. Nhưng nghĩ đến dạng này, tuyệt hạng cao thủ tại Lý Thanh Dương thủ hạ vậy mà đi bất quá ba chiêu, Ngô Tam Quế liền tâm thân phát lạnh. Nếu như Lý Thanh Dương muốn tới giết hắn, ai có thể ngăn cản một? Ngươi cùng hắn tự mình giao thủ qua, ngươi nhìn cần hao tổn ta bao nhiêu binh mã mới có thể đem này người chém giết tại trong chiến trận. Phùng Tích Phạm sắc mặt nặng nề lắc đầu đừng. Ngô Tam Quế cau mày một cái, ngươi đánh giá coi không ra. Không phải. Phùng Tích Phạm lắc đầu nói, vương gia hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ. Vô luận hao phí bao nhiêu binh mã đều khó có khả năng đem này người chém giết, ngược lại hắn có thể đem quá quân hai một chém giết hầu như không còn. Cứu nạn, độc tí thần nhi, cái kia lão ni cô nói đúng này, người đã là chân chính ngọc dưới vô địch. Trên đời không có người có thể uy hiếp được hắn lên núi gì đó. Ngô Tam Quế sắc mặt cuồng biến hô một chút đứng dậy. Gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Tích Phạm từng chữ nói ra mở miệng nói, ta không tin. Trên đời làm sao có thể có dạng này người? L Côn Minh phụ cận liền có thổ ngũ thái quân, còn có tất thương doanh pháo binh doanh, làm sao có thể liền cá nhân đều giết không chết? Một đúng a. Một bên Ngô Ứng Hùng cũng mở miệng hát đệm hơi có chút xem thường, 10 vạn quá quân vừa ra gặp núi Khai Sơn gặp thành phá thành, làm sao có thể đối phó không chỉ là một người ba lão sư? Ngươi chỉ sợ có chút nói chuyện giật gân. Cũng không phải. Phùng Tích Phạm lắc đầu nặng nề thán hai thanh khí, vương gia, còn có tiểu vương gia, các ngươi đều không có đến cảnh giới này sẽ không hiểu, hôm nay giao chiến thời điểm, ta liền chú ý tới người này đón đỡ ta thổ hai thép vòng ngoành kích thủ trưởng vậy mà lông tóc không tổn hao gì, liền một tia màu đỏ thấm xanh xương rách ra đều không có bên trên vương gia. Ngươi cũng đã gặp ta một chiêu kia uy lực, không thể so với quá pháo kém. MC 80 Phùng Tích Phạm sắc mặt nghiêm túc đến không thể lại, như người này hoành luyện công qua đã đến cảnh giới tối cao, thần binh lợi khí cũng thương tổn không hắn. Đừng nói thổ 5 năm trăm quá quân cũng vô dụng, tương phản, nếu là không ai có thể ngăn được người này, là hắn có thể mỗi ngày dây dưa giết đến tận hàng trăm hàng ngàn tối lui không ngừng lặp lại lại nhiều quá quân cũng phải bị sống sờ sờ giết đến sụp đổ. Nô Tam Quế sắc mặt hãi nhiên khó có thể tin mở miệng nói, cái này, không có khả năng, ta còn có quá pháo. Núi chẳng lẽ người này còn có thể nên đón đạn pháo oanh tạc mà không chết? Phùng Tích Phạm lại lần nữa lắc đầu nói, lấy người này hoành luyện công qua trừ phi là trọng pháo oanh kích hoặc là bị giường nô đánh trúng, nếu không hạng nhiều có thể vết thương nhẹ hắn. Mà hắn kinh công đồng dạng bất phàm, tốc độ quá nhanh, cảm ứng nhạy cảm trọng pháo, sàng nô muốn đánh trúng hắn, tỷ lệ cũng quá thiếu. Cái này Nô Tam Quế sắc mặt vài lần biến hóa ngăn trở con người bất định, sau cùng chỉ có thể chán nản ngồi xuống, bất lực khoát khoát tay. À thôi, về sau chúng ta không nên đi trêu chọc người này cũng là. Nô Ứng Hùng có chút bất an để bụng trung hoàng sợ, thế nhưng là phụ vương ngày mồng 1 tháng 5 người này muốn tới đối phó chúng ta đây. Dạng này người nói hắn hội hiệu Trung Khang Hy, ta không tin, căn cứ tình báo ta cũng có thể chứng minh điểm này. Nô Tam Quế đã thoáng linh yên tĩnh, chỉ cần chúng ta còn chủ động trêu chọc hắn hẳn là sẽ không làm như thế. Nô Ứng Hùng hít sâu một hơi không nói lời gì nữa. Trong thư phòng thời gian trầm mặc xuống, đáng tiếc trong tay của ta chỉ có này một cái thập toàn thái bổ đan, nếu không nói không chừng có thể lôi kéo này. Nô Tam Quế trên mặt đột nhiên hiện ra một tia dị dạng thần sắc, không nói vì ta hiệu lực, cũng là có thể mời được người này xuất thủ hai lần tại thời khắc mấu chốt giết Khang Hy. Nói đến đây hắn không lên tiếng nữa, cùng Phùng Tích Phạm liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng đồ vật. Hai người đều lộ ra thâm trầm ý cười. Chỉ có Ngô Ứng Hùng ở một bên có chút đau lòng mở miệng nói: "Phụ vương, cái viên kia thập toàn thái bổ đan ngươi làm sao không sớm một chút cho ta à? Đây chính là trong vòng 10 năm lực." Ngô Tam Quế trên mặt thâm trầm ý cười cứng đờ, tức giận đến quá mắng: "Tịch phế vật bên trên ta làm sao lại sinh ngươi con trai như vậy?" Hắn lại mắng vài câu, mới tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngựa khí dừng một chút, nói đến: "Nội lực ta đã vì ngươi chuẩn bị một phần quá lễ." Ngô Ứng Hùng vô ý thức mở miệng hỏi một tuần: "Gì đó quá lễ?" Ngô Tam Quế lộ ra vẻ mỉm cười: "Thần Long giáo giáo chủ tố nữ công tám thành nội lực, ta đều đã an bài tốt, nếu không ngươi cho rằng ta hội như vậy mà đơn giản giao ra viên kia thập toàn thái bổ đan. Ngươi lập tức xuất phát Phùng Thái sư hội bảo hộ ngươi, trên đường hội hướng ngươi lộ ra kế hoạch cụ thể." "Tốt hơn." Nô Ứng Hùng sắc mặt hưng phấn, nhẫn phi ở xoa xoa bàn tay, nói thầm: "Người thành nội lực, bên trên lập tức ta cũng phải trở thành đương thời tuyệt đỉnh cao thủ." Bên trên lập tức, hắn lại nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia khoái ý. "Thần uy hầu tử, đương thế vô địch lại như thế nào? Ngươi không chiếm được đồ vật lớn nhất, lý sao vẫn là ta?" Bên trên cùng một thời gian, Tê Phượng lâu này trùng Lý đại ca: "Ngươi nghiêm túc?" Vi Tiểu Bảo sắc mặt cổ quái nhìn về phía trước ngồi xếp bằng Lý Thanh Dương. "Không tệ." Lý Thanh Dương ngồi tại Tê Phượng lâu chỗ cao nhất, nhìn chằm chằm Bình Tây Ngọc phủ cũng không quay đầu lại mở miệng nói: "Ngươi lập tức qua liên hệ Côn Minh Thiên Địa hội người, trong đêm mang theo Kiến Linh công chúa cùng Đa Long rời đi nơi này trở lại kinh thành." "Vì cái gì?" Vi Tiểu Bảo có chút không nghĩ ra. "Chúng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, không cần nhiều ở giữa, chậm thêm liền đi không?" "Đi không?" Bên trên Vi Tiểu Bảo trong lòng giật mình vô ý thức hỏi: "Lý Thái ca, ngươi muốn đi tại cái gì?" "Ta một..." Lý Thanh Dương lông mày nhướng lên, miệng cái nết lên bôi nhàn nhạt đường cong. "Không có gì, qua hái cái quả đào mà thôi." Chương 60. Chim sẻ nút đằng sau. Chương 60. Chim sẻ nút đằng sau. Nam Cảng. Thần Long giáo tổng đàn ngay tại Côn Minh phụ cận. Lấy Long Nhi khinh công, lúc đầu lúc chạm vạng tối phân liền nên đến. Nhưng trên đường vừa vặn có vị Ngô Tam Quế dưới trướng cao thủ hướng nàng xin giúp đỡ, nàng liền thuận tay giúp một cái, cũng liền trì hoãn mấy canh giờ. Đợi đến trở lại Thần Long giáo tổng đàn, đã là nửa đêm. "Ừm." Long Sơn ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Hành tẩu tại tổng đàn bên trong, trên đường đi tựa hồ một chút nhiều quen thuộc gương mặt. Bất quá nàng vốn chính là Thần Long giáo thánh nữ, địa vị rất cao, nhận biết phổ thông giáo chúng không nhiều. Chớ nói chi là nàng bị phái đi Thanh Cung, trở lại đón mặc cho đại vị sau lại lập tức rời đi, không biết rất nhiều khuôn mặt mới cũng bình thường. Ngồi vào giáo chủ bảo tọa bên trên, nàng mở miệng hỏi gần nhất trong giáo nhưng có quá chuyện phát sinh. Hồi bẩm giáo chủ cũng không gì đó quá sự tình, nàng khẽ bước cảm chính còn muốn hỏi tình huống cụ thể. Chợt nghe được có người đến báo, chân báo giáo chủ, Bình Tây Vương Thế Tử cùng Phùng Tích Phạm lão tiên sinh trước tới bái phòng. Nghe được Ngô Ứng Hùng ba chữ, trong mắt nàng vô ý xuất hiện lên một tia chán ghét cùng băng linh, chỉ là đằng sau Phùng Tích Phạm ba chữ mới khiến cho nàng hơi hơi nhạ dị hai lần. "Ồ, nay mời bọn họ vào đi." Sau một lát, gặp qua giáo chủ, Ngô Ứng Hùng cùng Phùng Tích Phạm chắp tay lễ đến hai bên cạnh chỗ ngồi xuống. 400 tây vị không cần đa lễ. Sắc Long Nhi nhìn qua hai người bên trên đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói: "Không biết Phùng lão tiên sinh mang theo Thế Tử điện hạ đến nơi đây cần làm chuyện gì?" "Là như thế này, chúng ta mang đến vương gia đối giáo chủ phong thưởng." Phùng Tích Phạm cười hai tiếng hướng về phía bên cạnh Ngô Ứng Hùng làm một cái ánh mắt. Nô Ứng Hùng ngầm hiểu, lúc này cao giọng nói: "Giáo chủ, phụ vương ta từ hôm nay mình sắp đến, có cảm giác Thần Long giáo nhiều năm qua vất vả phụ tá huấn luyện nhân tài chiêu binh mãi mã quá có công cực khổ, bởi vậy mới có thể mệnh ta cùng Phùng lão sư đến đây, ban thưởng ngự tiểu một bình cho giáo chủ, cũng ban thưởng phong giáo chủ hộ quốc thánh nữ xưng hảo." Bên cạnh Phùng Tích Phạm cười chen lời nói: "Giáo chủ thấy lượng vương gia khởi binh sắp đến, muốn chuẩn bị lương thảo tiền tài khẩn trương 6GG sơ si, lời nói đợi đến khởi binh thành công, liền thêm vào đối giáo chủ phong thưởng, hiện tại chỉ có thể ban thưởng trong phủ chân tàng ngự tiểu một bình, quyền đương khen ngợi mong rằng giáo chủ thấy lượng." Long Nhi nghe vậy nhất thời mở miệng cười nói: "Vương gia quá khách, sao Long Nhi ở chỗ này đa tạ vương gia phong thưởng." Nô Ứng Hùng gật gật đầu, miệng nói: "Người tới a ban rượu L." Người bên cạnh đi ra đèn tin bưng lấy khay, đem một chén rượu cùng bằng bạc bầu rượu vững vàng bưng đến Long Nhi trước mặt. Cùng lúc đó còn có hai người bưng lấy một cái khác khay, đem tay chén rượu bưng đến Ngô Ứng có thể cùng Phùng Tích Phạm trước mặt. Phùng Tích Phạm lại ánh sáng chuyển, bưng chén rượu lên. Miệng thân nói, ra đi lần trước có chuyện quan trọng tại thần, không thể cùng đi Thế Tử Thượng Kinh làm phiền giáo chủ một đường bảo hộ Thế Tử an nguy, thực sự hổ thẹn. Ra đi ở chỗ này trước kính giáo chủ một chén Long Nhi không nghi ngờ gì bưng chén rượu lên cười nói, Phùng lao tiên sinh khách khí. Nói xong, nàng liền đem rượu uống hết sạch. Ha ha ha, Phùng Tích Phạm cười một tiếng dài, ta làm nghe Thần Long giáo tố nữ công đệ nhất truyền đệ nhất công lực thâm hậu có 102 mà lại bách độc bất xâm, không biết có thể là thật. Long Sơn lại ánh sáng nhất truyền chỉ là tố nữ công không cần phải nói ba làm sao so ra mà vượt Phùng lao tiên sinh lục hợp đồng tử công. Phùng Tích Phạm trên mặt ý cười càng rõ ràng, còn nhiều ra hai điểm quỷ dị, bất quá ta cũng muốn biết Thần Long giáo tố nữ công có thể hay không tới trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhị kỳ độc một kỳ dâm hợp hoa tán. Gì đó? Long Nhi biến sắc đang muốn đứng dậy, lại đột nhiên cảm thấy toàn thân bất lực xem ngã ngồi tại nguyên chỗ. Phùng Tích Phạm ngươi là có ý gì? Ha ha ha, Phùng Tích Phạm trong tiếng cười để lộ ra ý tứ cản rỡ đắc ý, Thần Long giáo hành hành bá đạo vương gia đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Bởi vậy đặc mệnh ta đến đây đem Thần Long giáo một lưới khiêng chỉ toàn giáo diệt trừ chó gà không tha. Long Nhi sắc mặt mấy lần nghiêm nghị nói, người tới bên trên bắt bọn hắn lại lên. Thần Long giáo trùng cao thủ đông đảo không chỉ có am hiểu hợp kích trận pháp còn có thiên tàm ti dạng này bảo vật ép. Ngày đó nàng lấy nhất lưu đỉnh phong thực cựu liên hợp 8 vị Thần Long giáo cung nữ vận dụng thiên tàm ti liền có thể áp chế, bắt thụ thương ngao bái bây giờ thế nhưng là tại Thần Long giáo tổng đàn bên trong tốt nhất nàng ra lệnh một tiếng công coi như Phùng Tích Phạm võ công cái thế. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Giữa sân quỷ dị trầm mặc, đông đảo Thần Long giáo giáo chúng cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc đích, giống như là không có nghe được Long Nhi lời nói một dạng. Bá Bạch, Bá Bạch, gần nhất bốn cái dạy công chí quất ra bảo kiếm trong tay, nhắm ngay trên bảo tọa Long Nhi. Ha ha, Ngô Ứng hùng khó mà che giấu trên mặt hưng phấn thần sắc đứng lên cao giọng nói, tại ngươi về trước khi đến một phụ vương đã sớm công hãm Thần Long giáo. Chỗ thẳng giáo chúng đã đầu hàng, minh ngoan bất linh người toàn bộ xử tử. Mà ngươi thân kỳ dâm hợp hoàn tán, trước hừng đông sáng, nhất định phải tìm một cái nam tử giao hợp, nếu không liền sẽ toàn thân phun máu mà chết. Hắn nụ cười trên mặt càng đắc ý thế nào, ta thế nhưng là chờ đợi đã lâu bên trên ngọc dưới vô địch thần uy hầu cũng không chiếm được đồ vật. Tối nay liền muốn rơi vào tay ta trùng. Thật sao? Một đạo hờ hững thanh âm đột nhiên truyền khắp toàn bộ Thần Long giáo tổng đàn. Người nào? Bên trên Ngô Ứng hùng cùng Phùng Tích Phạm đồng thời sắc mặt của biến, trong mắt lộ ra sợ hãi thậm chí sợ hãi thần sắc bên trên bọn họ đều nghe được âm thanh kia chủ nhân là ai. Là hắn bên trên L thần uy hầu hắn vậy mà đến nơi đây hô bên trên cương phong gạo thét này trùng một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Thần Long giáo tổng đàn trên đài cao Lý Thanh Dương chắp hai tay sau lưng tập thanh sam và áo tại dạ phong trùng bay phất phới. Hắn quay đầu nhìn đã sắc mặt đỏ bừng. Khó mà động đậy Long Nhi liếc một chút, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi ngược lại là khiêng đến một tay tính toán thật hay, chẳng lẽ cũng không biết bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau đạo lý. Ta còn tốt cảm ơn các ngươi giúp ta đem quả đào hái xuống tuyển vương gặp đưa đến trước mặt ta. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Phùng Tích Phạm cùng Nô Ứng Hùng, để báo đáp lại ta liền thân thủ khiêng chết các ngươi. Như thế nào? L chương 61. Hoảng sợ nước tiểu Ngô Ứng Hùng chương 61, hoảng sợ nước tiểu Ngô Ứng Hùng, sáu càng. Thần uy hầu. Hắn muốn giết chúng ta núi Phùng Tích Phạm nhìn thấy Lý Thanh ngăn trở trong mắt hiện hiện sát ý đồng thời, lập tức không chút do dự liền nắm lấy Ngô Ứng có thể nhanh lùi lại. Thân hình nhanh lùi lại chi cực hắn còn lệ quát một tiếng, Thần Long giáo chúng bố trận. Hắn đã từng gặp qua Lý Thanh Dương thực lực, thật sâu minh bạch trước mắt người thanh niên này trong thiên hạ, đã không người có thể địch. Coi như hắn lục hợp đồng tử còn tại Lý Thanh Dương muốn giết hắn, cũng sẽ không phí bao nhiêu công tới. Chớ nói chi là hiện tại hắn lục hợp đồng tử bị Lý Thanh Dương khiên phải trọng thương đang điều dưỡng cũng không có hai cũng mang đến. SL chỉ có để Thần Long giáo chúng bố trận lợi dụng Ngọc Tạm Ti ngăn cản Lý Thanh Dương đoạn thời gian hắn cùng Ngô Ứng Hùng mới có chạy trốn hy vọng. Chúc bá nghiệp bá thiếu bá. Phùng Tích Phạm vừa dứt lời trong nháy mắt nguyên bản cầm trong tay trường kiếm vây quanh ở Long Nhi bên người bốn tên Thần Long giáo chúng, trong chốc lát đồng loạt ra tay. Hoàng sát thiên tạm ti răng khắp nơi quấn quanh máu Lý Thanh Dương tay chân ngày đó đối phó ngao bái là có từ người chung cùng ra tay chỉ có bốn đạo thiên tạm ti cũng chỉ có thể quấn lấy ngao bái tay chân lở lợp nhưng dạng này cũng đầy đủ chỉ cần có thể ngăn cản địch nhân trong nháy mắt. Còn lại Thần Long giáo chúng, tự nhiên năng kịp thời đổi tới tốt nhất Lý Thanh Dương đứng tại chỗ, như mình không có né tránh khiêng tính toán trực tiếp bị bốn đầu màu vàng nhạt thiên tạm ti quấn lấy tay chân. Thành công một này bốn tên Thần Long giáo chúng vui mừng quá đỗi nội lực thôi động, liền muốn kéo Ngọc Tạm Ti để Lý Thanh Dương mất đi sức phản kháng núi. Dễ dàng như vậy liền được tay. Phùng Tích Phạm ngạc nhiên đến liền nhanh lùi lại động tác, đều cứng đờ. Hắn căn bản không có nghĩ đến thế mà dễ dàng như vậy liền đem Lý Thanh Dương tay chân trói lại. Chỉ cần lại đến bốn đạo ngọc tạm ti hắn liền vô pháp động đậy. Đến lúc đó, hai đao đâm vào ánh mắt hắn, cho dù hắn hoành luyện công đi tu luyện đến trí cao cảnh giới, như cũ có thể giết hắn. Trong lúc nhất thời Phùng Tích Phạm trong lòng thông khởi cuồng hỉ cùng sát ý liền muốn bung ra Ngô Ứng có thể quất ra phía sau giải vệ. Nhưng ngay tại thiên tạm ti quấn lấy Lý Thanh Dương tay chân nháy mắt hô. Lý Thanh Dương toàn thân nội lực bành trướng khoảng cách bạo phát, cứ thế mà đem thôi động nội lực bốn cái Thần Long giáo chúng, kéo bay lên núi các ngươi cho là ta là ngao bái hàng ngũ có thể dùng chỉ là thiên tạm ti đối phó. Người bình thường như bị khốn trụ tay chân liền khó mà phát lực, thủ thành lực lượng núi nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tây ba phần. Chỗ hỏa cho dù là ngao bái có cử đỉnh chi lực mẹ đệ, cũng khó có thể tránh thoát lực kiếm khó làm thương tổn thiên tạm ti, nhưng Quý Quản Dương hoàn toàn khác biệt. Hắn một thân thần lực toàn bộ đến từ mã của phân công dựa vào cỡ nhỏ bắp thịt động cơ đến cung cấp cấp bách sợ lực lượng. Hắn phát lực phương thức cùng người bình thường thể phát lực đã sớm không giống nhau, thiên tạm ti đối với hắn căn bản vô hiệu, lên núi vài tiếng tiếng kinh hô trùng Lý Thanh Dương cứ thế mà đem bốn cái Thần Long giáo mong đợi kéo tới trước mặt. Si Cốt Hèn kéo qua bốn đầu thiên tàng ti, một cái tay khác trưởng xu thế biến hóa xẹt qua một đường vòng cung, đối bốn tên thần long giáo chúng oanh kích mà đi. Thái Cửu Kim Cương trưởng nhất nhị Kim Cương Thôi Sơn. Bành, bành, bành. Bành bên trên bốn tiếng nổ hợp thành phiến giống như là trong nháy mắt nước thời bạo phát. Bốn tên thần long giáo chúng bay rất ra ngoài trùng điệp đập xuống đất lăn lộn vài vòng liền không có tiếng hơi thở, các nàng lồng ngực cơ hồ bị Lý Thanh Dương trưởng đánh thành giấy mỏng, cổ sống bị khiêng thành hai đoạn. Ngũ tạng lục phủ đều bị núi như biển cự lực cơ hồ khiêng thành một náo. Thu dạng này tương tổn đệm quá La Thần Tiên cũng cứu không núi é lả. Đem bốn tên thần long giáo chúng khiêng cầm tạm trận mấy mắt. Lý Thanh Dương thân hình hai động dọc theo một đầu thẳng tắp dây thẳng địch Phùng Tích Phạm mà đi. Không tốt. Phùng Tích Phạm vừa mới quất ra phía sau trường đao, đang muốn đi lên công kích Lý Thanh Dương liền đột nhiên nhìn thấy một màn này, lập tức sợ đến hồn bay lên trời, hắn vừa mới chế trong nháy mắt động tham nghiệm, cũng liền mất đi sau cùng rời đi thời cơ ầm ầm. Lý Thanh Dương thủ trưởng bạch phá tầng tầng không khí, máu lấy Phùng Tích Phạm hành kích mà đến. Phùng Tích Phạm lại cũng không đoái hoài tới ta cuồng hống một tiếng, điều vùng toàn thân nội lực trường đao trong tay thẳng tắp nhắm ngay Lý Thanh Dương hai mắt đâm tới. L chạy trốn đã tới không kịp, chỉ có liều mạng một lần còn có 1% còn sống hy vọng. Giang giác âm thanh hợp thành phiến Phùng Tích Phạm thái đao đâm trúng Lý Thanh Dương lòng bàn tay, không được tiến thêm, bị tự quá lực lượng phản chấn qua tấp vỡ vụn một thở. Phùng Tích Phạm bị nhất trưởng hoành trùng lồng ngực tiếng xương gãy dày đặc vang lên hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là như đạn pháo nện bay ra ngoài. Nhưng hắn tất ý là không có chết. Nhưng Lý Thanh Dương địa không có buông tha hắn dự định tốt nhất sống chết trước mắt. Phùng Tích Phạm cắn chặt răng, từ trong tay áo quất ra lục căn ngân châm trở tay hung hăng đâm vào trên đầu mình quá trong huyệt. Oeng! Phùng Tích Phạm toàn thân nội lực tựa hồ bốc cháy lên một dạng, hai mắt đỏ thẫm, cuồng bạo lực lượng trong thân thể thông động. Hắn dùng kích thích lục hợp đồng tử biện pháp, đến gai mời thân thể của mình có thể nói là thiêu đốt thọ mệnh, đổi lấy mạnh quá lực lượng. Dạng này lực lượng hắn vốn là người nào dự bị đến chạy trốn, nhưng trong đầu tán loạn nội lực đã đem hắn thần trí thần đánh tan huyết, làm cho hắn lúc này như là phát như điên hướng phía Lý Thanh Dương địch phu L bên trên ầm ầm. Hai tiếng như tiếng sấm tiếng vang lên hậu thế bên trên, liền không còn có Phùng Tích Phạm người này, hắn bị Lý Thanh Dương trưởng khiên thành hai đoạn nao nông tách rời ngũ tạng phun ra huyết nhiễm trưởng không như là bị bực. Lý Thanh Dương chậm rãi thu về bàn tay xoay người, bị Phùng Tích Phạm nắm lên lại buông xuống Ngô Ứng Hùng. Không kịp đào tẩu còn đứng ở đài cao này bên trên. Hắn tận mắt thấy, nguyên bản trong lòng hắn vo công cái thế Phùng Tích Phạm bị Lý Thanh Dương tươi sống khiên thành tây tiệt tràng diện đơn giản hung tàn tới cực điểm. Ngô Ứng Hùng dưới chân, ý nhưng thêm ra một tiểu chất lỏng màu vàng nhạt một hắn bị như thế hung tàn huyết tinh tràng diện, tươi sống hoảng sợ nước tiểu. Chú ý tới Lý Thanh Dương lại ánh sáng Ngô Ứng Hùng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn căn bản không dám nhìn tới Lý Thanh Dương ánh mắt, chỉ là hung hăng đập vì không có mấy lần liền đập phá cái trán, máu tươi chảy ròng. Tha mạng bên trên tha mạng a. Thần uy hầu gia, ta là bị buộc. Đều là phụ vương ta trong lòng là đều là Ngô Tam Quế cái này lão vương hầu gia, tha ta tha ta a. Chương 62. Đạt được ước muốn chương 62, đạt được ước muốn, bảy càng. Ngô Ứng Hùng Trương lần nghe nói Lý Thanh Dương cái tên này thời điểm vẫn là tại Vân Nam quân minh, Bình Tây vương phủ bên trong. Lúc đó hắn đối Lý Thanh Dương ấn tượng đầu tiên, hai rồi võ phu mà thôi. Phương thế giới này mạnh nhất trái lại là quân đội lớn nhất thủ đoạn trọng yếu là quyền mưu cùng ngự hạ chi thuật. Hắn 20 năm qua tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù là bị Khang Hy dẫn là tâm phúc quá hoạn ngao bái. Chính như Khang Hy nói nếu như không có quân quyền, ngao bái địa cũng chỉ là đau nhức giới này tật, cho dù là về sau Lý Thanh Dương cùng Long Nhi động thủ, cùng Độc Tí Thần Ni động thủ, cùng Phùng Tích Phạm tại Vương Phủ động thủ cũng chỉ là để hắn có kiêng kỵ mà thôi. Thẳng đến Phùng Tích Phạm miệng nói ra Lý Thanh Dương đã tránh thức vô địch, không những không sợ trăm vạn quân đội, ngược lại là trăm vạn quân đội phải sợ hắn. Lúc này, Ngô Ứng có thể mới chính thức đối Lý Thanh Dương cảm thấy một chút sợ hãi cùng khủng hoảng. Hắn rất rõ ràng, vũ lực như đến cực hạn không có tia bạc sơ hở thời điểm có thể mạnh quá tới trình độ nào. Lý Thanh Dương chỉ là một mong đợi võ phu, nhưng là trong thiên hạ mạnh nhất võ phu không có, một trong L thất phu chi nộ. So quân ngọc chi nộ, càng thêm đáng sợ. Mà bây giờ, ngay tại trước mắt hắn, từ nhỏ dạy bảo võ công của hắn đã từng bị hắn khi thành thiên hạ đệ nhất Phùng Tích Phạm lại bị Lý Thanh Dương tươi sống khiêng thành hai đoạn. Chết thảm tại chỗ. Vô biên kinh hãi cùng hoảng sợ đã bổ sung Ngô Ứng Hùng não hải dung không được ta bất kỳ ý tưởng gì. Hầu ra tha mạng a. Lý Thanh Dương liếc Ngô Ứng Hùng liếc một chút liền lười nhắc lại nhìn hắn bỗng dưng khiêng ra nhất trưởng vô hình trưởng lực oanh kích mà ra. Hóa cốt miên trưởng L loại này đổ ra rưỡi. Tự mình động thủ là bận tay hắn. A. Ngô Ứng Hùng đột nhiên nhảy dựng lên phát ra tê tâm liệt phế gọi. Nhưng chỉ gần một tích tắc, hắn kêu thảm liền im bặt mà dừng. Tại tất cả mọi người lại ánh sáng nhìn soi mói, Bình Tây Vương Thế tử Ngô Tam Quế, sống sờ sờ hóa thành nước mủ, xương cốt đều không thừa dưới nghiệp Lý Thanh Dương linh linh đảo qua còn lại cứng đờ thần long giáo chúng lái chậm chậm miệng nói, còn có ai muốn tiến lên đây chịu chết? Không người dám trả lời, hiện trường tĩnh mịch phiến không khí như là ngưng kết. Còn có ai một L Lý Thanh Dương hơi nâng lên thanh âm công chúng nhiều thần long giáo chúng dọa đến thân thể dốc hết ra. Đột nhiên, một cái thần long giáo công bịch hai tiếng quỷ trên mặt đất khóc quá kêu lên, "Giáo chủ tha mạng à, chúng ta đều là bị buộc ca thượng, chúng ta nếu không đầu quân Long Ngô Tam Quế bọn họ liền muốn đem chúng ta toàn giết." Lần này giống như là mở đầu. Đông đảo giáo chúng nhao nhao quỳ xuống công âm thanh tự đều, "Giáo chủ, tha mạng, tha mạng a." "Đúng vậy a giáo chủ, đều là Ngô Tam Quế cùng người khác bức bách chúng ta nghiệp. Chúng ta nguyện đồng mới phụng giáo chủ vi tôn, còn mời giáo chủ tha cho chúng ta nhất mệnh." Trên bảo tọa Long Nhi toàn thân đều đã phát ra phấn hồng sắc nhìn lấy này tấm cảnh tượng mở đầu chương ánh miệng, chính muốn nói gì. Lý Kháo Dương mi đầu nhăn, quá tay áo vung toàn cút cho ta bên trên, chỗ có thần long giáo chúng như được đại xá. Đội vàng té tức té đái chạy trốn hận không thể mọc ra thêm hai cái đuổi. Lý Thanh Dương thi triển khinh công, nhẹ nhàng rơi vào Long Nhi trước mặt. "Ngươi đem bọn hắn tất cả đều đuổi." Long Nhi trong giọng nói mang theo lãnh đạo. "Chờ Vương là hủy diệt chúng ta Thần Long giáo." Nguyên bản nàng còn có một lần nữa thu phục những người này, trọng kiến Thần Long giáo ý nghĩ cùng hy vọng, nhưng bây giờ, làm theo hoàn toàn xong các ngươi Thần Long giáo sớm đã bị Ngô Tam Quế hủy diệt. Những người này có đầu tưởng mà thôi. Lý Thanh Dương liếc Long nhất mắt, vung lên trường sam vạt áo ngồi xuống. "Chính ngươi tình huống chính mình rõ ràng, lại sử dụng nội lực đối kháng kỳ dâm hợp hoàn tán sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ." Long Nhi hô hấp đều hơi có vẻ to khỏe, toàn thân phát nhiệt, như rơi hỏa lò. "Ngươi nếu là chính nhân quân tử liền không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà chính là thay ta giải độc về sau chính nhân quân tử." Lý Thanh Dương cắt ngang nàng lời nói, suy cười một tiếng. "Ta cũng không phải cái gì phong độ nhẹ nhàng chính nhân quân tử, mà chỉ là một cái giao lấy một thân võ công bên trên cấp người thất phu." "Chính nhân quân tử?" "Hắc, trên đời này, chính nhân quân tử so cóc ba chân càng hiếm thấy, bất làm điểm mộng được hay không?" "Bên trên ngươi bên trên." Long Nhi chỉ Lý Thanh Dương, khí đến sắc mặt đều tăng càng đỏ. Lý Thanh Dương giỗi ra một cái tay ngả ngớn nâng lên Long Nhi cái cằm, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi nhìn, lúc trước ta cũng đã nói, còn nhiều thời gian, đúng hay không? Hoặc là, ngươi bây giờ có thể thử một chút nhìn có thể hay không vận dụng nội lực, đóng băng chính mình tâm mạch hay." "Ngươi vô sỉ." Long Nhi tức giận đến toàn thân phát run, trong hốc mắt thậm chí có nước mắt tại khiên chuyển núi, "Tốt khác thôi, chờ một chút có ngươi khóc thời điểm." Lý Thanh Dương nội lực tuôn ra hơi hơi hai chấn động, bốn phía lụa trắng màn rủ xuống đến tướng bên trong cảnh tượng hoàn toàn che khuất. Một đêm này, phù dung trường ấm, xuân phong nhất độ, bị lật đổ sóng, liều chết triền miên. Long Nhi khi tỉnh dậy sắc trời đã sáng quá. Ý nhưng ngủ đến bây giờ nàng hơi sửng sốt một chút, mộ nhiên nhớ lại tối hôm qua hoang đường nhất thời hà gò má đỏ bừng sau mặt. Sau một lát nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời cảm nhận được toàn thân trên dưới tê dại căng đau, cùng trước đó chưa từng có cảm giác suy yếu. Thể nội nguyên bản quần quận như là đại giang, điều khiển hơi có chút khó khăn, nội lực hiện tại đã chỉ còn lại có tiểu hà thiếu suối quá nhỏ, lộ ra có chút đáng thương. Nàng thiên phú dị bẩm, thổ mấy tuổi liền có nhị lưu cao thủ nội lực, cơ hồ đuổi chưa cảm thụ qua loại này cảm giác suy yếu, loại cảm giác này tựa như là một cái cao 2 mét. Bắp thịt quần quận trắng hán, ban đêm liền thành thức dưới còn bắp thịt héo rút lao đầu, một dạng ta bên trong theo cảm giác suy yếu mà đến liền là một loại không khỏi khủng hoảng cảm giác. Võ lâm cao thủ hai thân thể thực lực cũng là lớn nhất quá theo dao, mất đi thực lực quả thực là sống không bằng chết. Tựa như là cao quan quyền quý đi trước quyền lực, phú thương cự cổ mất đi tài phú, quân quốc mỹ nhân mất đi một dung mạo, họa sĩ bậc thầy mất đi con mắt. Trước sau chênh lệch này Thái Sơn cơ hồ có thể đem người bức sụp đổ. Nàng bây giờ nội lực nhiều lắm là tương đương Vương Tam Lưu cao thủ, coi như phối hợp qua lại kinh nghiệm cũng liền có thể miễn cưỡng cùng nhị lưu cao thủ địch nổi. Nhưng nàng thế nhưng là Thần Long giáo chủ. Thần Long giáo trên giang hồ cựu địch không biết bao nhiêu. Coi như bây giờ Thần Long giáo giải tán, nhưng trên giang hồ muốn đối nàng cái này Thần Long giáo trước giáo chủ bỏ đá xuống giếng người cũng có thể sắp xếp ra trong đất phố dài. Đến lúc đó, nàng sợ rằng sẽ vượt qua sống không bằng chết sinh hoạt. Làm sao bây giờ, làm sao đây, bên trong chín đã mất đi núi vô pháp vãn hồi, mãnh liệt cảm giác nguy cơ khiến cho nàng bắt đầu nghĩ biện pháp tự cứu. Không có chút nào nghi ở giữa, nàng vô ý thức nghĩ đến cướp đi nàng đồng trinh cùng tám thành nội lực người. Long Nhi cắn cắn xuống môi. Gia hỏa kia chương 63. Bách bộ thần trưởng. Chương 63, Bách bộ thần trưởng. Tám càng. Long Nhi sung liếc nhìn liếc một chút, rất nhanh liền phát hiện Lý Thanh Dương tung tích. Hắn chính đứng chắc tay, đứng tại trên đài cao, nhìn qua nơi xa cảnh sắc không lúc đích. Ta tám thành nội lực chắc hẳn hắn hiện tại đã cao hứng phôi đi 3L thần uy hầu, chẳng lẽ ta thật muốn ủy thân buông tha. Long Nhi không có cam lòng, nhưng đã vốn đã thành thuyền, gạo nấu thành cơm, nàng thì có biện pháp gì đâu. Lúc này, trước đó chưa từng có cảm giác suy yếu cùng cảm giác nguy cơ để cho nàng vô ý thức muốn tìm đến cái dựa vào. Mà không hề nghi ngờ, trong thiên hạ quá địa chi bên trên mạnh nhất nam nhân từ liền ở trước mặt nàng. Hoặc là có thể tạm thời bị khúc cầu toàn. Đợi đến ta một lần nữa đem nội lực tu trở về. Long Sơn có chủ ý, tâm thần nhất định, tư duy liền bắt đầu không giới hạn phát tán, về sau ta chính là một vị hầu gia chính thê. Triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu người. Thiên hạ đệ nhất cường giả thê tử vệ. Vậy sau này hội có mấy cái thiếu hài đâu? Có thể hay không tranh đoạt tài sản họa từ trong nhà bạn nhất hắn lại nạp thiếp, làm sao bây giờ, đến lúc đó nhi tử ta cùng con trai của tiểu thiếp khởi tranh chấp xử lý như thế nào? Còn có hai không thể không nói, nữ nhân một khi tiếp nhận vật gì đó, liên tưởng năng lực quả thực là không có cực hạn. Lý Thanh Dương đến còn chưa mở lời, nàng đã liên tưởng đến nói chuyện không đâu địa phương. Phu Lý Thanh Dương nhìn phía xa cảnh sắc, sắc mặt bình tĩnh. Hắn đã không có tượng suy nghĩ mừng rỡ như vậy, nhưng cũng không có biểu lộ ra không cao hứng thần sắc. Tổng thể tới nói lần này thu hoạch cùng hắn đoán muốn gần như giống nhau. Đạt được Long Nhi tám thành nội lực, hắn hiện tại thể nội lực tổng lượng đã đột phá đến dọa người 110 năm. Không muốn nội lực cơ hồ đem trời sinh thông suốt rộng lớn kinh mạch lấp đầy, hơn nữa còn tại mỗi thời mỗi khắc hướng ra phía ngoài tiêu tán. Nhưng lúc này, hắn với nội lực thao túng lại không lưu loát cùng gian nan quá nhiều, đã không có này lúc trước cái loại này như cánh tay sai sử cảm giác. Trên thực tế, nếu như những cái kia tự phát tiêu tán nội lực hắn cũng có thể khống chế như tâm lời nói vậy, liền sẽ tự động hình thành tuần hoàn 2-1 hộ thể cương khí. Hộ thể cương khí, cơ hồ cũng là tông sư tiêu chí. Tiếp xuống, liền là mau chóng đạt tới hàng tam thế chuyển luân kinh, thứ đệ quan tầng thứ ba tụ. Hoàn thành chương nhĩ thú vương chi lực dung hợp. Có phù âu điều chi lực, những này nội lực ta vốn có thể chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng. Long Nhi tám thành nội lực đối vương Lý Thanh Dương tác dụng, xa rất không giống người bên ngoài như vậy quá, đạt được cơ hội liền có thể thiên hạ vô địch. Dù sao, bản thân hắn liền đã tránh thức vô địch, dựa vào là mạnh mẽ vô cùng công kích cùng không gì có thể phá trí cường phòng ngự. Hắn tránh thức coi trọng là những này nội lực có thể hóa thành nhớ dùng trở thành hắn tu hành quân lương chính mình quá lớn, tiết kiệm hắn thời gian tu hành. Hô. 607 Lý Thanh Dương đống nhiên vận khí thể nội bảng quá nội lực, đánh ra nhất trưởng minh ô minh cương phong gào thét trùng không khí phát ra trầm thấp minh nuốt âm thanh, vô hình trường lực. Trọn vẹn đánh ra 5-6 trượng có hơn lên. Cách đó không xa Long Nhi vừa vặn thấy cảnh này, phát ra một tiếng kinh hô trận quá hai mắt phổ thông nhất lưu cao thủ nội khí nhiều lắm là có thể ngoại phóng tây tam xích khoảng cách, cho dù là tuyệt hạng cao thủ cũng nhiều lắm là có thể ngoại phóng 2 trượng. Nàng trước đó thân thể luyện 80 năm tố nữ công nội lực hùng hồn có 102 cũng chỉ có thể chỗ thả tây trượng nhiều khoảng cách. Đây chính là vì cái gì có thể cách không hoành kích hóa cốt miên trưởng xem như cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy nguyên nhân. Mà Lý Thanh Dương bây giờ trưởng kích ra vậy mà có thể ngoại phóng trọn vẹn 5-6 tấc quả thực là nghe rợn cả người. Núi vẹn vẹn nội lực ngoại phóng giơ tay nhấc chân tùy ý công kích, liền cơ hồ tương đương ngọc hóa cốt miên trưởng dạng này tuyệt học bên trên ngươi tỉnh. Bên trên Lý Thanh Dương chậm rãi xoay người lại liếc nhìn nàng một cái. Long Nhi cắn cắn xuống môi, né qua hắn lại quang. Chỉ là thấp giọng nói, ngươi sẽ không muốn phụ trách đi. Lý Thanh Dương cười cười, ngươi yên tâm, ta tuy nhiên không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không có vô sỉ đến loại tình trạng này. Ngươi cùng ta cùng một chỗ trở lại kinh thành đi. Long Nhi tùng không khí bạn trong lòng quá thạch lặng yên rơi xuống vẫn như cũ cúi đầu nói, được. Lý Thanh Dương gật gật đầu, khoe mắt kim quang liếc về hai thổ trượng bên ngoài một cây thạch trụ trong lòng đống nhiên động. Hắn điều động bàng quá nội lực núi dọc theo hóa cốt miên trưởng pháp môn vận chuyển một hơi về sau chợt nhất trưởng đánh ra bên trên ầm ầm. Nguyên bản vô thanh vô tức ngăn trở nhu chi cực hóa cốt miên trưởng đánh đi ra thời vậy mà phát ra nổ tung thanh âm bên trên đông bán nơi xa truyền đến tiếng nổ. Cây kia khoảng cách Lý Thanh Dương khoảng chừng hai bên ngoài hơn 10 trượng. Hai người ôm hết thạch trụ ầm vang sụp đổ. Bên trên nhìn kỹ lại, trụ đá trung gian như bình bị ăn mòn hai quả khối, đông dương tàn huyết, đứt gãy chỗ đen như mực. Bách bộ thần quyền. Sau lưng Long Nhi rung động lối ra khó có thể tin nhìn qua một màn này. Bách bộ thần quyền thực là trong giang hồ một cái truyền thuyết, là chỉ người nội lực ngoại phóng trọn vẹn có thể công kích đến ngoài trăm bước. Nhưng trên thực tế cái này là căn bản không có khả năng tầm thường đoạn cung liệp cung tầm sát thương, cũng liền chỉ là bách bộ mà thôi. Trong lúc giơ tay nhấc chân công kích vậy mà có thể cùng cung tiễn tầm bắn sánh ngang, trong lúc này lực muốn hùng hồn 697 đến loại nào kinh thiên động địa trình độ 3. Cái này truyền thuyết coi như cố lao tương truyền tam xích khí tưởng một dạng không có bất kỳ người nào tin tưởng, mà bây giờ Lý Thanh Dương vậy mà nhất kích đánh ra bách bộ có hơn để cho nàng tận mắt nhìn đến cái này truyền thuyết. Bách bộ thần quyền. Lý Thanh Dương lông mày nhướng lên lạnh nhạt nói, cái này tính là gì bách bộ thần quyền, là dựa vào hóa cốt miên trưởng pháp không phải chân chính nội khí ngoại phóng. Long Nhi trầm mặc hai lần, mới mở miệng nói dù vậy, vậy cũng đủ để được xưng là bách bộ thần quyền. Phóng nhãn giang hồ 300 năm chỉ sợ chỉ có năm đó Tam Phong chân nhân. Đến hóa cốt miên trưởng pháp môn miệng mới có thể làm đến loại trình độ này Tam Phong chân nhân. Bên trên Lý Thanh Dương lắc đầu. Trương Tam Phong sống đến hơn 100 tuổi có thể tưởng tượng tất nhiên là ngưng tụ trên cổ Tam Hoa Thái Tông sư không thể nghi ngờ đã vượt xa khỏi hắn vị trí thời đại. Trương Tam Phong coi như không cần bất luận cái gì pháp một nội khí ngoại phóng, chỉ sợ cũng đủ để đến bách bộ có hơn. Là chân chính lục địa thần tiên nhân vật cái này một thân nội lực hơn phân nửa không phải chúng ta. Làm sao có thể cùng Trương Tam Phong sóng vai ba huống hồ đây là hóa cốt miên trưởng pháp L coi như muốn gọi hắn ngừng lại bảy dưới. Cũng chỉ có thể gọi bách bộ thần trưởng. Bay lô nhắc nhở ngài. Sách 3 chuyện 2 chương 64. Loại thứ 2 thú vương chi lực. Chương 64, loại thứ 2 thú vương chi lực. Chín càng. Bách bộ thần trưởng. Long Nhi lặp lại bốn chữ này trong thần sắc hơi có phức tạp, nếu có hắn võ lâm nhân sĩ nhìn thấy ngươi thi triển bách bộ thần trưởng chỉ sợ tại 100 năm về sau, cái này trong giang hồ lại phải thêm ra một cái truyền thuyết. Có lẽ vậy. Lý Thanh Dương từ chối cho ý kiến cũng phi tại bình những chuyện này. Còn có, vừa rồi ngươi nói ngươi còn vô pháp cùng Tam Phong chân nhân sóng vai, Long Nhi ánh mắt bên trong hiện ra một tia hiếu kỳ, ngươi bây giờ nội lực vạn đã chấn động cổ nhấp nháy khiến coi như ngược dòng 100 năm cũng không ra phải người lại còn không thể cùng vị kia Tam Phong chân nhân sánh ngang a. Lý Thanh Dương lắc đầu, ta không phải đã nói qua a. Chứ Tam Phong nội lực là mình tu ra đến, mà ta nội lực vượt qua một nửa đều là ngươi. Làm sao có thể so hai? Bất quá ta tự có biện pháp đem những này nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng đến lúc đó vượt qua Trương Tam Phong, ở trong tầm tay. Bên trên Long Nhi trong mắt rõ ràng toát ra rõ ràng không tin. Trương Tam Phong đó là nhân vật nào? Trung Nguyên võ lâm thượng hạ 500 năm liền cơ hồ không có có thể cùng người so bay. Đạt Ma Tổ Sư có thể cùng Trương Tam Phong sánh ngang nhưng Đạt Ma Tổ Sư căn bản cũng không phải là chủ Nguyên Vũ Lâm. Lấy Lý Thanh Dương hiện tại nội lực đều không thể cùng Trương Tam Phong đánh đồng. Loại kia đến hắn hóa đi quá giữa trường lực chênh lệch không phải càng lớn a? Về phần nói muốn siêu việt Trương Tam Phong chỉ sợ cũng càng không khả năng. Lý Thanh Dương liếc Long Nhi liếc một chút, thấy được nàng thần sắc, lại cũng không có mở miệng giải thích gì đó. Trương Tam Phong hơn 100 tuổi mới đến đỉnh phong, mặt hắn đâu? Hiện tại vẫn chưa tới 2 thổ tuổi chớ nói chi là hắn còn có thể không ngừng khiên phá thế giới cực hạn, phá toái hư không tiến lên tiềm lực vô cùng. Hắn tương lai không có cực hạn. Tốt, nhiều nhất Minh Không Nô Tam Quế liền sẽ biết được con trai mình đã chết tin tức. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn hội lập tức khởi binh, công khiên thanh đỉnh, ngươi sớm một chút thu thập theo ta cùng một chỗ hồi kinh đi. Ừm. Long Nhi nhẹ giọng đáp ứng. Tối hôm đó, Nô Tam Quế cuối cùng Vương Thu đến Ngô Ứng Hùng cùng Phùng Tích Phạm tử vong tin tức tốt nhất cái này bên trong, một cái là con của hắn, một cái là hắn coi trọng nhất tâm phúc thủ hạ, có thể nghĩ hắn nổi giận tới trình độ nào. Riêng là Ngô Ứng Hùng chết hoàn toàn kích thích đến hắn LL chính trung bên trong Nô Tam Quế có 2 đứa con trai, Quá Nhi tử Ngô Ứng Hùng, Tiểu Nhi tử Ngô Ứng Lân, lại gọi Ngô Khải Hòa. Lạc Ma điện ảnh bản lộc đỉnh ký điện Ngô Ứng Hùng sau đó, để tôi người Quế tục tử, mà lại Ngô Tam Quế Quá Nhi tử, có vẻ như đã chết. LS nếu không, tục tử Ngô Ứng Hùng tuyệt sẽ không được gọi là tiết tử bị làm Ngô Tam Quế người thừa kế. Người thừa kế duy nhất bị giết có thể nghĩ Ngô Tam Quế tuyệt đối đã tới gần điên cuồng. Làm xảy ra chuyện gì đều không hiếm lạ. Thân uy hầu Lý Thanh Dương ngươi đây là đang muốn chết núi. Ta chính là dùng trọng pháo rửa sạch, cũng nhất định phải giết ngươi. Bình Tây Vương phủ bên trong, sắc mặt giữ tợn Ngô Tam Quế, đỏ thâm hai mắt nghiêm nghị nói, người tới bên trên cho ta lập tức truyền lệnh điều động các nơi binh mã. S.L. Ngọc Gia nghĩ lại a hiện tại lương thảo còn chưa chuẩn bị kỹ càng nếu là có thể lại đợi thêm nửa năm một cái phụ tá nhịn không được tiến lên mở miệng thuyết phục một tuần. 3. Ngô Tam Quế hung hăng phiến hắn một cái bàn tay, nếu không có võ công của hắn qua quýt bình thường chỉ sợ chỉ một tát này, liền có thể đem cái này phụ tá đầu lâu đập nát. Nhi tử ta đều chết ngươi gọi ta linh tĩnh gọi ta nghĩ lại. Màn này Liêu sắc mặt gương mặt sưng lên thật cao lui xuống đi không dám nói thêm một chữ nữa. Còn có Ngô Tam Quế thở hổn hển tựa hồ nghĩ đến cái gì. Giữ tờ nói, lập tức cho ta phái binh vây công Tê Phượng lâu, đem này Vi tiểu bảo Đa Long cùng Kiến Linh công chúa, chói, tới gặp ta. Chế bảo bối cùng Đa Long cho ta lăng trì xử tử. Bên trên này Kiến Linh công chúa, liền để nàng phu lòng đất bồi nhi tử ta đi. Vâng, vương ra một người tướng lãnh một cái tay đè lại bên hông trường kiếm sát khí đằng đằng ra ngoài. 2 phút đồng hồ sau cái kia tướng lãnh lại trở về. Chỉ là cái chán gặp đâu, bình một tiếng quỳ xuống, khởi bẩm vương gia này, này Tê Phượng lâu đã khoảng không bên trên Vi tiểu bảo cùng Đa Long, Kiến Linh công chúa, nghe nói hôm qua ngọc nửa đêm liền đi. Không có khả năng một. Nô Tam Quế quá giống hai tiếng côn minh thượng hạ, khắp nơi đều là ta Bình Tây Ngọc phủ hai mắt bọn họ lại là nhân mã đông đảo làm sao có thể không có không một tiếng động liền đi. Núi hồi vương gia tựa hồ côn minh trong thành còn có một cố đệm lực trong bóng tối trợ giúp bọn họ mà lại cố thế lực này không thể khinh thường gì đó. S.L. Ngô Tam Quế chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng tại chính mình xào huyệt này trùng lại còn làm cho nhiều như vậy quá người sống chạy lên bên trên những xúc sinh này, đều đáng chết Ngô Tam Quế trong lồng ngực chồng chất lửa giận không chỗ phong thích, tích tụ một chỗ chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, ở ngực đau nhức. Đồng nhiên, hắn xoay người ngã bị thẳng tắp nằm trên mặt đất. Thịch vương gia. Ngọc gia L. Vương gia ngất đi bên trên mau mau gọi Lý Thanh Dương mang theo Long Nhi rời đi thần Long giáo tổng đàn. Một đường hướng về kinh thành xuất phát. Hai người đều là khinh công chắc tuyệt, Long Nhi tuy nhiên bên trong lực giảm đi nhưng có Lý Thanh Dương mang theo, tốc độ cũng không chậm. Xuất Vân Nam về sau Lý Thanh Dương thuê một chiếc xe ngựa, liền nhất tâm đầu nhập, hàng tam thế chuyển luân kinh, tu hành bên trong. Sau 1 tháng 2 ngày, Long Nhi nhìn lấy đứng ở bên đường xe ngựa nhãn trùng hiện lên vẻ khác lạ lẩm bẩm nói, hắn không phải là muốn đột phá. Mấy ngày nay, nàng và Lý Thanh Dương sớm chiều ở chung biết hắn đang tu luyện một thần bí công pháp. Tối thiểu nhất, Lý Thanh Dương thỉnh thoảng cầm làm ra một bộ Phật Đà bức họa đến quan sát từ hiển nhiên cực kỳ trọng yếu, bức họa kia bên trên, Lý Triệu, Phật Đà. Nàng liền chưa bao giờ thấy qua. Nàng thử lĩnh hội 2 lần lại gì đó cũng lĩnh hội không ra. Mà lấy hướng Lý Thanh Dương cũng chưa từng cố ý mệnh lệnh xa ngựa dừng lại qua đây là lần thứ 2. Thật không biết đó là cái gì công pháp hắn đến cảnh giới này, vẫn phải ta nội lực, lại còn coi trọng như thế chẳng lẽ thật làm cho Ngô Ứng Hùng nói đúng đó là hắn thiên hạ vô địch bí mật, trong lúc nhất thời, Long Nhi trong lòng chuyển qua đủ loại suy nghĩ. Mà nàng suy đoán không tệ Lý Thanh Dương thật là sắp đột phá, mà lại là cực kỳ trọng yếu đột phá. Trong xe ngựa Lý Thanh Dương chậm rãi mở 2 mắt ra, con mắt vậy mà hiện lên một trận vòng xoáy như thần thái. Rốt cục đột phá đến thứ đệ quan tầng thứ 3 tụ, cũng là thứ đệ quan có thể đạt tới tầng cao nhất miệng hắn cá toát ra mỉm cười, là thời điểm tiến hành loại thứ 2 thú vương chi lực dung hợp bên trên bay lô nhắc nhở ngài. Sách 3 chuyện 2 chương 65. Gen huyền bí chương 65, gen huyền bí, 10 càng. Thứ đệ quan cấp độ thứ 3 cũng là thứ đệ quan có thể đạt tới tối cao tầng thứ. Này cấp độ đã có thể tại từ thân tâm linh bên trong công sơ bộ xây dựng ra hư nguyên thế giới đảo ngược chiếu rọi đến trong ngộ cảnh. Nói cách khác bên trên hiện tại Lý Thanh Dương đã có trong ngộ lĩnh hội trong ngộ tu hành năng lực. Hệ thống. Lý Thanh Dương trong mắt ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn. Trong lòng mặc niệm một tiếng. Bá trước mắt như thác nước hắc sắc văn tự đồng loạt rơi xuống, vạn thú chi vương hệ thống công chủ ký sinh, Lý Thanh Dương một thú ngọc chi lực con kiến chi lực, đệ nhất cấp, tiến giai tiến độ. 100%, chờ đợi tiến giai L võ đạo năng lực, dịch cân kinh, quá thành tàn khuyết trạng thái. Vô pháp tiến giai L, nhất vĩ độ giang, tiểu thành, quá lực kim cương trưởng, tiểu thành, thiếu lâm phục ma côn pháp, quá thành, bảy tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, viên mãn, hóa cốt viên trưởng, viên mãn, hàng tam thế chuyển luân kinh, nhập bên trên chủ tuyến nhiệm vụ, cờ di đem thiếu lâm tự trí bảo dịch cân kinh tu hành đến tiểu thành, cường hóa thể phách cùng tính tay áo. Hoàn thành lần thứ nhất thú vương này chín dung hợp công, đã hoàn thành, 697 nhắc nhở, công chủ ký sinh đã thu. Hoặc được sớm tiêu hao một tụng tự do quyền lựa chọn hạn thời cơ đem tại hạ nhĩ một dung hợp để bạn thời xác nhận tiêu hao Lý Thanh Dương lại ánh sáng nhìn chằm chằm này một hàng chữ, tiến giai tiến độ. 100%, chờ đợi tiến giai, núi L cái này ngăn cản ta thời gian dài như vậy bình cảnh, rốt cục có thể đột phá. Bất quá, dịch cân kinh, đằng sau. Thế mà cho thấy tàn khuyết trạng thái vô pháp tiến giai. Lý Thanh Dương khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại nội lực hùng hồn vô song tinh thần ý chí cũng mạnh quá chi cực, công pháp ngược lại thành chế ước hắn phát triển thêm một bước bình cảnh. Thiếu lâm tự, dịch cân kinh, là tàn quyết. Nhiều nhất chỉ có đến quá thành cảnh giới công pháp L đằng sau công pháp thậm chí chỉ 4, tẩy thủy kinh dê, đều trước chuyển. Tính toán. Xem ra chỉ có thể phu dưới một cái thế giới, nghĩ biện pháp bù đắp. L mà lại ta hiện tại nội lực hỗn tạp, tố nữ công, nội lực. Coi như bí tịch hoàn chỉnh, còn chuyên nhất nhất định có thể với thuận lợi tu hành đến viên mãn cảnh giới. Nghĩ như thế, Lý Thanh Dương liền tạm thời đem chuyện nào buông xuống mặc niệm một tiếng. Hệ thống L ta muốn tiến hành thú vương chi lực tiến giai. Vừa dứt lời, võng mạc bên trên hắc sắc văn tự hơi hơi lấp lóe thú vương chi lực này, một hàng đột nhiên dưới kéo L. Cái này một luận công trọn vẹn lôi ra thật dài một mảnh, thổ tám hàng chữ viết. Lấy hoặc tiến trông mong thú vương chi lực thống con kiến này 9, đệ nhất cấp, thân thể phát tăng mạnh hơn 10 lần, tiến hiểm vì chương ban, thân thể phát lực tăng cường 2 sĩ lần, có thể dung hợp thú vương chi lực 5 năm liệp báo chi lực, đệ nhất cấp tốc độ bạo phát tăng cường đến gấp 2 mèo rừng chi lực, đệ nhất cấp, thân thể nhanh nhẹn cùng động tác tính cân đối, tăng cường đến gấp 2 rất sinh chi lực, đệ nhất cấp thân thể sức chịu đựng tăng cường gấp 5 lần rắn hổ mang chi lực. Đệ nhất cấp, có được hồng ngoại nóng thành tượng cảm ứng thị giác cảm ứng nhạy cảm độ phổ thông, tiến hành lần thứ 3 tiến cấp cũng giải tỏa càng nhiều có thể dung hợp thú vương chi lực, nhắc nhở công chủ ký sinh đã thu hoạch được sớm tiêu hao một tụng tự do quyền lựa chọn hạn cơ hội là không tại vốn tụng để bạn bên trong tiêu hao. Lý Thanh Dương nhìn kỹ cái này mấy hàng chữ tinh tế phỏng đoán không có vội vã tiến hành lựa chọn, sau một lát hắn thở ra một hơi nhíu mày. Ngưng thần nói, hệ thống vì cái gì trừ sinh chi lực? Liệp báo chi lực cùng mèo rừng chi lực riêng phần mình tăng phúc, chỉ có trước kia gấp 2. Con kiến này chính thế nhưng là tăng phúc trọn vẹn 10 lần. Hệ thống băng linh âm thanh vang lên, dung hợp con kiến chi lực là trực tiếp đối bắp thịt rất nhỏ kết cấu cải tạo không liên quan đến hắn thậm chí giữ lại nguyên bản sợi cấu tạo. Chín lựa bạo phát động năng chuyển hóa, hoàn toàn nơi phát ra khắp cơ thể tự thân cơ học chuyển hiện lên phong bế tính sẽ không đối thân thể ta tổ chức kết cấu. Tạo thành áp lực, Lý Thanh Dương nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng lặng yên nói, ngươi là ý nói liệp báo chi lực cùng mèo rừng chi lực sẽ đối với kim tổ dệt kết cấu, tạo thành áp bách cùng tổn thương, hệ thống cho ra khẳng định đáp án, đơn cử đơn giản nhất ví dụ tốc độ đột nhiên bạo phát đến tây lần. Bắp thịt hội sẽ rách cốt cách hội đứt gãy đầu dây thần kinh quá diện tích tử vong, nội tạng chảy máu chờ một chút liệp báo chi lực không tổn thương bạo phát cần cải biến gen trạng thái. Điều khiển tinh vi nhân thể ta tổ chức kết cấu. Tiêu hao năng lượng càng nhiều thì ra là thế, Lý Thanh Dương khẽ bước cằm, hoàn toàn hiểu được, con kiến chi lực chỉ cần cải tạo bộ phận cơ thịt, liệp báo chi lực cùng mèo rừng chi lực cần cải tạo càng nhiều, hắn trầm ngâm hai lần. Lại ánh sáng tập trung ở rắn hổ mang này chín phía trên, này rắn hổ mang chi lực đâu? Cái gọi là hồng ngoại chấp thành tượng cảm ứng thị giác phổ thông nhạy cảm trình độ, huyện thể hiệu quả thế nào? Nhạy cảm trình độ phổ thông, tương đương vương phổ thông rắn lâu có được hồng ngoại nóng thành tượng cảm ứng thị giác. Ta có thể sớm thể nghiệm một chút á, mua quần áo còn có thể mặc từ đây. Ngươi cái này nên có thể nghiệm công năng a. Núi quyền hạn không đủ, cự tuyệt trả lời. Thao, lại cho lão tử đem chiêu này ra. Lý Thanh Dương giận mắng một tiếng, lập tức hít sâu một hơi. Lại ánh sáng kiên định xuống tới, ta phải vận dụng sớm tiêu hao tổn một lần tự do quyền lựa chọn hạn thời cơ bên trên. Xác nhận tiêu hao. Xác nhận lên. Ông long long thú ngọc này chín này một hàng thậm chí phía dưới toàn bộ giao diện văn tự đột nhiên lóe ra lưu quang. Đã tiến vào tự do quyền lựa chọn hạng cảng, mời khóa chặt một loại thú vương chi lực, Lý Thanh Dương đến một bước này ngược lại sinh ra khác tâm tư. Nháy mắt mấy cái, ta có thể lựa chọn khác thú vương chi lực a. Bên trên có thể bao quát tại chủ ký sinh lại trước trạng thái cùng đẳng cấp có thể dung hợp sở hữu thú vương chi lực đều có thể tiến hành lựa chọn. Lý Thanh Dương trầm mặc dưới chợt nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, ta nếu là lựa chọn phù âu điều chi lực, còn muốn đi bắt một con chim tới a. Cây bên này căn bản không có loại này chim a. Nghiệp tự do quyền lựa chọn hạn không cần gen bản thể sinh vật tổ chức, vận dụng gen điểm số cũng có thể thu được miễn trừ hiệu quả. Ồ, này gen điểm số còn lại công năng đâu? Bên trên quyền hạn không đủ, cự tuyệt trả lời. Hai hơi sau, Lý Thanh Dương đè xuống trong lòng tâm tình, trầm giọng nói, ta lựa chọn phù âu điều chi lực. Phù âu điều chi lực đã khóa chặt đang cơ nhân dung hợp bên trong. Hoàng sợ bên trên chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành phù âu điều cơ nhân dung hợp thu hoạch được phù âu điều chi lực đệ nhất cấp bay lô nhắc nhở ngài. Sách 3 chuyển 2.